Chương 033. Một người khác hoàn toàn. 4.
Lý Tu Viễn có thể loáng thoáng nghe được Hạ Vô Cực bên kia truyền đến trận trận ầm ĩ thanh âm. Có không ít người vây xem, chẳng lẽ tại cái gì sòng bạc loại hình địa phương? Lý Tu Viễn lắc đầu, trong lòng càng khẳng định Hạ Vô Cực cùng người cực cờ sự tình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cùng Hạ Vô Cực đánh cờ đối thủ này, kỳ nghệ còn thực là không tồi. Bốn bàn cờ xuống tới, đã đạt tới để Lý Tu Viễn cần hơi nghiêm túc một điểm đối đãi trình độ. Lý Tu Viễn đã cực kỳ lâu không có đụng phải loại trình độ này đối thủ, để hắn cũng không khỏi dâng lên mấy phần hứng thú, hồi lâu chưa xuống cờ hắn cũng dần dần ngứa tay bắt đầu. Không tệ không tệ, thứ năm bàn lại có ý mới. Lý Tu Viễn nhìn xem hiện ra ở trước mặt mình thứ năm bàn cờ cục, trên mặt tươi cười, trầm thấp lẩm bẩm, xem ra hôm nay nhất thời mềm lòng giúp Hạ Vô Cực xem như giúp đúng, không phải thú vị như vậy đối thủ tại bình thường chỗ nào có thể gặp đạt được đâu. Hạ Vô Cực một đứa con rơi xuống, hắc kỳ tiêu tán, cờ nô vỡ vụn, bạch quang cũng theo đó sáng lên. Bên người theo thường lệ vang lên trận trận thấp giọng hô. Cựu tử ván cờ thứ năm cục cũng bị phá giải. TT. Tiểu tử này thật là một cái quái vật. Từ khi Hạ Vô Cực giải khai ván thứ tư cựu tử ván cờ về sau, không thiếu tu sĩ tự giác không có hy vọng, đã hoàn toàn từ bỏ trận này khảo nghiệm, toàn đều tới vây xem ván cờ của hắn. Không thể không nói, thật rất đặc sắc. Mặc dù chỉ là quân cờ ở giữa đánh cược, lại làm cho vây xem tu sĩ từ đó nhìn thấy đao binh gặp nhau hung hiểm, còn có đại đạo va chạm, cùng thiên địa chí lý lưu truyền. Song phương mỗi một tử rơi xuống, đều có không nói ra được huyền diệu ẩn tàng, mỗi lần làm cho lòng người thần rung động, vô an táng dương. Lúc này, Hạ Vô Cực trong tay màu đen trên ngọc bài đã xuất hiện thứ năm bút. Xem ra, ứng cho là sinh chữ năm bút. Không khó suy đoán, nếu là cựu tử ván cờ toàn bộ bị phá giải, cái này màu đen ngọc bài khi triệt để hiện hiện vô sinh hai chữ. Đến lúc đó, nên một trận kinh thiên cơ duyên đang đợi. Đạm Đài thanh âm thật rất khó đem ngồi tại bàn cờ bên cạnh đạo ánh sáng kia bắn ra bốn phía thân ảnh cùng mình trong ấn tượng đại hạ tam hoàng tử Hạ Vô Cực liên hệ bắt đầu. Từ bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra, Hạ Vô Cực lại là dạng này tinh mới tuyệt diễm nhân vật. Ngay cả vô sinh đại đế cựu tử ván cờ đều bị hắn phá giải năm cục, thật khó có thể tưởng tượng. Nhưng Đạm Đài thanh âm luôn cảm thấy có chút không hài hòa. Nàng luôn cảm thấy, ngồi tại bàn cờ bên cạnh nhẹ nhõm phá giải ván cờ ứng cho là một vị siêu phàm thoát tục, đột nhiên không bị trói buộc, tựa như trích tiên ẩn sĩ cao nhân. Mà không phải Hạ Vô Cực như vậy hỉ nộ hiện ra sắc, lâng lâng cơ hồ đắc ý quên hình người. Liên là đơn thuần một cái cảm giác, Hạ Vô Cực, hắn không xứng. Đạm Đài thanh âm không biết tại sao mình lại có loại cảm giác này, hào không có lý do, lại vô cùng mãnh liệt. Có lẽ, Đạm Đài thanh âm ánh mắt phức tạp, lẩm bẩm nói, là ta vào trước là chủ, đối hạ hoàng tử có thành kiến, hắn là chân chính có chân tài thực học người đâu. Hoa, ngư huyền cơ bên này, ván thứ tư ván cờ cũng cao phá. Tiêu lão để cờ xuống một mặt phức tạp đứng lên đến, tựa hồ là lại cũng mất tiếp tục tâm tư. Tiểu thư, đây là cực hạn của ta. Tiêu lão nhìn một chút cách đó không xa nào đó đạo quang mang vạn trượng thân ảnh, bất đắc dĩ nói, đây là lao phu từ người này lạc tử làm ở bên trong lấy được dẫn dắt, có thể phá giải ván thứ tư, quả thực để cho người ta xấu hổ. Thứ năm cục, thật sự là bất lực. Tiêu lão hết sức liên tốt. Ngư huyền cơ tựa hồ cũng không thèm để ý, một đôi mắt đẹp một lát không rời bàn cờ bên cạnh Hạ Vô Cực. Tiêu lão gặp ngư huyền cơ một mực đang chú ý đối phương, cũng không nhịn được mở miệng nói ra, người này kỳ nghệ, quả thật lao phu cuộc đời ít thấy. Hơn nữa nhìn hắn một bộ nhẹ nhàng thoải mái dáng vẻ, đoán chừng còn vẫn còn dư lực. Tuổi còn trẻ liền có như thế tạo nghệ, thật cho là kinh thế hai tục. Ngư huyền cơ có chút hiểu được nói, vô sinh đại đế lấy cờ nhập đạo, kỳ đạo bên trong ẩn chứa đại đạo. Cựu tử ván cờ trước mấy cục còn tốt, sau này liền cần dính đến đối thiên địa đại đạo cảm ngộ cùng lý giải. Tiêu lão, người này kỳ đạo tạo nghệ cao như thế, đợi một thời gian, ngươi nói hắn có thể hay không trở thành cái thứ hai vô sinh đại đế. Tiêu lão hít sâu một hơi, thần sắc chấn động, lại gật đầu nói, nếu là hắn thật có thể đem cựu tử ván cờ hoàn toàn phá giải, chưa hẳn không có khả năng này. Ngư huyền cơ gật gật đầu, nói, cái kia nhân vật như vậy, ta vạn bảo các tất nhiên là phải thật tốt lôi kéo một phen. Là muốn lôi kéo. Tiêu lão phụ họa. Nhưng ngư huyền cơ trên mặt lại lộ ra một tia ngoạn vị tiêu dung, nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, nói thật nhỏ, bất quá ta nhìn người này đánh cờ lúc con mắt mặc dù nhìn chằm chằm vào ván cờ, tâm thần lại tựa hồ như chưa hề chân chính rơi ở trên ván cờ, ngược lại mỗi rơi một đứa con, đều muốn ngẩng đầu hướng phạm âm thánh địa vị kia đạm đài tiên tử nhìn lên một cái, quả thực thú vị. Nếu như không phải cuộc cờ của hắn đường tạo nghệ thật đã cao đến không cần nghiêm túc liền có thể bài trừ cựu tử ván cờ, cái kia chính là. Ha ha. Tiêu lão nghe xong mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nghẹn ngào thấp giọng hô, ý tứ của tiểu thư là, chân chính phá cục căn bản cũng không phải là hắn, mà là một người khác hoàn toàn. Ngư huyền cơ trong đôi mắt quang mang lưu chuyển, mỉm cười, quạt xếp nhẹ lay động, tựa như một vị phong độ nhẹ nhàng trọc thế giai công tử, trong miệng nhàn nhạt phân phó, Tiêu lão, để cho người ta mau chóng điều tra một chút thân phận của người này bối cảnh, các loại tư liệu, càng kỹ càng càng tốt. Vâng. Tiêu lão thần sắc nghiêm nghị, vội vàng lui ra. 4. Cầu hoa cầu phiếu cầu thạc, đợi chút nữa còn có canh một chương 034. Động phủ, mở. Nam. Cựu tử ván cờ thứ năm cục. Phá. Thứ sáu cục, phá. Thứ bảy cục, phá. Thứ tám cục. Một ván lại một ván, bàn cờ bên cạnh cờ nô không ngừng vỡ vụn lại tụ lại. Lớn như vậy giữa sơn cốc lặng ngắt như tờ, vây xem đông đảo tu sĩ đã bị chấn động được nhanh chết lặng. Thứ chín cục. Có người thì thào mở miệng. Đúng vậy a, đã thứ chín cục. Màu đen trên ngọc bài vô sinh hai chữ chỉ kém cuối cùng một bút. Chỉ cần trước mắt tên này kim đan thanh niên lại phá một ván, vô sinh đại đế cựu tử ván cờ liền đem toàn bộ bị giải khai. Trong truyền thuyết danh xưng nhưng khốn giết tiên nhân ván cờ, lại muốn bị một cái chỉ là kim đan cảnh tu sĩ trẻ tuổi phá giải. Nếu là lan truyền ra ngoài, quả thực là muốn manh động toàn bộ nam cảnh tu chân giới. Phúc, một tên thế tục ăn mặc kỳ thủ nhìn chằm chằm còn chưa bàn cờ bỗng nhiên sắc mặt tái đi, cuồn phún một ngụm máu tươi, hấp hối. Bên cạnh một người tu sĩ liếc mắt nhìn hắn, khinh thường cười lạnh nói, ta nguyên anh hậu kỳ tu vi tại thứ 5 ván cờ cục lúc bắt đầu liền đã không còn dám nhìn nhiều, e sợ cho đường tan nát con tim. Ngươi một chỉ là phàm nhân, cũng dám rình mò vô thượng đại đạo. Thật sự là không biết sống chết. Xác thực, giữa sân không thiếu tu sĩ đều lại đồng cảm. Cái này cựu tử ván cờ sau này, đã không phải là bình thường ván cờ, mà là thiên địa không thế, đại đạo sát trận. Cảnh giới hơi kém một chút nhiều người nhìn vài lần đều muốn đạo tâm sụp đổ, chớ nói chi là phàm nhân rồi, không có hao hết tâm lực tại chỗ bỏ mình đều coi như hắn vận khí tốt. Đây cũng là chúng tu sĩ đối phá cục người chân chính kính nể cùng khiếp sợ địa phương. Người này nếu không phải trời sinh tiên tư đạo cốt, liền nhất định là đại năng chuyển thế, nếu không chỉ là kim đan cảnh giới không có khả năng có được đáng sợ như vậy đạo tâm cảnh giới. Cho là như thế. Đợi một thời gian, làm không tốt lại là một cái vô sinh đại đế nhân vật tuyệt thế. Ngồi tại bàn cờ trước mặt Hạ Vô Cực, trong mắt bọn hắn đã nhiều hơn từng tầng quang hoàn cùng khăn che mặt bí ẩn. "Tiểu thư, ngài muốn đồ vật?" Tiêu lão đi vào Ngư Huyền Cơ bên người, cung kính đưa lên một cái ngọc giản. Ngư Huyền Cơ tiện tay tiếp nhận, xem xét bắt đầu. "Đại Hạ Quốc Tam hoàng tử Hạ Vô Cực, cốt linh 63, kim đan trung kỳ tu vi. Đối kỳ đạo có chỗ đọc lướt qua, biểu hiện thường thường." Ngư Huyền Cơ rất mau đem trong ngọc giản tất cả tin tức xem hoàn tất. Có thể tại nửa ngày bên trong đem một người tu sĩ tin tức thu thập được như vậy kỹ càng trình độ, cũng chỉ có mánh khóe thông thiên vạn bảo các có thể làm được. "Tiểu thư, người này có phải là thật hay không có chuyện ẩn ở bên trong?" Tiêu lão tò mò hỏi thăm. Ngư Huyền Cơ lắc đầu, nhẹ nhàng trả lời, xem trước một chút hắn có thể hay không giải khai thứ 9 bản cờ rồi nói sau. "Vâng." Quân cờ đen trắng chi chít khắp nơi, phản phất tận chứa vô thượng đại đạo, thiên địa chí lý. Vây xem tất cả mọi người cơ hồ nín thở, toàn đều đang chờ mong cuối cùng này một trận đánh cờ kết quả. Rốt cục, theo Hạ Vô Cực cuối cùng một đứa con rơi xuống, thuộc về cờ nô cầm hắc tử mạng lớn tiêu tán. Cờ nô cùng hoàn toàn do thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành bản cờ cũng ầm vang vỡ vụn. Màu đen ngọc bài đằng không mà lên, cuối cùng một bút lặng yên xuất hiện, vô sinh hai chữ sôi nổi trên đó. "Phá." Trong truyền thuyết nhưng khốn giết tiên nhân cựu tử ván cờ triệt để phá. Toàn trường tu sĩ đều là sững sờ, sau đó trên mặt nhau nhau lộ ra không cách nào nói cùng khó có thể tin thần sắc. Một cái tu chân giới lưu truyền đã lâu truyền thuyết, bây giờ ngay tại dưới mí mắt bọn hắn bị người một tay đánh vỡ, có thể nào không khiến người ta giật mình như mộng cảm giác. Toàn trường ánh mắt đều hội tụ đến cái kia một đạo áo gấm thân ảnh bên trên. Tại ván cờ cáo phá trong ngay mắt, Hạ Vô Cực mình đều có chút kinh ngạc, tựa hồ có chút không tưởng được. Sau đó là vô cùng to lớn kích động cùng cung hỉ. "Phá! Lý Tiền Bối thật phá giải vô sinh đại đế cựu tử ván cờ. Đây chẳng phải là nói Lý Tiền Bối so vô sinh đại đế còn muốn lợi hại hơn? Coi như một khoa trương như vậy, cái tiêu chí ít cũng là cùng một cấp bậc tồn tại." Hạ Vô Cực đầu giảm xuống đất sùng bái Lý Tu Viễn. "Tiền Bối, Tiền Bối." Hắn ở trong lòng kêu gọi, không cầm được hưng phấn. Lý Tu Viễn thủy trung bình thản ôn nhuận âm thanh âm vang lên. "Kết thúc." "Ừ." Hạ Vô Cực ở trong lòng điên cuồng gật đầu. Ta đối Tiền Bối ngài sùng bái chi tình đơn giản giống như nước sông cuộn cuộn. Được rồi. Lý Tu Viện thanh âm có chút bất đắc dĩ, đã kết thúc, vậy ta liền lui trước, xong việc trở về lấy ngươi lượng giới châu. À đúng, nhớ kỹ. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vâng. Hạ Vô Cực ở trong lòng cung cung kính kính gật đầu. Lý Tu Viện tiện tay đem lượng giới châu ném ở một bên, thật to rồi lưng một cái. Hắn giúp Hạ Vô Cực dưới trận này cờ cũng thực sự quá lâu, ngồi hắn eo đều nhanh chua. Bất quá thực lực của đối thủ không sai, để hắn dưới có chút tận hứng. Đương nhiên, cùng thực lực của mình vẫn là có không thiếu chiến lệnh, nhưng đối thủ như vậy cũng coi như phi thường có được. Lúc nào để Hạ Vô Cực tiểu tử kia hỗ trợ dẫn tiến nhận thức một chút, làm cái bạn đánh cờ cũng là không tệ. Lý Tu Viễn nói một mình một câu, đứng dậy đi vào trong nhà. Ngồi quá lâu, hắn muốn đi uống miếng nước, thuận tiện lại thả đổ nước. Bên này, Hạ Vô Cực thu hoạch hắn nhân sinh từ trước tới nay huy hoàng nhất một khắc. Vạn chúng chú mục, quang mang vạn trượng. Lòng tràn đầy kích động cùng vui sướng cơ hồ tràn ra tới, hắn trước tiên liền muốn để Đạm Đài thanh âm chứng kiến bản thân vào một khắc này tư thế oai hùng. "Đạm Đài tiên tử, ta thành công." Hạ Vô Cực cố gắng làm ra tự nhận là tiêu sái nhất có mị lực nhất tư thái, xông Đạm Đài thanh âm mỉm cười. Đạm Đài thanh âm lại chỉ là bình bình đạm đạm nói với hắn, "Chúc mừng hạ hoàng tử." Hạ Vô Cực có chút ngộng, Đạm Đài tiên tử vừa mới đối với hắn còn không phải thái độ này à, hiện tại làm sao xa lạ nhiều như vậy? Đạm Đài thanh âm lại chẳng qua là cảm thấy có chút thất vọng. Nàng đoán muốn người, cùng người trước mắt này, không phải cùng một người. "Ha ha ha." Ngư Huyền Cơ nhìn xem bị người như là chúng tinh cùng nguyệt chen chúc trong đám người Hạ Vô Cực, bỗng nhiên cười ra tiếng. "Tiểu thư." Một bên Tiêu lão có chút không hiểu. Ngư Huyền Cơ dùng quạt xếp che mặt, chỉ lộ ra một đôi trăng khuyết con mắt, chỉ vào Hạ Vô Cực cười hì hì đối Tiêu lão nói, "Tiêu lão, ngươi nhìn vị này đã sắp tuyệt diễm nhân vật, hiện tại giống hay không một cái đắc ý quyến hình?" "Hầu tử." Tiêu lão một trận kinh ngạc, chợt trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì đến. Đúng vào lúc này, toàn trường bàn cờ cờ hòa nô hết thảy vỡ vụn, hóa thành từng đạo màu trắng linh khí cuốn ngược về cái kia động phủ lối vào chỗ. Hạ Vô Cực trong tay màu đen ngọc bài, còn có Ngư Huyền Cơ trong tay ngọc bài, Đạm Đài thanh âm trong tay ngọc bài đồng thời tránh thoát bay lên, lơ lửng giữa không trung. Động phủ lối vào sáng lên bạch quang, trên sân chúng tu sĩ lập tức trở nên kích động cùng chờ mong, toàn đều nhìn về động phủ lối vào. Khảo nghiệm kết thúc, vô sinh đại đế động phủ rốt cục muốn mở ra sao? 6, canh năm cầu hết thảy. Chương 035. Cùng ta người đánh cờ, ở đâu? 1. Đạm Đài thanh âm màu đen ngọc bài dẫn đầu bay lên. Trên ngọc bài chỉ có một vẽ, đại biểu Đạm Đài thanh âm chỉ phá giải ra một ván. Màu đen ngọc bài bay về phía động phủ, bị thu nạp vào đi, ngay sau đó, một đoàn bạch quang từ chúng bay ra, trực tiếp bay về phía Đạm Đài thanh âm. Trong bạch quang bao vây lấy một cái phong cách cổ xưa hộp ngọc tinh xảo. Đạm Đài thanh âm đưa tay đem nhẹ nhàng bắt lấy, mở hộp ngọc ra, một vòng hào quang lập tức tỏa ra. Trong hộp ngọc lặng lặng nằm một viên thuần trắng hoàn mỹ đan dược. Đan tức thành hà, hà thành rơi sắc, là vậy phẩm linh đan. giữa sân đều là kiến thức rộng rãi nguyên anh tu sĩ, lập tức có người kinh hô lối ra. Không ít người đều hướng Đạm Đài Thanh Âm hộp ngọc trong tay ném đi ánh mắt nóng bỏng. Đan tức thành ngũ sắc chi hà cực phẩm linh đan, liền xem như đối pháp tướng cảnh tu sĩ đều là có chút chân quý vật phẩm, phục dụng một viên, chí ít có thể tiết kiệm đi trăm năm khổ tu, sao có thể để bọn hắn không hâm mộ. Ta hiểu được, chỉ cần là có thể giải mở ván cờ, thu hoạch được màu đen ngọc bài liền coi như là trình độ nhất định thông qua được khảo nghiệm, tức có thể được đến vô sinh đại đế động phủ ban thưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra, giải khai ván cờ càng nhiều, ban thưởng liền càng phong phú. Có tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ mở miệng nói ra. Quả nhiên, tiếp xuống bị động phủ thu nạp vào đi chính là ngư huyền cơ màu đen ngọc bài. Ngư huyền cơ bằng vào thủ hạ Tiêu lão kỳ nghệ, liên phá mở bốn bàn cờ cục, màu đen trên ngọc bài không chữ cơ hồ đã vẽ đầy, chỉ còn cuối cùng một bút không có bù đắp mà thôi. Khối thứ hai màu đen ngọc bài bị thu nạp sau khi đi vào, đi ra chính là một đoàn càng lớn bạch quang. Cái này trong bạch quang bao vây lấy một thanh màu xanh đoạn kiếm, kiếm tích bóng loáng, lượn lờ văn, nhìn xem có chút xinh đẹp. Tung văn đoạn kiếm bỗng nhiên phá vỡ bạch quang, phát ra một trận réo rắt kiếm minh, quanh quẩn trên không trung một tuần, sau đó xoay tít bay đến ngư huyền cơ trước mặt thổ lộ thanh quang. Ở giữa như bình bạc chợt hiện tiết lộ ra phong mang chi khí, để giữa sân tất cả tu sĩ tâm cũng vì đó run lên. Huyền khí, như thế phong mang như thế linh tính, ít nhất là thượng phẩm huyền khí, thậm chí là cực phẩm. Giữa sân tu sĩ hâm mộ trong mắt đều nhanh đỏ lên. Đây chính là cực phẩm huyền khí a, không biết nhiều thiếu pháp tướng cảnh tu sĩ trong tay đều ngay cả một kiện huyền khí đều không có, chớ nói chi là cực phẩm huyền khí. Bất quá hâm mộ thì hâm mộ, bọn hắn cũng không thể tránh được, ai để bọn hắn ngay cả tổng thể cục đều không có giải khai đâu. Chỉ có thể trách thực lực mình không tốt, cho dù cơ duyên ở trước mắt, cũng vô pháp giơ tay nắm lấy. Hai kiện ban thưởng toàn đều cấp cho hoàn tất, tiếp xuống giữa sân tất cả ánh mắt đều đồng loạt hội tụ đến trên người một người. Hạ Vô Cực. Hạ Vô Cực trước người màu đen ngọc bài chính phản hai mặt phân biệt khắc vô sinh hai chữ, hết thảy chín vẽ, hoàn mỹ vô khuyết. Giải khai một ván cờ ban thưởng cực phẩm linh đan, giải khai bốn cục ban thưởng cực phẩm huyền khí, cựu tử ván cờ toàn bộ giải khai. Cái kia lại nên đạt được vô sinh đại đế động phủ ban thưởng gì? Tất cả mọi người đều vô cùng chờ mong. Mà Hạ Vô Cực cho là mong đợi nhất một cái kia. Hắn chăm chú nhìn thuộc về mình màu đen ngọc bài, nhìn xem nó bay vào động phủ, khẩn trương đến cơ hồ quên hô hấp. Giữa sân yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm động phủ lối vào. Rất nhanh, lối vào hư không có chút dạng nổi sóng, có bạch quang từ đó để lộ ra đến. Sau đó càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng. Với anh, vô cùng vô tận bạch quang, như là ngân hà tàn phá, từ trong hư không tùy ý dâng lên mà ra. Một đoàn lóa mắt mà chói mắt bạch quang từ trong động phủ chậm rãi bay ra, giữa sân giống như là đột nhiên thêm ra một vòng mặt trời nhỏ, quang mang mãnh liệt để không ít người cơ hồ đều mắt mở không ra đến. Chỉ bằng vào cái này ra sân khí thế, liền muốn vượt qua trước đó trôi này cực phẩm huyền khí cấp Tùng Văn Đoạn Kiếm nghìn lần thậm chí vạn lần. Là cái gì? Bên trong rốt cuộc là thứ gì? Loan thoáng, dấu ở nồng đậm giữa bạch quang tựa hồ là một cái vương vức hình dáng đồ vật. Là pháp bảo sao? Tất cả mọi người cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn rõ. Mãnh liệt bạch quang đang kéo dài tiếp cận một thời gian uống cạn chung trà sau rốt cục tán đi, đám người ánh mắt ngưng tụ, rốt cục thấy rõ. Đó là một cái bàn cờ. Một cái màu xám bàn cờ. Phía trên cơ hồ bị hai màu trắng đen quân cờ cho rơi đầy, chỉ có nhất vị trí giữa, giăng khắp nơi đường cong bên trong chậm rãi trồi lên hai cái cứng cáp chữ lớn. Huyền cơ. Huyền cơ bàn cờ. Theo bạch quang tiêu tán, một đạo bàng bạc đến gần như để cho người ta tuyệt vọng kinh khủng khí cơ từ ở giữa bàn cờ khuyết tán ra. Tất cả tu sĩ đều tại khí cơ này hạ run lẩy bẩy, trong cơ thể nguyên anh phảng phất đều tại run rẩy. Thật là đáng sợ. Ngư Huyền Cơ chăm chú nhìn bộ này bàn cờ, ánh mắt rung động, trong miệng tự lẩm bẩm, "Huyền Cơ bàn cờ, đây là vô sinh đại đế lúc trước tùy thân pháp bảo thứ nhất. Hắn phi thăng lên giới, vậy mà không có đem mang đi, ngược lại còn sót lại trong đập phủ, thật sự là khó có thể tin." "Đúng, đây là vô sinh đại đế Huyền Cơ bàn cờ, ngụy tiên khí cấp pháp bảo." Giữa sân cũng có tu sĩ nhận ra, nghẹn ngào kêu sợ hãi. TT, trận bên trên lập tức vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Ngụy tiên khí. Vô sinh đại đế truyền thừa ban thưởng bên trong vậy mà xuất hiện một kiện ngụy tiên khí. Trong chốc lát, vô số người ánh mắt đều trở nên cực nóng bắt đầu, mặt mày mèo mó, hận không thể hiện tại liền xông đi lên đem bỏ vào trong túi. Hạ Vô Cực kích động đến cả người đều không cầm được đang run rẩy. Ngụy tiên khí. Hắn vậy mà đạt được một kiện ngụy tiên khí. Không cách nào tưởng tượng, đơn giản liền cùng giống như nằm mơ. Hạ Vô Cực bị từ trên trời giáng xuống to lớn đĩa bánh cho nện choáng, trên mặt không tự chủ được tách ra nụ cười sáng lạ. Hắn cơ hồ có thể tiên đoán được, cái này ngụy tiên khí tới tay, hắn đem như thế nào nhất phi trùng thiên, bình bộ thanh vân, xương tôn làm tổ, tung hành tu chân giới. Ngay tại lúc này, màu xám bản cờ bỗng nhiên hơi hơi run một cái. Cờ trên mặt có gợn sóng vô hình nổi lên, thế cờ trung tâm, huyền cơ hai chữ vị trí, một bóng người từ đó chậm rãi nổi lên. Là một cái ngủ say nữ nhân. Tuyết trắng tóc dài rủ xuống đến mắt cá chân, giống quần áo đem thân thể của nàng bao khỏa bắt đầu. Mặt mũi của nàng vô cùng tinh xảo, làn da như là thượng đẳng nhất như đồ sứ bóng loáng. Nàng từ từ mở mắt, hai cái đôi mắt một mảnh đen kịt, cả người lộ ra đến vô cùng quỷ dị lại yêu dị. Từ nữ nhân xuất hiện mấy mắt, một đạo vô cùng uy thế kinh khủng liền đem cả phiến thiên địa bao phủ, tất cả mọi người đều cứng ngắc bất động, ngơ ngác nhìn lấy hết thảy trước mắt, thời gian phảng phất tại giờ phút này đứng im. Yêu dị tóc trắng nữ nhân dương mắt liếc nhìn toàn trường, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hạ Vô Cực trên thân. Nàng giẫm lên hư không từng bước một hướng Hạ Vô Cực đi đến, huyền cơ bản cờ theo thật sát phía sau nàng, như bóng với hình. Nữ nhân tới Hạ Vô Cực trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, coi thường lấy hắn. Nữ nhân nhìn xem Hạ Vô Cực, lái chậm chậm miệng. Như là quân cờ rơi trên bàn cờ đánh va chạm phát ra thanh thúy thanh vang. Nói cho ta biết, cùng ta người đánh cờ ở đâu? Giờ khắc này, toàn trường kiêm kinh, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu lộ. Duy chỉ có Hạ Vô Cực biểu lộ vạn phần đặc sắc. Chương 036. người sau lưng nên kiểu gì phong độ tuyệt thế. 2. Huyền cơ khí linh. Từ huyền cơ trong bản cờ xuất hiện yêu dị nữ nhân thân phận không hề nghi ngờ là huyền cơ bản cờ cái này ngụy tiên khí khí linh. Nhưng yêu dị nữ nhân lời nói bên trong ý tứ lại làm cho toàn trường tu sĩ vì đó ngạc nhiên. Trước đó cùng đánh cờ, rách hết cựu tử ván cờ người không phải Hạ Vô Cực. Tin tức này quá kinh người, như nếu không phải huyền cơ bản cờ tản ra kinh khủng uy thế kinh hãi tất cả mọi người, không người có thể mở miệng nói chuyện. Lúc này giữa sân nhất định là nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Hạ Vô Cực. Hạ Vô Cực chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Sẽ không, không có khả năng, nàng là làm thế nào thấy được không phải ta đang đánh cờ, là có người ở sau lưng chỉ điểm. Hạ Vô Cực trong lòng trong nháy mắt chuyển qua trăm ngàn cái suy nghĩ, yêu dị nữ nhân khí tức để hắn run lẩy bẩy, nhưng ngụy tiên khí trước mắt, Hạ Vô Cực thực sự không nỡ từ bỏ. Đây là một cái thiên đại tạo hóa, vô thượng cơ duyên à, gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay. Với lại, mấu chốt là, nhiều người như vậy ở đây, Đạm Đài tiên tử cũng chính đang nhìn mình, nếu như tất cả mọi người đều biết mình là một cái lừa gạt, mua danh chuột tiếng tiểu nhân, vậy mình và đại hạ hoàng thất mặt mũi thật là muốn quét sân. Hạ Vô Cực ánh mắt trốn tránh, kiên trì ấp úng trả lời, cùng ngươi người đánh cờ, không, không phải liền là ta mà. Nghe được câu trả lời này, yêu dị trên mặt nữ nhân cũng không có nửa điểm tâm tình chập chờn, vẫn như cũng là một bộ lạnh băng băng không chứa một tia nhân loại tình cảm dáng vẻ. Đã như vậy, yêu dị nữ nhân bình tĩnh mở miệng, ngươi lại cho ta tiếp theo bản, nếu là ngươi thắng, ta nhận ngươi làm chủ nhân. Hạ Vô Cực hô hấp trong nháy mắt gấp rút mấy phần. Nếu là ngươi thua, ta liền giết ngươi. Yêu dị nữ nhân hời hợt nói ra câu tiếp theo, trong chốc lát, một đạo băng lanh thấu xương sát cơ đem Hạ Vô Cực một mực khóa chặt, phảng phất vạn năm sông băng bên trong thổi tới lạnh như gió, cơ hồ đem trong cơ thể hắn kim đan đều cho đông kết. Hạ Vô Cực triệt để choáng váng. Song song, lần này triệt để chơi thoát. Hạ Vô Cực khóc không ra nước mắt, ống tay áo che chắn trong tay phải chăm chú nắm chặt lượng giới châu, trong lòng điên cuồng kêu gọi, tiền bối, tiền bối cứu ta, tiền bối cầu ngài sẽ giúp ta ván kế tiếp cờ. Từng tiếng kêu gọi như là châu đất xuống biển, hào không đáp lại. Trước đó Lý Tiền Bối còn đặc biệt hỏi qua hắn, phải chăng đã kết thúc? Hắn nói kết thúc, nghĩ đến Lý Tiền Bối hiện tại khẳng định là đem lượng giới châu gác lại ở một bên, đi làm việc chuyện khác. Bị yêu dị nữ nhân sát ý lạnh như băng tập trung vào, Hạ Vô Cực thật cuống đến phát khóc, chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào lượng giới châu bên trên, kiên nhẫn kêu gọi, chờ mong có kỳ tích phát sinh. Tựa hồ là Hạ Vô Cực thành tâm cảm động trời xanh, kỳ tích thật phát sinh. Tiên lặng lượng giới châu chấn động một cái, một chỗ khác tựa hồ có người nghe được hắn kêu gọi. Hạ Vô Cực trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ to lớn chờ mong, mừng rỡ như điên, vội vàng kêu gọi, Tiền Bối, Lý Tiền Bối là người sao? Một lát sau, rốt cục có đáp lại truyền đến. Nha. Một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi, giòn tan, tựa như là cô gái. Tựa hồ có người lại lầm bầm vài câu, sau đó lạch cạch một tiếng, bên kia triệt để không có động tĩnh. Hạ Vô Cực lòng tràn đầy chờ mong cùng chờ đợi dừng lại ở trên mặt, cả người tựa như bị phong hóa, đứng thẳng bất động. Từ nổi lên, đến lại rơi, lại đến nổi lên, lại lớn rơi. Thật giống như ngồi xe cáp treo. Hạ Vô Cực giống như là trong nháy mắt bị người rút khô toàn thân khí lực, một mặt hề bại gục đầu xuống, chậm rãi duỗi ra tay phải của mình, lộ ra một viên tròn vo lượng giới châu. Bất đắc dĩ mà đắng chát mở miệng nói, ta thừa nhận, trước đó phá cục, xác thực không phải ta. Câu nói này nói xong, toàn trường xôn xao. Đồ Sơn Nguyệt gảy dưới trên bàn lượng giới châu, vừa mới móng vuốt thả ở phía trên đột nhiên chuyển tới thanh âm vội vàng không kịp chuẩn bị đem nàng giật này mình. Nàng mau đem thứ này cho đập tới một bên đi, thở phì phò lẩm bẩm vài câu, cảm thấy chưa hết giận còn sông nó thử nhai răng, làm ra một bộ giữ dằn dáng vẻ. Bất quá Đồ Sơn Nguyệt trên mặt rất nhanh lộ ra vẻ suy tư. Bên trong truyền đến thanh âm tựa như là trước đó tới tìm hắn hỗ trợ tiểu tử kia, nghe thanh âm vẫn rất gấp, muốn hay không gọi hắn tới đây chứ. Đồ Sơn Nguyệt đang lo lắng, bỗng nhiên có tiếng bước chân ở sau lưng vang lên. Một đôi bàn tay lớn đưa nàng ôm bắt đầu. Ngươi nguyên lai tại cái này nha. Lý Tu Viện ôm tiểu Bạch Hồ, tùy ý nhìn lướt qua bên cạnh, nhìn thấy bị đẩy loạn lượng giới châu, xoa tiểu Bạch Hồ não cười lớn nói, đây cũng không phải là ngươi đồ chơi à. Đi, chúng ta đi trên núi đào điểm măng. Hôm nay có người đưa tới một khối lớn nước tốt thịt theo rừng, ban đêm chúng ta làm măng hầm mặn thịt ăn. Nghe xong ban đêm sẽ có ăn ngon, Đồ Sơn Nguyệt đỏ con mắt như đá quý lập tức sáng lên, bá một cái từ Lý Tu Viễn trong ngực nhảy lên ra ngoài, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Trêu đến Lý Tu Viễn cười ha ha một tiếng. Về phần lưỡng giới châu bên trong truyền đến tiếng cầu trợ, Đồ Sơn Nguyệt đã sớm quên đến lên 9 tầng mây đi. Cái kia người ở đâu? Yêu dị nữ nhân bình tĩnh hỏi. Hắn tại. Hạ Vô Cực vừa định chỉ một cái phương hướng, yêu dị nữ nhân đã đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy cổ áo của hắn. Được rồi, ngươi mang ta tới. Nói xong, bá một tiếng, hai người tại nguyên chỗ hư không tiêu thất không thấy. Hô hô. Yêu dị nữ nhân cùng huyền cơ bản cờ không tại, bao phủ toàn trường kinh khủng khí cơ cuối cùng biến mất, tất cả tu sĩ rốt cục đến để khôi phục tự do, thở phào một hơi. Sau đó các loại tiếng nghị luận nhau nhau vang lên. Thật không nghĩ tới, phá giải cựu tử ván cờ không phải tiểu tử này, vậy mà một người khác hoàn toàn. Ta liền nói, người này tuổi còn trẻ, sao có thể có được kinh khủng như vậy tài tình cùng cảnh giới. Tt. Tại tiểu tử này phía sau chỉ điểm nhân tài của hắn là chân chính đáng sợ, thân cư phía sau màn, bày mưu nghi kế, mượn tay người khác đem cựu tử ván cờ phá sạch sẽ. Thật cho là vì bất thế gia cao nhân tiền bối. Không nghĩ tới chúng ta Nam Cảnh lại còn có nhân vật như vậy tồn tại. Ai, thật nghĩ cùng đi lên xem một chút, vị này phá giải vô sinh đại đế cựu tử ván cờ tồn tại đến cùng ra sao dạng tuyệt thế dung nhan cùng phong thái. 4. Nơi này nói một câu, trong quyển sách này tất cả nội dung cốt truyện cửa hàng đều là vì nhân vật chính chuẩn bị, tuyệt không có khả năng để cho người khác sử dụng, mọi người yên tâm. Còn có thiết kế các loại đảo ngược cùng trùng hợp tình tiết thật rất phí đầu óc nha, quả thực là vắt hết óc, mọi người cho ném điểm hoa tươi đánh giá phiếu nguyện phiếu cùng khen thưởng đi, vạn phần cảm tạ. Chương 037. Quả thật là Lý Tiền Bối, cũng chỉ có Lý Tiền Bối. 3. Lưỡng Giới Châu, ha ha, ta liền biết. Ngư Huyền Cơ đong đưa quạt xếp, trên mặt lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, khóe miệng mang theo nhàn nhạt niềm ai, chợt quay đầu đối nhanh chóng phân phó, đi dò tra Hạ Vô Cực bộ này Lưỡng Giới Châu là tại ta Vạn Bảo các danh nghĩa cái nào cửa hàng mua sắm, mau chóng tìm mặt khác một viên hiện tại ở đâu. Tiểu thư, Tiêu Mặt Già bên trên lộ ra vẻ là khó, nhỏ giọng nói, dù sao cũng là đã bán đi pháp bảo, cái này chỉ sợ không tốt ta. Ngư Huyền Cơ cười lạnh nói, không tốt. Cùng một cái có thể phá giải cựu tử ván cờ nhân vật tung tích so với đến ta một cảm thấy có cái gì không tốt. Đừng nói cho ta các ngươi không có cách nào truy tung đến, ta nhớ được Vạn Bảo các bán ra mỗi dạng đồ vật bên trên đều là có lưu ấn ký. Cái này ấn ký là Vạn Bảo các đặc hữu, đặc biệt lưu lại, vì phòng ngừa có người giả tạo hỏng Vạn Bảo các chiêu bài, nếu là pháp bảo xảy ra vấn đề, cũng có thể dùng theo đổi bán lại hủy. Vạn Bảo các có thể tại tu chân giới đem sinh ý làm lớn như vậy, cũng không phải là không có lý do. Tiêu lão bất đắc dĩ gật đầu, ta minh bạch, tiểu thư. Ngư Huyền Cơ hài lòng gật đầu, chợt cất bước đi đến phi thuyền lâu thuyền. Quả nhiên không phải hắn. Đối với Hạ Vô Cực cũng không phải thật sự là phá giải ván cờ người kết quả, đạm đài thanh âm ngoài ý muốn không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại có loại trong dự liệu cảm giác. Không khác, chẳng qua là cảm thấy Hạ Vô Cực cùng trong nội tâm nàng có thể phá giải cựu tử ván cờ, tài tình kinh thế người hình tượng khác rất xa. Nhưng mà đúng là như thế, trực giác của nàng không có phạm sai lầm. Cũng không biết Hạ Vô Cực là như thế nào kết bạn đến cao như thế người, thật muốn tận mắt nhìn một chút ta. Đạm đài thanh âm tự lẩm bẩm. Không chỉ là nàng, giữa sân tất cả tu sĩ đều hiếu kỳ vị kia thần bí cao nhân thân phận, chỉ tiếc huyền cơ khí linh đi quá nhanh, mang theo Hạ Vô Cực trực tiếp tuấn di biến mất, căn bản không thể nào truy tung. Đạm đài thanh âm cảm thấy tiếc hận, bất quá cũng không có cách nào. Vô Sinh đại đế động phủ truyền thừa sự tình mặc dù dị biến nảy sinh, đối với nàng mà nói lại là viên mãn. Tốt xấu nàng cũng được một viên cực phẩm linh đan, xem như chuyến đi này không tệ. Đạm đài thanh âm tả hữu quét một vòng, ánh mắt rơi vào trúc chiếu thật trên thân người, cất bước hướng trúc chiếu chân nhân đi đến. Trước đó đã cùng trúc chiếu chân nhân thương lượng xong hợp tác, đối phương dù sao cũng là pháp tướng tu sĩ, đạm đài thanh âm nhiều ít đi cho đối phương một chút bồi thường, không thể để cho hắn một chuyến tay không. Trúc chiếu chân nhân nhíu mày, tựa hồ tại trầm tư cái gì. Trúc chiếu lão tổ. Đạm đài thanh âm khẽ gọi một tiếng, trúc chiếu chân nhân rốt cục lấy lại tinh thần, thần sắc có chút kỳ dị. Lần này đa tạ trúc chiếu lão tổ tương trợ. Đạm đài thanh âm đang muốn cùng trúc chiếu chân nhân khách khí, lại bị trúc chiếu chân nhân một câu đánh gãy. Đạm đài tiên tử, ngươi nhưng muốn gặp một lần Hạ Vô Cực phía sau vị kia tuyệt thế cao nhân. Đạm đài thanh âm sững sờ, trong lòng đống nhiên dâng lên trở nên kích động, vô ý thức thốt ra, trúc chiếu lão tổ biết là ai. Trúc chiếu chân nhân gật gật đầu, mỗi chữ mỗi câu nói ra, nếu như lão phu không có đoán sai, hẳn là vị kia. Nói xong, trên mặt của hắn trong mắt không tự giác toát ra thật sâu kính trọng cùng vẻ kính sợ. Hạ Vô Cực chỉ cảm thấy hoa mắt, lại xuất hiện cũng đã là tại một cái ở giữa nhỏ cửa tiệm. Cửa tiệm hơi khép lấy, trên biển hiệu tu duyên tiểu điểm bốn cái cao thâm mặt chắc chữ lớn là hắn không thể quen thuộc hơn được. Liền, chính là chỗ này. Hạ Vô Cực nơm nớp lo sợ đối bên người Huyền Cơ Khí Linh nói ra. Huyền Cơ Khí Linh biến thành yêu dị nữ nhân giữ im lặng, tựa hồ tại yên lặng dò xét hết thảy trước mắt. Yêu dị nữ nhân trên người toát ra băng lãnh khí tức để Hạ Vô Cực toàn thân phát lạnh, trong lòng sợ hãi vô cùng. Hắn kiên trì tiến lên hai bước, gõ cửa một cái, mở miệng hô to, "Tiền bối, Lý tiền bối ở nhà không?" Liên tiếp hô hai tiếng, bên trong không người đáp lại. Hạ Vô Cực bắp chân đều run run, phàn nàn khuôn mặt quay đầu đối yêu dị nữ người nói ra, "Người không ở nhà, nhưng ta thể, ở sau lưng chỉ điểm ta cùng ngươi người đánh cờ thật liền ở lại đây." Đồng thời Hạ Vô Cực ở trong lòng liệu mạng giật đầu. "Lý tiền bối a Lý tiền bối, ta thật sự là bị buộc bất đắc dĩ a, lão nhân gia ngài ngàn vạn lần đừng trách ta, tuyệt đối đừng chấp nhặt với ta." Hạ Vô Cực thật sự là không có cách, Huyền Cơ Khí Linh giết hắn liền cùng bóp chết một con kiến đơn giản, hắn không ngoan ngoãn dẫn đường không được, các Hạ Vô Cực trong lòng cũng tồn lấy mấy phần may mắn. Lấy Lý tiền bối cao thâm mạn chắc tu vi, hẳn là có thể đối phó cái này Huyền Cơ Khí Linh a hẳn là a. Huyền Cơ Khí Linh nhưng không có lại để ý tới Hạ Vô Cực, chân không dính đất chậm rãi đi đến nhỏ cửa tiệm, đưa tay đẩy ra cánh cửa, đường nhỏ nối thẳng nội đường, nhìn một cái không sót gì. Khi nhìn rõ nội đường bên trong cảnh tượng thời điểm, Huyền Cơ Khí Linh thân thể tựa hồ hơi run rẩy một chút. Thư họa, tượng bùn, bàn gỗ, ghế mây, còn có một phương cờ đài. Cờ trên đài tán lạc một chút quân cờ, giống là có người đánh cờ về sau, nhàn lưỡi nhắc đi, còn không tới kịp thu thập. Cờ bên bàn thì lẳng lặng bày biện một viên lượng giới châu. Huyền Cơ Khí Linh mặt hướng nội đường, chậm rãi đi vào. Quả nhiên tại cái này, hai vệt độn quang từ trên trời giáng xuống. Đạm đài thanh âm liếc mắt liền thấy ngây người tại cửa ra vào Hạ Vô Cực, trong mắt đẹp lập tức lóe ra một trận mừng rỡ cùng vẻ chờ mong. Quả thật là Lý tiền bối. Trúc chiếu chân nhân cũng cảm thán một câu, lại tăng thêm một câu, cũng chỉ có Lý tiền bối. Hai người rơi trên mặt đất, thấy rõ hai người diện mạo, nguyên bản ngu ngơ Hạ Vô Cực trở nên kích động, tiến lên hai bước, ngạc nhiên quát lên, "Đạm đài tiên tử." Đạm đài thanh âm lại cũng không thèm nhìn hắn một cái, tất cả lực chú ý đều đặt ở trước mặt tiểu điếm bên trên. "Thu duyên tiểu điếm." Đạm đài thanh âm trầm thấp đọc lên bốn chữ này, trong mắt đẹp dị sắc lưu chuyển. Không hổ là có thể giải mở cựu tử ván cờ nhân vật. Đạm đài thanh âm từ chiêu bài bốn chữ trông được ra vô tận đạo vận lưu chuyển, là nàng nhìn bụi mà không kịp, viết người tu vi cảnh giới có thể thấy được luồn đốn. Sau đó thuận rộng mở cánh cửa trong chiều nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một cái tóc trắng rủ xuống mắt cá chân bóng lưng nhiều điệu. Là Huyền Cơ Khí Linh. Lý tiền bối giống như không ở nhà. Nàng liền mình xông vào. Hạ Vô Cực bất đắc dĩ giải thích nói. Chương 038. Đã sớm sáng tỏ, thực nhưng chết. 4. Lý tiền bối vậy mà không tại. Huyền Cơ Khí Linh lại trong sân, đạm đài thanh âm cùng trúc chiếu chân nhân cũng không dám tự tiện đi vào. Huyền Cơ Khí Linh không biết thiệt ác, nếu là sân trắng trận phá hư, các loại vị tiền bối kia trở về, đoán chừng sẽ nổi trận lôi đình. Đạm đài thanh âm có chút lo âu nói ra. Trúc chiếu chân nhân mở miệng nói, ta từng thấy hai cái kim đan cảnh tiểu yêu tự tiện xông vào Lý Tiền Bối nơi ở, bị Tiền Bối tranh chữ tại chỗ chấn sát. Bất quá cái này huyền cơ khí linh là Vô Sinh Đại Đế để lại dưới ngụy tiên khí cấp pháp bảo, có thể hay không bị Lý Tiền Bối tàn ủy chấn nhiếp, thật đúng là khó mà nói. Lúc này huyền cơ khí linh đã đi mau vào bên trong đường. Huyền cơ bàn cờ tại tóc trắng yêu dị nữ nhân phía sau lơ lửng, tản mát ra từng tia từng sợi kinh khủng khí cơ. Nhận khí cơ này ảnh hưởng, nội đường bên trong rất nhiều tranh chữ, tượng bùn, toàn cũng hơi rung động bắt đầu. Làm huyền cơ khí linh một cước bước vào nội đường cánh cửa bên trong, tựa như bình tĩnh trong nước hồ đầu nhập vào một cục đá. Sóng bật lên, cái này nho nhỏ bọn nước rất nhanh hóa thành ngập trời sóng dữ. Nội đường bên trong tất cả tranh chữ, tượng bùn bị chọc giận, tốt giống lĩnh vực của mình bên trong có tới không lễ phép người xâm nhập, uy nghiêm nhận xâm phạm. Hô hấp ở giữa, vô số dị tượng bàng bạc mà ra, vốn lượn lưu chuyển mênh mông tinh hà, tiết rơi cựu thiên sán lạn thác nước màu bạc, nguy nga vô biên mênh mông cự sơn, kiếm khí, ngân quang. Nho nhỏ nội đường trong nháy mắt phảng phất trở nên vô biên rộng lớn, bao quát nhật nguyệt, phun ra nuốt vào sơn hà. Nha. Cánh cửa bên ngoài, Đạm Đài Thanh Âm mở to hai mắt, trong mắt đẹp viết đầy vẻ chấn động. Nàng trước đó nghe Trúc Chiếu Chân Nhân nói tranh chữ chấn sát kim đan yêu tu còn không chút để ở trong lòng, dù sao chỉ là kim đan tiểu yêu mà thôi, nhưng chưa từng nghĩ cái này chấn sát quá trình lại là như vậy. Những cái kia bàng bạc kinh khủng dị tượng, nghiêng tràn mà ra đạo vận, vĩ lực. Đừng nói là kim đan cảnh tiểu yêu, e là cho dù là nguyên anh yêu vương, thậm chí pháp tướng yêu hoàng tới đều muốn bị vành sắt thành tạt bã. Vị này chưa che mặt Lý Tiền Bối, đến cùng là cái như thế nào đáng sợ nhân vật ta? Tu vi chỉ là kim đan cảnh hạ vô cực càng là hoàn toàn thấy choáng, há hốc mồm ra, đầy trong đầu đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu. May mà ta chưa từng vào Lý Tiền Bối trong tiểu điểm đường, may mà ta chưa từng vào. Trúc Chiếu Chân Nhân ngược lại là đã gặp một lần, lần thứ hai gặp, sợ hai thán phục rung động vẫn như cũ, lại cũng không quá cảm thấy ngoài ý muốn. Tại cái này vô số dị tượng đấu đá phía dưới, huyền cơ khí linh dừng bước. Sau lưng nàng huyền cơ bản cờ điên cuồng run rẩy, tách ra một đạo lại một đạo hắc bạch quang mang, cùng đỉnh đầu rất nhiều dị tượng chống lại. Mà huyền cơ khí linh ánh mắt lại tựa hồ như từ đầu đến cuối đều rơi vào nội đường ở trong lặng lặng tản mát trên bàn cờ. Bàn cờ ngược lại là thường thường không có gì lạ, chỉ là trong bàn cờ thiền cơ hai chữ có mấy phần kỳ lạ. Huyền cơ khí linh vọng đánh cờ bàn, trên mặt lại sinh ra cùng loại thành kính chi sắc. Nàng tiến về phía trước một bước đi đến. Ông, huyền cơ bàn cờ chấn động càng phát ra kịch liệt. Chủ nhân tại trong ngọc gặp ngươi. Huyền cơ khí linh nỉ non mở miệng, lại tiến về phía trước một bước. Rất nhiều dị tượng triệt để bị cái này cả gan làm loạn người xâm nhập cho chọc giận, hung manh xuống. Ông ngong ngong. Huyền cơ bàn cờ phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Huyền cơ khí linh lại không quan tâm, tựa hồ trong mắt chỉ có cái kia bàn cờ, tiếp tục hướng phía trước. Thâm tâm niệm niệm gần vào năm. Lại một bước. Ba ba ba. Huyền cơ trên bàn cờ bám vào quân cờ đen trắng từng khỏa vỡ ra, thậm chí không tiếc luyện chế ra chúng ta tới, ý đồ thôi diễn ngươi tìm kiếm tung tích. Lại một bước, giang giác, huyền cơ trên bàn cờ toát ra một đạo rõ ràng vết rách. Huyền cơ khí linh thân thể cũng theo đó hung hăng run lên, trên mặt của nàng lại tách ra cực kỳ nụ cười mừng rỡ đến. Đến tiên tri hạnh, hôm nay rốt cục để cho ta tận mắt nhìn đến ngươi. Huyền cơ khí linh liền giống như một cái thành kính vô cùng hành hương giả, kiên định không thay đổi từng bước một hướng bàn cờ đi đến. Giang giác thẻ sai, huyền cơ trên bàn cờ vết rách càng ngày càng nhiều, như mạng nhện dày đặc. Huyền cơ khí linh thân thể cũng như vỡ vụn như đồ sứ trải rộng vô số vết rách, nhưng nàng lại giống như chưa tỉnh. Rốt cục, nàng đến gần bàn cờ, đưa tay ý đổ hướng nó chụp tới. Tiên lặng bàn cờ rốt cục có chút chấn động một cái, như là ngủ say vạn năm cổ lão tồn đang thức tỉnh. Trong chốc lát, hào quang tỏa sáng, huyền không bay lên. Huyền cơ khí linh trên mặt lộ ra một tia từ đáy lòng tiêu dung. Đã sớm sáng tỏ, thực nhưng chết. Ngươi linh tính vì sao không trọn vẹn? Vậy liền để ta tới bù đắp ngươi. Nói xong, nàng cả người, còn có phía sau huyền cơ bàn cờ ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số đạo bạch quang, bị lơ lửng giữa không trung bàn cờ cho toàn bộ hấp thu thôn phệ đi vào. Bàn cờ có chút chấn động một cái, giống như là ăn uống no đủ tự đồ, đánh cái thỏa mãn rượu nấc, sau đó một lần nữa trở xuống cờ trên đài. Nội đường ở trong rất nhiều dị tượng cũng nhao nhao rút về tiến tranh chữa bên trong, hết thảy bình tĩnh lại. Nếu như không có rơi là tả trên đất huyền cơ bàn cờ khối vụn, hết thảy phảng phất chưa hề phát sinh qua. Đứng tại cửa ra vào Đạm Đài Thanh Âm ba người đã sớm nhìn ốc, ngây ra như phỗng. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Vô Sinh Đại Đế để lại truyền thừa chí bảo, ngụy tiên khí cấp huyền cơ bàn cờ, hủy. Bị nội đường bên trong rất nhiều tranh chữ, còn có cái kia phương thần bí khó lường bản cờ, cho sinh sinh nghiền nát phá hủy. Khó có thể tin, giật mình như mộng. Đạm Đài Thanh Âm nội tâm rung động cùng hoảng sợ chi tình khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả. Nàng trước đó còn lo lắng huyền cơ khí linh sẽ phá hư vị tiền bối này nơi ở, nhưng chưa từng nghĩ, vị tiền bối này ngay cả mặt cũng không lộ, chỉ bằng vào lưu lại tranh chữ bản cờ liền đem huyền cơ khí linh cho cưỡng ép gạt bỏ. Cái này là bực nào thủ đoạn thông thiên? TTT. Trúc Chiếu Chân Nhân hít sâu một hơi, miệng đầy đắng chát nói ra, ta còn đánh giá thấp Lý Tiền Bối cảnh giới. Đạm Đài Thanh Âm thì thào nói nhỏ, huyền cơ bản cờ là ngụy tiên khí cấp pháp bảo, có thể tùy tiện hủy đi một kiện ngụy tiên khí, chỉ có chân chính tiên khí mới có thể làm được điều ấy. Trúc Chiếu Chân Nhân gật gật đầu, phụ hòa nói, ứng cho là ta từng gặp Lý Tiền Bối dùng chân chính tiên khí pha trà. Ách. Đạm Đài Thanh Âm đột nhiên quay đầu nhìn hắn, dung nhan tuyệt thế bên trên tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Về phần Hạ Vô Cực, sớm đã bị mình thấy chấn động đến chóng mặt như lọt vào trong sương mù. Hắn hiện tại thật giống như một phàm nhân đột nhiên nhìn thấy trên trời chân tiên, một con lươn đột nhiên nhìn thấy chân long. Cái loại cảm giác này rất khó miêu tả. Đạm Đài tiên tử, ta xem chúng ta vẫn là tùy ý lại tới bái phòng Lý Tiền Bối a. Trúc Chiếu Chân Nhân cười khổ một tiếng nói ra. Đạm Đài Thanh Âm gật gật đầu, vừa mới thấy tận mắt một ngụy tiên khí bị sinh sinh phá hủy, hiện tại cái này tên là Tu Duyên Tiểu Điếm trong lòng nàng tuyệt đối có thể so với các loại tiên cổ cấm địa, đại hùng chi địa. không có vị kia Lý tiền bối cho phép, nàng sợ là đời này cũng không dám tự tiện bước vào nửa bước. Vị kia Lý tiền bối, đến cùng là vị nhân vật dạng gì a? Trong lòng than nhẹ một tiếng, Đạm Đài Thanh Âm mang lòng tràn đầy phức tạp chi tình dựng lên độn quang rời đi. 4. Cảm tạ mọi người hoa tươi đánh giá phiếu cùng nguyện phiếu khen thưởng, đêm nay còn có một canh chương 039. Vô Sinh Đạo Cung, Tân Bí, Nam, Trung Châu. Từng đạo hùng kỳ dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như hồng hoang cự thú xương sống lưng, nằm xuống tại đại địa phía trên. Giang lưu giống như mạch lạc, lưu chuyển trong đó. Cái này kéo dài mấy vạn dặm cương vực, toàn đều thuộc về một cái khổng lồ mà hiện hách thế lực. Vô Sinh Đạo Cung, tại nhất là nguy nga một ngọn núi phía trên, một tòa mây mù lở lở, tiên âm mịt mở hoa mỹ cung điện tọa lạc trên đó. Một cái vóc người thon dài, tướng mạo tuấn mỹ, trên trán lộ ra linh tuệ chi quang đạo bào thanh niên dẫm lên thềm đá từng bước mà lên. Rất nhanh đạo bào thanh niên liền đi tới đỉnh núi, đại trước cửa điện. Thanh niên vô ý thức ngẩng đầu, chỉ gặp cửa đại điện phía trên treo một bảng hiệu to tướng. Bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa viết bốn chữ lớn, Thương Sinh Vị Cờ. Thanh niên sửa sang trên người đạo bào, dù bận vẫn ung dung, chậm rãi đi vào đại điện. Trong đại điện bên trong trống rỗng, cơ hồ không có cái gì bài trí, chỉ có một lư hương, một bản cờ cùng một người. Lư hương ở trong đốt đàn hương, bóng người cũng mặc một thân đạo bào, bất quá là lộng lẫy tử kim chi sắc. Cái này người mặc đạo bào tím bầm người nhìn xem đại khái chỉ có hơn 40 tuổi, tướng mạo gầy gò, khí chất thoát tục. Chỉ gặp hắn một thân một mình ngồi tại trong đại điện, đối ván cờ, thỉnh thoảng rơi xuống một đứa con, tư thái có chút nhàn lười. Đạo bào thanh niên đi đến đạo bào tím bầm nhân thân một bên, cung cung kính kính thi lễ một cái, mở miệng hô to, sâu dịch gặp qua trưởng môn. Tử Kim đạo nhân đem ánh mắt từ trên bàn cờ thu hồi, nhìn về phía đạo bào thanh niên, khẽ gật đầu, tới. Không biết trưởng môn gọi đệ tử đến đây có chuyện gì phân phó. Đạo bào thanh niên cung kính hỏi thăm. Tử Kim đạo nhân mỉm cười, chỉ lên trước mặt bàn cờ, mở miệng nói, ngươi nhưng nhận biết cái này bàn cờ? Đạo bào thanh niên chuyển mắt nhìn đi, đây là một màu xám bàn cờ, không còn chỗ thần kỳ, chỉ có bàn cờ nhất chính giữa vị trí in Huyền Thiên hai chữ. Đương nhiên nhận biết, đây là ta Vô Sinh đạo cung truyền thừa chí bảo, Huyền Thiên bàn cờ. Đạo bào thanh niên trả lời. Tử Kim đạo nhân gật gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi có biết Huyền Thiên bàn cờ là ai người luyện chế? Đạo bào thanh niên nở nụ cười, trả lời, trưởng môn nói đùa, vấn đề này chính là Vô Sinh đạo cung trước sơn môn quét rác đệ tử cũng biết. Huyền Thiên bàn cờ chính là ta Vô Sinh đạo cung lão tổ tông Vô Sinh đại đế luyện. Vô Sinh lão tổ lúc trước bằng vào này bản cờ từng vây giết thượng giới hạ phàm mà đến tiên nhân, bởi vậy uy chấn Trung Châu tu chân giới. Thử Kim đạo nhân gật gật đầu lại lắc đầu. Phía trước nói đúng, đằng sau không đối. Đạo bào thanh niên sững sờ, biểu lộ có chút kinh ngạc. Thử Kim đạo nhân lại phối hợp nói ra, Huyền Thiên bản cờ là Vô Sinh lão tổ luyện chế không giả, lão tổ từng vây giết thượng giới tiên nhân cũng không giả, bất quá đương sơ lão tổ vây giết tiên nhân chấn kinh thiên hạ lúc dùng lại không phải Huyền Thiên bản cờ, mà là Huyền Cơ bản cờ. Huyền Cơ bản cờ. Đạo bào thanh niên nháy mắt mấy cái, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe nói như thế tâm ý. Tử Kim đạo nhân mắt lộ ra hồi ức chi sắc, chậm rãi nói ra, thế nhân kiêm biết ta Vô Sinh đạo cùng Vô Sinh lao tổ vốn chỉ là một kẻ phàm nhân, sau lấy cờ nhập đạo mới một đường thẳng tới mây xanh, ngắn ngủi vạn năm liền độ kiếp phi thăng. Lại không biết, Vô Sinh lão tổ là như thế nào lấy cờ nhập đạo. Đệ tử cũng không biết. Đạo bào thanh niên thành thật trả lời. Tử Kim đạo nhân cười cười, nói tiếp, kỳ thật, lao tổ ban đầu là trong ngộng thụ một tiên vật điểm hóa, mới sinh ra hướng đạo chi tâm. Đạo bào thanh niên hiếu kỳ hỏi thăm, xin hỏi trưởng môn, ra sao tiên vật? Tử Kim đạo nhân thản nhiên nói, một bàn cờ, vừa lên sách thiên cơ hai chữ bàn cờ. Một bao quát nhật nguyệt tinh thần, sông núi giang hải, thế giới văn vật, lấy thiên địa làm bản, lấy thương sinh vì tử bản cờ. Đạo bào thanh niên trên mặt lộ ra chấn động chi sắc, đây đều là hắn chưa bao giờ nghe cố sự. Lao tổ liền là trong ngộng nhìn thấy cái này thông thiên bản cờ, mới lấy nhập đạo về sau, luyện chế kiện thứ nhất pháp khí chính là Huyền Cơ bản cờ. Cái này Huyền Cơ bản cờ một mực làm bạn lao tổ đến độ kiếp cảnh, trợ hắn vây giết thượng giới tiên nhân, và năm trôi qua phẩm giai cũng đạt tới ngụy tiên khí cấp độ. Ta Vô Sinh đạo cung bây giờ có được bộ này tiên khí cấp Huyền Thiên bản cờ, ngược lại là lao tổ về sau mới luyện chế, tuy nói phẩm giai cao hơn Huyền Cơ bản cờ, nhưng ngụ ý ngược lại không bằng cái sau, mà vô luận là Huyền Cơ vẫn là Huyền Thiên, đều chính là lao tổ chiếu vào lúc trước trong mộng thấy ngày đó cơ bản cờ chỗ phòng chế. Đạo bào thanh niên nhịn không được sợ hai thán phục, thế gian thật chẳng lẽ tồn tại như thế thông thiên tiên vật à? Ngay cả tiên khí cấp Huyền Thiên khác bản cờ cũng chỉ là nó hàng ái. Tử Kim đạo nhân cười nói, ta không biết, có lẽ liền tồn tại thượng giới, có lẽ hiện tại ngay tại lao tổ trong tay cũng có nói. Đạo bào thanh niên chật chật tán thưởng vài câu, quay tới nghi hoặc dò hỏi, trưởng môn, ngươi hôm nay gọi ta không phải chỉ làm cho ta tới nghe chuyện xưa à? Tử Kim đạo nhân cười ha ha một tiếng, nói, tốt, nói cho ngươi chính sự. Ta chấp trưởng Huyền Thiên bản cờ nhiều năm, gần đây bỗng nhiên cảm ứng được từ khi lúc trước lao tổ sau khi phi thăng liền tiêu thanh mịch tích Huyền Cơ bản cờ hiện thế, bất quá kỳ quái là Huyền Cơ bản cờ khí tức vừa mới xuất hiện không lâu liền hoàn toàn biến mất. Ta dự định để ngươi đi một chuyến, tốt nhất lời nói là có thể đem vật này mang về. Thì ra là thế. Đạo bào thanh niên gật gật đầu, lại hỏi, trưởng môn, cái kia Huyền Cơ bản cờ khí tức đến cùng xuất hiện tại chỗ nào? Tử Kim đạo nhân quay đầu nhìn về phía thanh niên sau lưng, ánh mắt thâm thúy phảng phất xuyên qua vô số không gian trở ngại, đến cực kỳ xa xôi địa phương. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, lao tổ xuất sinh chi địa, Nam Cảnh, Thu Duyên tiểu điếm, không có một hai nội đường, tiến tĩnh tường hòa. Đồng nhiên, mảnh này bình tĩnh bị từng tia ba động lặng yên đánh vỡ. Chỉ gặp ở bên trong nội đường cờ trên này, viết thiên cơ hai chữ trên bản cờ tràn lên một vòng vô hình gợn sóng. Trong hư không xuất hiện một cái nho nhỏ trống rỗng. Ngay sau đó, một đôi trắng nõn nhục cảm nhỏ tay đè chặt trống rỗng biên giới, đồng nhiên thoáng dây rủa. Một cái xinh xắn lanh lợi thân ảnh liền triệt để xuất hiện ở bên trong đường bên trong. Chương 040. Bọn này xuất sinh. Một là một cái bé gái chừng 5-6 tuổi, phấn trang ngọc trác. Nàng chân chuông loát thể, thả lộ ra làn da như là thượng đẳng nhất như đồ sứ trắng non chân bóng. Tuyết trắng tóc dài che khuất thân thể của nàng, con mắt của nàng không có mắt nhân không có con người, chỉ có thuần túy màu đen, có vẻ hơi quỷ quệt cùng yêu dị. Nhưng trên mặt tràn đầy ngây thơ lãng mạn chi sắc, lại làm cho người nhịn không được là sống lên lòng chịu mến. Tiểu nữ hài trần trụi hai chân đứng trên mặt đất, tò mò dò xét hoàn cảnh xung quanh. Nàng nhìn thấy trên mặt đất tản mát những cái kia bàn cờ khối vụn, trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên nhẹ nhẹ vẻ thống khổ. Ta là huyền cơ khí linh, chủ nhân của ta vô sinh đại đế. Tiểu nữ hài ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm, nhưng lại không ở lắc đầu. Không không không, ta không phải huyền cơ khí linh, chủ nhân của ta không phải vô sinh đại đế. Ta. Tiểu nữ hài rốt cục nhớ tới đến, thống khổ cũng biến mất theo. Nàng buông tay ra đứng lên đến, mỗi chữ mỗi câu vô cùng nghiêm túc nói ra, ta là thiên cơ khí linh, chủ nhân của ta. Nói đến chủ nhân hai chữ thời điểm mãi thanh mãi khí thanh âm bỗng nhiên dừng lại, tiểu nữ hài trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, thật giống như tại tư thục bị tiên sinh quất trúng học thuộc lòng, lương đến một nửa đột nhiên quên đằng sau. Chủ nhân của ta. Tiểu nữ hài gấp sắc khóc. Đột nhiên, ánh mắt liếc qua trên tường tranh chữ, đôi mắt lập tức sáng lên. Nàng như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tách ra nụ cười ngọt ngào, giòn tan mà đưa nàng lãng quên cái kia nửa câu kêu đi ra. Chủ nhân của ta. Lý Tú Viễn. Phương thành phố đầu phố, cả người lưng rõ chúc đầu đội nón lá vành chúc đột nhiên thân ảnh dần dần đi tới. Là người tướng mạo thanh niên tuấn tú, bên người còn đi theo một cái lông xù tiểu bạch hổ, nhắm mắt theo đôi. Lý tiên sinh tốt. Tiên sinh hôm nay lên núi. Ta bây giờ cương trảo hai đầu cá sông, tiên sinh nhanh cầm lấy đi nếm thử. Cùng nhau đi tới, cơ hồ mỗi một cái nhìn thấy Lý Tu Viễn người đều muốn cùng hắn thân thiện chào hỏi. Bọn họ đều là sinh hoạt tại lấy Thái Âm Sơn trong phường thị phàm nhân, nhận qua Lý Tu Viễn tỉnh, cho nên đọc lấy hắn tốt. Lý Tu Viễn cười híp mắt cùng mỗi một cái quen biết người hàn huyên vài câu. Hắn rất ưa thích hiện tại loại cảm giác này, mặc dù đời này tu không được tiên, không làm được trưởng sinh cửu thị, chóc tinh nã nguyệt tiên nhân, nhưng hưởng thụ một chút cái này một mảnh khói lửa nhân gian khí cũng là lựa chọn tốt. Các loại Lý Tu Viễn đi mau tốt, phía sau giỏ trúc đã nhanh đầy, bên trong tất cả đều là hương nhân nhóm tặng tự mình phơi nắng rau dại làm, thịt khô loại hình, trong tay còn nhiều thêm hai đầu nhảy nhót tương bừng cá sông. Lý Tu Viễn lung lay bị dây cỏ trói chặt cá sông, cười ha hả nói với Tiểu Bạch Hồ, hôm nay ngươi xem như có lộc ăn, ban đêm chúng ta nấu cá sông canh uống. Tiểu Bạch Hồ ngoắc ngoắc cái đuôi cuốn hắn vòng vo hai vòng, có chút mẹ cứng. Lý Tu Viễn đang chuẩn bị về nhà, ngẩng đầu một cái lại phát hiện tự mình tiểu điếm cửa tiệm mở rộng ra, chợt cảm thấy kỳ quái. Ta nhớ được lúc đi đóng kỹ cửa lại a. Khóa là không khóa, thôn quê phong thuần phác, không nhặt của rơi trên đường, tự mình trong tiểu điếm lại một có thứ gì đáng tiền, chỗ nào cần khóa lại? Chẳng lẽ lại có người xông vào? Lý Tu Viễn đích nói thầm một câu, nghi ngờ đi vào tiểu điếm. Tiện tay đem cái gùi cùng nón lá vành trúc cởi xuống, đi qua vài chục bước tiến vào nội đường, phát hiện trên mặt đất một mảnh hỗn độn, tán lạc từng khối không biết tên khối vụn. Thứ gì? Lý Tu Viễn nhịn không được nhíu mày, thực sự có người xông vào. Hắn đang chuẩn bị tìm cái chổi đem những vật này cho quét sạch, chợt nghe Tiểu Bạch Hồ chít chít kêu hai tiếng, từ quay hàng phía sau phạch một cái nhảy lên đến trên người hắn đến, tựa như là bị cái gì kinh hãi. Lý Tu Viễn liền vội vàng đi tới xem xét, phát hiện có cái thân ảnh nho nhỏ chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn chằm chằm trên tường một bức tranh chữ ngẩn người đâu. Lý Tu Viễn bị tiểu gia hỏa này giật nảy mình. Mái đầu bạc trắng rủ xuống trên mặt đất, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là trên núi phụ cận chạy xuống lão bạch vượn đâu, nhìn kỹ mới phát hiện là cái tiểu nữ hải. Nhà ai chạy đến tiểu hải, làm sao liền y phục đều không mặc? Lý Tu Viễn tuấn mặt đỏ lên, vội vàng cởi áo ngoài đắp lên tiểu nữ hải trên thân. Chính muốn mở miệng hỏi thăm, tiểu nữ hải lại xoay đầu lại, một mặt ngạc nhiên kêu một tiếng chủ nhân, sau đó bỗng nhiên nhào vào trong ngực hắn, hai tay vây quanh cổ của hắn, cùng cái gấu túi không chịu đi xuống. Lý Tu Viễn vội vàng không kịp chuẩn bị, quay đầu nhìn một chút bên cạnh tiểu bạch hồ, tiểu bạch hồ vội vàng rũi ra móng vuốt đem con mắt che, giống như đang nói, ta cái gì cũng không thấy. Lý Tu Viễn đại quĩnh, khó khăn đem tiểu nữ hải bông ra, đặt ở trên ghế mây. Lý Tu Viễn nhìn lên trước mặt tiểu nữ hải, dài đến mức dị thường phấn trang ngọc chất tinh xảo đáng yêu, lại một đầu kịp tóc trắng, với lại con mắt là đèn nhánh, quả thực khá là quái dị. Chẳng lẽ lại là yêu quái gì? Lý Tu Viễn nói thầm trong lòng, hắn nhưng chưa quên đó là cái tu tiên thế giới, yêu ma quỷ quái là chân thật tồn tại, chỉ là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua mà thôi. Nhưng nhìn tiểu nữ hải vô cùng đáng thương dáng vẻ lại cảm thấy không giống. Lý Tu Viễn chỉ có thể nhẫn mại tính tình nhẹ lời hỏi thăm, tiểu cô nương, ngươi từ đâu tới à? Tiểu nữ hài nhìn cửa một chút, nhìn xem trên mặt đất, lại nhìn xem bên cạnh cửa đài, đột nhiên lập tức ôm lấy tự mình đầu, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Hoàng bét. Lý Tu Viễn trong lòng giật mình. Sẽ không phải là đầu nhận qua cái gì kích thích ra hắn vội vàng đổi giọng, ngươi tên gì? Nhà tại làm sao biết sao? Tiểu nữ hài có thể tính hòa hoãn lại, trên mặt lại lộ ra vẻ mờ mịt, lắc đầu, nô gia còn không có danh tự, nhà tại. Nàng vừa chỉ cờ trên đài bàn cờ. Đây là ý gì? Lý Tu Viễn mơ hồ. Bàn cờ, nhà làm sao có thể tại trong bàn cờ? Chẳng lẽ là nhà của nàng cùng bàn cờ rất giống? Lý Tu Viễn nhìn chằm chằm trên bàn bàn cờ, quân cờ đen trắng, giăng khắp nơi đường cong. Trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, hắn biết. Đáng chết. Lý Tu Viễn sắc mặt khó coi, cắn răng nghiến lợi mắng một câu, những xuất sinh này. Chiếc lồng. Cô bé này trước đó khẳng định là bị người nhốt ở lồng bên trong. Trên bàn cờ giăng khắp nơi đường cong không tựa như lồng sắt lồng đầu giống nhau sao? Bị nhốt ở trong lồng, một có danh tự, trần truồng loa thể, còn tự xưng nô gia. Tiểu nữ hải thân phận nghiễm nhưng đã miêu tả sinh động. 4. Tới chậm, cồn vợ ở, cầu nở tờ kim đậu đánh giá phiếu cùng nguyệt phiếu khen thưởng. Cảm ơn mọi người chương 41. Ano, 2. Tiểu nữ hải khẳng định là bị một ít người nuôi nhốt lên nữ nô. Nàng hẳn là khó khăn từ lồng bên trong chạy đến, xông lầm tiến tự mình tiểu điểm A. Chẳng trách vừa mới hỏi nàng từ chỗ nào lúc đến nét mặt của nàng thống khổ như vậy, cái chỗ kia nhất định tràn đầy nàng vô số thống khổ hồi ức. Nghĩ tới đây, Lý Tu Viễn liền một trận đau lòng, nhịn không được ôm chặt lấy trong ngực tiểu nữ hài. Cái này mới phát giác, tiểu nữ hài lạnh cả người, vừa sờ cổ tay, thậm chí ngay cả mạch đập đều không có. Hô. Lý Tu Viễn phun ra một ngụm trọc khí, nhìn tiểu nữ hài ánh mắt biến đến vô cùng phức tạp. Nếu như hắn một đoán sai, bé gái trước mắt cũng đã không phải người sống. Ngay cả nhiệt độ cơ thể mạch đập đều không có, có thể nào tính là người sống? Cái xác không hồn. Lý Tu Viễn không rõ ràng, nhưng hắn biết, có thể đem một người làm thành dạng này, người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, chỉ có tu tiên giả mới có thể làm đến. Tu tiên. Ha ha. Tu kết quả là lại đem tự mình tu thành xuất sinh. Lý Tu Viễn lạnh mở miệng cười, trong giọng nói ẩn chứa từng tia khó mà đè nén nộ khí. Một bên tiểu Bạch Hồ toàn thân run một cái, lòng tràn đầy ủy khuất, xuất sinh thế nào? Xuất sinh trêu chọc ngươi. Lý Tu Viễn túi đầu nhìn xem trong ngực tiểu nữ hải, ánh mắt trở nên ôn nhu xuống tới. Yên tâm, về sau liền tại ta chỗ này ở lại, về sau rốt cuộc không ai sẽ khi dễ ngươi. Lời tuy nói như vậy, Lý Tu Viễn trong lòng lại không có nửa điểm nhẹ nhõm. Phải biết hắn liền là cái phàm nhân, tiểu nữ hải đứng sau lưng lại là tu tiên giả, vạn nhất đối phương tìm tới cửa. Ai, không quản được nhiều như vậy, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, các loại thật tới cửa đến rồi nói sau. Thực sự không được xin mời chúc lão bọn hắn giúp đỡ chút, nhiều thiếu cũng coi là có chút giao tình, hy vọng bọn họ có thể bán chính mình cái này mặt mũi. Tiểu nữ hài nghe được Lý Tu Viễn lời nói tựa hồ phi thường vui vẻ, ôm thật chặt hắn, dị thường ưa thích thân cận hắn. Người ta cũng coi là hữu duyên. Lý Tu Viễn mở miệng nói, ngươi một có danh tự, liền để ta giúp ngươi đặt tên a. Ừ. Tiểu nữ hài dùng sức chút đầu, ngọt ngào cười nói, tạ ơn chủ nhân. Không cần gọi chủ nhân, gọi ca ca. Lý Tu Viễn uốn nắn tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nghe xong, cả người lập tức trở nên khẩn trương lên đến, nhút nhát nói ra, chủ nhân tức giận sao? Nô. Nô ra gây chủ nhân tức giận. Mắt thấy tiểu nữ hài miệng một xẹp, giống như là muốn khóc, ủy khuất ba ba vô cùng đáng thương. Lý Tu Viễn tâm đều nhanh hóa. Được rồi, chủ nhân liền chủ nhân a. Lý Tu Viễn vội vàng an ủi, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Những cái kia biến thái cũng không biết đối tiểu nữ hài làm qua cái gì cực kỳ tàn ác tra tấn, đã để nàng nô tính cắm rễ đến tận xương thủy. Một lát muốn uốn nắn khu trừ căn bản không có khả năng, ngược lại dễ dàng kích thích đến nàng. Vậy trước tiên như vậy đi, về sau sẽ chậm nghĩ biện pháp. Luôn tự xưng nô gia cũng không tốt nghe. Lý Tu Viễn suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, về sau ngươi liền gọi Ano, thế nào? Ano. Tiểu nữ hài nhẹ nhàng nhắc tới hai chữ này, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn phun ra nụ cười sán lạ, nhảy cơn hoan hô, Ano, nô gia về sau liền gọi Ano. Lý Tu Viễn cũng một mặt vui mừng. Ngay sau đó Lý Tu Viễn chuyên môn cho Ano thay quần áo khác, chấm đất tóc dài cũng cẩn thận đóng tốt. Thu thập xong, Ano đứng tại Lý Tu Viễn trước mặt, mặc Lý Tu Viễn trường bào, ống tay áo đều cuốn tới ngọn nguồn, màu trắng thật dài bím tóc theo cái đầu lúc gần lúc hiện. Bởi vì sợ bị vạt áo trước chân, cho nên đi trên đường một bước dừng lại, nhìn xem tựa như một cái buồn cười vừa đáng yêu bút bê bải, trêu đến Lý Tu Viễn cười ha ha. Quay đầu ta đi tiệm thợ may mua cho ngươi mấy bộ vừa người quần áo, hai ngày này trước hết đem mặc a. Lý Tu Viễn nói với Ano, Ano nghe lời gật đầu. Chít chít. Đột nhiên vang lên bên tai một trận thất kinh tiếng thê ực. Lý Tu Viễn nhìn lại, nhìn thấy tiểu Bạch Hồ nút ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, con mắt nhìn trên mặt đất những cái kia tàn mát khối vụn, cũng không biết thế nào. Suýt nữa quên mất. Lý Tu Viễn vội vàng tìm đến cái chổi đem trên mặt đất khối vụn quét thành một đống, Ano chân trần nha trên mặt đất chạy loạn, không quét sạch sẽ dễ dàng bị cuốn tới chân, tiểu Bạch Hồ đoán chừng liền là bị cuốn tới. Những này khối vụn Lý Tu Viễn cũng một ném ra bên ngoài, chỉ là tùy ý chồng trong sân, chủ yếu là sợ cái này không biết tên đồ vật nếu như bị người nhìn thấy, bại lộ Ano tránh tại chuyện nơi đây. Hai ngày này cửa hàng cũng trước mở ra cái khác đi, đem Ano giấu bên trên mấy tháng, chờ qua danh tiếng lại nói. Lý Tu Viễn tổng lo lắng Ano phía sau những người kia lại đột nhiên tìm tới cửa. Còn có liền là Ano thân thể. Lý Tu Viễn trong mắt lộ ra nhàn nhạt ưu sầu. Nếu như có thể, hắn vẫn là hy vọng Ano làm cái bình thường hài tử, mà không phải như bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Nhưng tu tiên giả thủ đoạn, hắn cũng không có cách nào. Vẫn là chỉ có thể tìm cơ hội hỏi một chút Trúc Lao Tuân Ngọc mặc bọn hắn, xem bọn hắn có thể không thể giúp một chút Ano. Lý Tu Viễn trong lòng quyết định chủ ý chương 42. Đây mới thật sự là cao nhân hình tượng a. 3. Thu duyên nhỏ cửa tiệm, hai vệ độn quang đè xuống. Đạm Đài thanh âm cùng Trúc Chiếu chân nhân ra trong sân bây giờ. Không biết tiền bối hôm nay phải chăng ở nhà. Đạm Đài thanh âm trong lòng đã tâm thần bất định lại chờ mong, dù sao cũng là muốn chuẩn bị bái kiến một vị trước đây chưa từng gặp đại lao cấp nhân vật, cảnh giới thậm chí cao hơn sư phụ của nàng, Phạm Âm Thánh chủ, có một chút khẩn trương cũng là nhân chi thường tình. Nếu để cho tu chân giới những cái kia điên cuồng si mê Đạm Đài thanh âm tu sĩ nhìn thấy trong suy nghĩ nữ thần bộ này nhỏ bộ dáng của nữ nhi, đoán chừng muốn hoài nghi nhân sinh. Trúc Chiếu chân nhân ở một bên an ủi, Đạm Đài tiên tử không cần khẩn trương, Lý Tiền Bối mặc dù tu vi cao, nhưng người vẫn rất tốt, mười phần bình dị gần gũi, cũng không có nửa điểm giá đỡ. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ ta trước đó nói cho ngươi, tại Lý Tiền Bối trước mặt, tận lực coi hắn là một phàm nhân, làm mình cũng là phàm nhân, không hề đề cập tới nửa điểm có quan hệ tu chân giới sự tình là được rồi. Minh bạch. Đạm Đài thanh âm gật đầu, Lý Tiền Bối dạo chơi nhân gian, chúng ta tới cửa quấy rầy đã là đại bất kính, sao dám hỏng hắn thanh tu hào hứng. Đạm Đài tiên tử là rõ lý lẽ người. Trúc Chiếu chân nhân khen một câu, sau đó tiến lên hai bước, cùng kính gõ cửa. Gõ qua ba tiếng về sau, bên trong rất nhanh vang lên một cái trong sáng giọng ôn hòa. Thật có lỗi, gần nhất tạm không buôn bán. Đạm Đài thanh âm thần sắc khẽ động, trước đó Trúc Chiếu chân nhân nói qua với nàng, Lý Tiền Bối bề ngoài nhìn xem phi thường trẻ tuổi. Quả nhiên, liền âm thanh đều là như vậy tuổi trẻ. Với lại em hai, không mang theo một điểm khói lửa nhân gian khí. Đạm Đài thanh âm đã bắt đầu trong đầu não bổ cái này cái thanh âm chủ nhân nên một vị như thế nào bạch tí tung bay, tựa như trích tiên xuất trần nhân vật. Quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi, Trúc Chiếu cái này liền rời đi. Trúc Chiếu chân nhân cung kính trở về một tiếng, quay người định muốn đi. Lúc này cái thanh âm kia vang lên lần nữa, vân vân, đợi một chút. Trúc Chiếu chân nhân dừng bước lại, xung Đạm Đài thanh âm đưa tới một cái an tâm ánh mắt. Cộng dần dần truyền đến không nhanh không chậm tiếng bước chân, Đạm Đài thanh âm tâm cũng đi theo cái này tiếng bước chân nhanh chóng nhảy lên bắt đầu. Tiền bối, Lý Tiền bối liền muốn đi ra. Lập tức liền có thể nhìn thấy Lý Tiền bối hình dáng. Đạm Đài thanh âm vô cùng khẩn trương. Két, gỗ cửa mở ra, Đạm Đài thanh âm thần hít sâu một hơi. Nguyên lai là Trúc lão. Phía sau cửa hiện lộ ra một thanh niên thân ảnh. Thanh giật tuấn tú, đôi mắt ôn nhuận bình thản, một bộ áo trắng, khí chất xuất trần thoát tục. Đạm Đài thanh âm trong mắt đột nhiên bắn ra nhẹ nhẹ hào quang, trong lòng mừng rỡ dị thường. Trước mắt đạo thân ảnh này cùng nàng tưởng tượng Lý Tiền bối hình tượng hoàn mỹ vô khuyết chồng vào nhau. Cái này mới là nàng trong giấc mộng ẩn sĩ cao nhân hình tượng a, giống như Hạ Vô Cực loại kêu bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa người, căn bản vốn không cùng trước mắt thanh niên này phong độ tuyệt thế một phần vạn. Đạm Đài thanh âm cố gắng kềm chế nội tâm kích động cùng khẩn trương, cung cung kính kính hướng Lý Tu Viện thi lễ một cái, nói: "Đạm Đài thanh âm xin ra mắt tiền bối." Lý Tu Viễn bị đột nhiên mở miệng thi lễ Đạm Đài thanh âm khiến cho sửng sốt một chút, vô ý thức mở miệng: "Vị này là?" Trúc Chiếu chân nhân vội vàng giới thiệu: "Lão phu một vị bằng hữu, kính đã lâu tiên sinh đại danh, đặc biệt đến đây tiếp." "A." Lý Tu Viễn gật gật đầu, như có điều suy nghĩ đánh giá Đạm Đài thanh âm một chút. "Đã hiểu, cũng là Trúc Chiếu Hoàng Trạch cái vòng kia người, thâm niên thư họa say mê cùng với tôi. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được, Trúc Chiếu cùng Hoàng Trạch cái này hai lão đầu khẳng định là cầm thư họa của chính mình đi khoe khoang. Cùng một vòng người, nhìn thấy cao như thế trình độ họa tác tự nhiên sẽ lòng ngưỡng ấy, muốn bái gặp một chút tác giả." Sau đó tìm Trúc Chiếu dẫn tiến. Bất quá lần này tới lại là cái cô nương, đây là Lý Tu Viễn có chút không nghĩ tới. Mấu chốt cái cô nương này dáng dấp thật đúng là rất đẹp, không thể không nói, tu tiên thật đúng là mỹ dung bảo dưỡng thứ nhất lương phương a. Lý Tu Viễn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần không phải tới cửa tìm đến Ano cửu gia là được, vây tay liền để bọn hắn vào. Vừa vặn hắn cũng tìm Trúc Chiếu có việc, vì Ano thân thể duyên cớ. Trúc Chiếu chân nhân cùng Đạm Đài thanh âm đi vào tiểu điếm. Mặc dù hôm qua đứng tại cửa ra vào đã đại khái quan sát qua, nhưng đi tới còn là lần đầu tiên, Đạm Đài thanh âm đầy cõi lòng kích động, tâm tình như là triều thánh thành kính. Đương nhiên ánh mắt của nàng liếc về tiểu viện nơi hẻo lánh một đống đá vụn tạp vật bên trên, con ngươi lập tức co rút lại. Là huyền cơ bản cờ vỡ vụn sau cặn bã. Đạm Đài thanh âm tận mắt nhìn thấy huyền cơ bản cờ bị hủy, tự nhiên vô cùng rõ ràng. Huyền cơ bản cờ thế nhưng là ngụy tiên khí cấp pháp bảo khác, cho dù bị hủy, nhưng nó khối vụn bên trong ẩn chứa còn sót lại uy năng đạo vận, đối bình thường tu sĩ tới nói cũng là vô thượng chí bảo. Tu chân giới nhưng từng đến không thiếu đạt được cái nào đó chí bảo tàn phiến mà đại sát tứ phương sự tình. Đạm Đài thanh âm dám nói, liền cái này một đống khối vụn, tùy tiện cầm một khối ra ngoài liền đầy đủ để một đống pháp tướng thậm chí hóa thần cảnh tu sĩ đoạt bề đầu. Bây giờ lại cùng rác rưởi bị đống người thành một đống quét vào nơi hẻo lánh, thật sự là. Bất quá ngẫm lại cũng thế, liền tính hoàn chỉnh không thiếu sót huyền cơ bản cờ Lý Tiền Bối cũng nhìn không thuận mắt, hắn nhưng là có một bộ chân chính tiên khí cấp bản cờ pháp bảo. Cái này vỡ vụn huyền cơ bản cờ, với hắn mà nói không hãy cùng rác rưởi giống nhau sao? Đạm Đài thanh âm mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp, trong lòng đối Lý Tu Viễn kính sợ càng phát ra sâu. 6, chương trước bị nhốt phòng tối, đã sửa chữa thẩm vấn, hẳn là rất nhanh sẽ phong xuất, sau đó quỷ cồn vợ ở, cầu nở tờ kim đậu đánh giá phiếu cùng người phiếu, cảm ơn mọi người rồi chương 43. Lý Tiền Bối phiền toái nhỏ cùng vấn đề không lớn, bốn. Vào bên trong đường nói đi. Lý Tu Viễn chào hỏi hai người đi vào trong tiểu điểm đường. Đạm Đài thanh âm có chút khẩn trương, hôm qua huyền cơ khí linh bị sinh sinh chấn sắt chàng cảnh nàng còn ký ức vẫn còn mới mẻ, trong lòng đối cái này nho nhỏ nội đường đã lưu lại bóng ma. Làm sao không tiến vào? Lý Tu Viễn có chút kỳ quái Đạm Đài thanh âm đứng ở ngoài cửa do dự không tiến. Trúc Chiếu chân nhân lòng dạ biết rõ, nói ra, có tiên sinh cho phép, không sao. Đạm Đài thanh âm lúc này mới hơi buông lỏng một hơi, đi vào nội đường. Lý Tu Viễn ở một bên thấy có chút kinh ngạc. Cái này tên là Đạm Đài thanh âm ra thế hẳn là rất tốt, gia giáo nghiêm ngặt, đã vậy còn quá hiểu cấp bậc lễ nghĩa, thật sự là không thấy nhiều. Đạm Đài thanh âm một cước bước vào nội đường, trong chốc lát, vô số đạo vận, pháp lý chen chúc mà tới, như là hải triều hướng nàng của tới. Đạm Đài thanh âm trong nháy mắt liền bao phủ tại đại đạo chí lý ở giữa hải dương. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, Đạm Đài thanh âm cũng bị thật sâu rung động đến. Khó có thể tin, không cách nào tưởng tượng. Vị này Lý Tiền Bối tu vi cảnh giới đến cùng là cao bao nhiêu, tiện tay mà làm tranh chữa vậy mà có thể đạt tới như vậy không thể tưởng tượng khoa trương bước. Chắc không được hiển hóa ra dị tượng có thể đem huyền cơ khí linh sinh sinh chấn sát, thực sự quá kinh khủng. Theo Đạm Đài thanh âm, trên tường treo mỗi một bức chữ vẽ đều đang yên lặng thuyết minh lấy một môn chí lý, đều tượng trưng cho một đầu vô thượng thông thiên đại đạo. Nàng thoáng nhìn chăm chú, tâm thần liền muốn át không chế trụ nổi bị hút nhiếp đi vào, khó mà tự kiềm chế. Hô hô. Đạm Đài thanh âm cố gắng bình phục nội tâm rung động, cố gắng không nhìn tới trên tường những chữ kia vẽ, sợ bị quá nhiều đặc sắc đại đạo hấp dẫn, đạo tâm mê thất. Lý Tu Viễn đem một màn này thấy rất rõ ràng, trong lòng chưa phát giác buồn cười. Cô gái này rõ ràng liền là hướng về phía tranh chữ của hắn tới, nhưng lại làm ra một bộ thận trọng bất vi sở động dáng vẻ. Nữ nhân a, luôn luôn ngoài miệng nói xong không cần, thân thể cũng rất thành thật. Ngươi đứng ngồi không yên, ánh mắt hung hăng hướng tranh chữ bên trên nghiêng mắt nhìn dáng vẻ đã hoàn toàn đưa ngươi cho bán rẻ. Thiên sinh ngày gần đây tốt không? Trúc Chiếu chân nhân sau khi ngồi xuống cùng Lý Tu Viễn hàn huyên. Lý Tu Viễn cao mày nói, đụng tới chút phiền toái nhỏ, bất quá vấn đề cũng không lớn. Trúc Chiếu chân nhân cùng Đạm Đài thanh âm nghe xong, liếc nhau, trong lòng lập tức sáng tỏ. Lý Tiền Bối chỉ hẳn là huyền cơ khí linh xâm nhập sự tình, đối Tiền Bối tới nói lại là chỉ là phiền toái nhỏ, huyền cơ khí linh đều bị chấn sát, đoan chừng là ảnh hưởng tới Tiền Bối tâm tình. làm sao không tiếp gốc dạ đâu? Lý Tu Viễn có chút buồn bực nhìn Trúc Chiếu Chân Nhân một chút. Hắn cố ý nói mình đụng phải chút phiền toái nhỏ, người bình thường cho dù là khách khí, cũng sẽ lễ phép tuân hỏi một câu đến cùng là phiền toái gì a, ta có thể hay không giúp một tay a, loại hình lời nói a, đến lúc đó hắn lại thuận thế đem A Nô vấn đề bày ra đến, mời Trúc Chiếu giúp một chút, chẳng phải là hoàn mỹ. Thật không nghĩ đến Trúc Chiếu vậy mà không theo lẽ thường ra bài, nghe hắn nói xong về sau liền không nói, thật là khiến người ta phiền muộn. Lý Tu Viễn không có cách, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng. Rất nhanh, lạch cạch lạch cạch. Một người mặc vải thô áo đuôi ngắn, tết tóc dài biện tiểu nữ hải từ ngoài cửa chạy vào, ngại thanh mãi khí hướng Lý Tu Viễn hô một tiếng, "Chủ nhân." Nhìn thấy tiểu nữ hải trong ngay mắt, Trúc Chiếu Chân Nhân cùng Đạm Đài Thanh Âm con ngươi lập tức co rụt lại, kinh ngạc thốt ra, "Là nàng, Huyền Cơ Khí Linh." Mặc dù nói bộ dáng nhỏ đi, nhưng này mang tính tiêu chí tóc trắng mắt đen, còn có hơi thở. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Liên là Huyền Cơ Khí Linh. Nhưng Huyền Cơ Khí Linh không phải đã chết rồi sao? Bọn hắn hôm qua tận mắt nhìn thấy, tại sao lại xuất hiện ở đây, còn gọi Lý Tiền Bối chủ nhân? Chẳng lẽ Trúc Chiếu Chân Nhân cùng Đạm Đài Thanh Âm đồng thời nghĩ đến một cái khả năng. Tiền Bối gạt bỏ Huyền Cơ Khí Linh linh thức cùng ký ức, sau đó lại một lần nữa điểm hóa nàng, để nàng nhận mình làm chủ. TT. Hai người nhất thời đều ở trong lòng hít sâu một hơi, mắt lộ ra rung động cùng vẻ kinh hãi. Loại hành vi này không thể nghi ngờ là đang cùng Vô Sinh Đại Đế cướp đoạt pháp bảo a, cưỡng ép xóa đi Huyền Cơ Khí Linh trong trí nhớ có quan hệ Vô Sinh Đại Đế hết thảy, bức nó nhận mình làm chủ, cái này không hay cùng ba phiến Vô Sinh Đại Đế bạt thai một cái tính chất sao? Với lại, muốn làm đến cưỡng ép xóa đi đã có chủ pháp bảo bên trên quá khứ vết tích, người thi pháp tu vi ít nhất phải tiếp cận hoặc là mạnh hơn pháp bảo bên trên nhậm chủ nhân. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, Lý Tiền Bối tu vi thật sự so Vô Sinh Đại Đế còn mạnh hơn. Chí ít so với lúc trước còn chưa trước khi phi thăng Vô Sinh Đại Đế mạnh hơn, cũng chính là chí ít độ kiếp cảnh phía trên. Nhân tiên chi cảnh. Đạm Đài Thanh Âm cùng Trúc Chiếu Chân Nhân trong lòng hai người tựa hồ đồng thời có vạn tòa cổ trung tại ông tác hưởng, đầu óc đều nhanh hỗn độn. Tin tức này lực trùng kích đối bọn hắn thật sự mà nói quá lớn, trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa. Thử hỏi một chút, một vị nhân tiên ngồi ở trước mặt ngươi, cùng ngươi hàn huyên nói chuyện phiếm, ngươi có thể bảo trì tâm cảnh bình thản không? Bây giờ trở về muốn Lý Tiền Bối vừa mới nói lời, đụng phải chút phiền toái nhỏ, nhưng là vấn đề không lớn. Đạm Đài Thanh Âm cùng Trúc Chiếu thật người thần sắc vô cùng phức tạp. Nguyên lai, Tiền Bối nói phiền toái nhỏ hàm nghĩa chân chính là cái này. Đoạt Vô Sinh Đại Đế pháp bảo, quét Vô Sinh Đại Đế mặt mũi mới là phiền toái nhỏ, chỉ là Huyền Cơ Khí Linh xâm nhập tính là cái gì phiền toái nhỏ đâu? Mà phía sau câu kia vấn đề không lớn, ý vị liền càng sâu xa hơn. Có phải hay không mang ý nghĩa liền xem như Vô Sinh Đại Đế cái này đám nhân vật tức giận, đối Lý Tiền Bối tới nói cũng là vấn đề nhỏ, tiện tay liền có thể giải quyết. Nếu thật là dạng này, cái kia trước đó đối Lý Tiền Bối nhân tiên chi cảnh tu vi suy đoán, khả năng còn phải lại đi lên nổ vừa gãy. Lý Tu Viễn đối Đạm Đài Thanh Âm cùng Trúc Chiếu Chân Nhân hai người trong nháy mắt trong đầu lăn lộn qua những này vô số suy nghĩ không có chút nào biết, hắn kinh ngạc chính là, Trúc Chiếu cùng Đạm Đài Thanh Âm nhận biết A Nô. Các ngươi nhận biết nàng? Lý Tu Viễn lúc này đem A Nô gọi tới, mở miệng hỏi thăm. Bốn, khóc lóc om sòm giả ngây thơ cồn vợ ở. Cầu nở tờ kim đậu đánh giá phiếu cùng nguyện phiếu chương 44. Chết. Thật sự là tiện nghi hắn. Nam. Trúc Chiếu Chân Nhân cùng Đạm Đài Thanh Âm tự nhiên là nhận biết, lập tức gật gật đầu. Lý Tu Viễn tiếp lấy hỏi thăm, vậy các ngươi có biết nàng người sau lưng hiện tại ở đâu? Trúc Chiếu Chân Nhân cùng Đạm Đài Thanh Âm liếc mắt nhìn nhau. Nguyên lai Lý Tiền Bối cũng không biết Huyền Cơ bản cờ lai lịch, cũng không biết Vô Sinh Đại Đế. Trúc Chiếu Chân Nhân châm trước trả lời, tiên sinh còn không biết. Lý Tu Viễn lắc đầu, A Nô cũng không nói với ta. Huyền Cơ Khí Linh hiện tại gọi là A Nô sao? Trúc Chiếu Chân Nhân nghĩ đến, chỉ trên trời, nói, vị kia đã. Trúc Chiếu Chân Nhân ý tứ rất rõ, Vô Sinh Đại Đế đã độ kiếp phi thăng, hiện tại chính là thượng giới tiên nhân. Lý Tu Viễn giật mình, sau đó đại hỉ. Nguyên lai A Nô người sau lưng đã chết. Như thế một tin tức tốt, dạng này hắn liền không cần phải lo lắng đối phương đã tìm tới cửa. Đoán chừng A Nô cũng là tại đối phương sau khi chết, không người trông giữ, mới có thể vụng trộm chạy ra ngoài. Nếu như đã chết rồi, Lý Tu Viễn trong lòng triệt để yên tâm, lập tức cười lạnh nói, cứ như vậy thừa tiên, ngược lại là tiện nghi hắn. Theo Lý Tu Viễn, đem A Nô nuôi nhốt xem như đồ chơi, người cặn bã như vậy liền xem như thiên đao vạn quả đều không đủ. Chết, thật quá dễ dàng. Trúc Chiếu Chân Nhân cùng Đạm Đài Thanh Âm nghe nói như thế lại là giật nảy mình. Lý Tiền Bối biết đối phương đã độ kiếp phi thăng còn nói loại lời này, quả nhiên là tuyệt không đem tiên nhân để vào mắt. A nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ Vô Sinh Đại Đế hiện tại còn lưu ở nhân gian. Hắn còn muốn trực tiếp tìm tới cửa. Cái này mẹ nó thực sự thật là đáng sợ. Một bên là đã độ kiếp phi thăng trở thành truyền thuyết Vô Sinh Đại Đế, một bên lại là có thể đem tiên nhân đều không để vào mắt Lý Tiền Bối. Dạng này đại năng ở giữa ân oán, hai người bọn họ nho nhỏ nguyên anh pháp tướng tu sĩ kẹp ở giữa thật là như dày mỏng băng, nơm nớp lo sợ. Biện pháp tốt nhất liền là không nói lời nào. Cũng may Lý Tu Viễn cũng không muốn tại cái đề tài này bên trên tiếp tục nữa, mà là sờ sờ A Nô cái đầu nhỏ, đối Trúc Chiếu Chân Nhân nói, A Nô tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, hẳn là so ta rõ ràng. Có biện pháp hay không chữa cho tốt nàng? So ta rõ ràng. Trúc Chiếu trong lòng hai người một trận cười khổ, xem ra hôm qua bọn hắn đứng tại cửa ra vào nhìn xem Huyền Cơ Khí Linh xâm nhập sự tình Lý Tiền Bối đã biết. Có biện pháp hay không chữa cho tốt nàng? Huyền Cơ Khí Linh thần thức bị xóa đi sau lại bị một lần nữa điểm hóa, ở giữa khẳng định sẽ tổn thất không thiếu linh tính, đây cũng là từ lúc đầu yêu dị nữ nhân hình tượng biến thành tiểu nữ hài nguyên nhân. Nhưng loại này khí linh thức bị hao tổn thương thế bọn hắn cái nào có biện pháp đền bù, Lý Tiền Bối lại có thể nào không biết? Biết rõ còn cố hỏi, điều này hiển nhiên là tại gõ đánh hai người bọn họ a, là bởi vì giận chó đánh mèo hôm qua không có xuất thủ ngăn cản khí linh xâm nhập sự tình sao? Thật sự là có lòng không đủ lực a. Trúc Chiếu Chân Nhân lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì trả lời, tiên sinh nói đùa, chúng ta làm sao có thể có biện pháp? Lý Tu Viễn có hơi thất vọng. Xem ra Trúc Chiếu tu vi cũng không tính cường a, cũng có thể là đem A Nô làm thành như vậy tu sĩ thực lực quá cao, bất quá bây giờ cân nhắc những này cũng vô dụng, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp. Lúc này ngồi ở một bên Đạm Đài Thanh Âm đột nhiên mở miệng. Tiền bối muốn trị tốt A Nô tiểu thư thương thế. Lý Tu Viễn có chút ngoài ý muốn, vội vàng truy vấn, Đạm Đài cô nương có biện pháp? Đạm Đài Thanh Âm gật gật đầu, cung kính nói, chúng ta phạm. Khụ khụ, trong nhà của ta có mấy vị thuốc ngược lại là đối A Nô tiểu thư thương thế có trợ giúp, hôm nay sau khi trở về ta lập tức để bọn hắn cho tiền bối đưa tới. Trúc Chiếu chân nhân ở bên cạnh nghe mặt mũi tràn đầy hâm mộ, không hổ là Phạm Âm Thánh Địa, ngay cả tăng trưởng khí linh linh tính thiên tài địa bảo đều có. Bất quá hắn hâm mộ không phải Phạm Âm Thánh Địa nội tình thâm hậu, mà là Đạm Đài Thanh Âm bắt lấy cái này định đoạt lý tiền bối cơ hội. Giống hắn liền không có năng lực bắt lấy. Ai? Lý Tu Viễn đại hỉ, cười lấy nói ra, vậy liền đa tạ Đạm Đài cô nương, không biết những thuốc này phải chăng chân quý, ta có thể làm ra bồi thường. Đạm Đài Thanh Âm lập tức lắc đầu nói, tiền bối nói đùa, mấy vị thuốc mà thôi, không đáng giá nhắc tới, có thể giúp đỡ tiền bối chiếu cố Thanh Âm liền đã rất vui vẻ. Ha ha. Lý Tu Viễn cười gật đầu. Hắn cũng chính là cùng Đạm Đài Thanh Âm khách khí, tu tiên giả đồ vật, hắn có thể bồi thường lên nha, hắn một phàm nhân, tiền đều không nhiều ít, tu chân giới thông dụng linh thạch càng là nửa viên đều không. Cũng may Đạm Đài Thanh Âm rất bên trên đường à, không chỉ có không cần hắn nỗ lực cái gì, nói chuyện còn để cho người ta thư thái như vậy, không hổ là đại gia tộc ra người tới, liền là biết là người. Lý Tu Viễn suy nghĩ, Đạm Đài Thanh Âm không phải thư họa say mê công việc nha, tìm cơ hội đưa nàng một bức tranh chữ tốt, cũng coi là có qua có lại, chắc hẳn nàng khẳng định cũng vui vẻ. Nghĩ như vậy, Lý Tu Viễn lại càng không có gánh nặng trong lòng. Dù sao chân trần không sợ mang giày, hắn liền một chỉ là phàm nhân, tu chân giới đồ vật chân quý cỡ nào đừng nói với ta không hiểu. Tất cả mọi người là yêu thích thư họa nha sĩ, đàm nhiều tiền tục a, đàm giao tình. Đã Đạm Đài Thanh Âm khách khí với chính mình, Lý Tu Viễn cũng không phải người hẹp hòi, thế là chủ động đưa ra, Trúc lão hôm nay mang Đạm Đài cô nương tới là cầu chữ vẫn là cầu vẽ. Trúc Chiếu chân nhân lập tức nhìn về phía Đạm Đài Thanh Âm, trên mặt không còn che giấu nồng đậm hâm mộ. Đạm Đài tiên tử hiến thuốc cử động quả nhiên chiếm được tiền bối niềm vui, Lý tiền bối chủ động đưa ra đưa tranh chữ nhưng còn là lần đầu tiên. Đạm Đài Thanh Âm lại nghĩ, mở miệng nói, Thanh Âm không dám yêu cầu xa vời tiền bối mà bảo, chỉ muốn xin tiền bối nghe Thanh Âm một khúc đàn. Phạm Âm Thánh Địa truyền thừa là lấy đàn nhập đạo, rất nhiều công pháp thủ đoạn đều là dùng tiếng đàn đến thi triển. Đạm Đài Thanh Âm nghĩ rất rõ ràng, Lý tiền bối tranh chữ tuy tốt, lại cùng nàng đại đạo không hợp. Khó khăn đạt được có thể làm cho như thế tuyệt thế cao nhân chỉ điểm cơ hội, nàng còn không bằng hướng nó thỉnh giáo một cái tiếng đàn công pháp bên trên vấn đề. Có lẽ Lý tiền bối không hiểu đàn, nhưng ngàn vạn đại đạo trăm sông đổ về một biển, chắc hẳn cũng có thể cho nàng rất tốt chỉ điểm, nhưng tránh khỏi nàng vô số khổ công. Chương 45. Một khúc phượng chiêu hoàng, một. Mời mình nghe nàng đánh một khúc đàn. Lý Tu Viễn cũng không phải người ngu, lập tức liền đoán ra Đạm Đài Thanh Âm là muốn hắn chỉ điểm cầm nghệ ý nghĩ. Nhịn không được ở trong lòng sợ hãi thán phục, cái này đại mỹ cô nàng là làm sao thấy được hắn cầm nghệ phi phàm. Hắn cũng một ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra qua nha, chẳng lẽ lại là nhìn khí chất. Lý Tu Viễn lập tức gật gật đầu, đưa tay đối Đạm Đài Thanh Âm nói, "Đạm Đài cô nương mời." Lý Tu Viễn đem Đạm Đài Thanh Âm cùng Trúc Chiếu chân nhân dẫn từ trong tiểu viện. Trong tiểu viện có một gốc hơi có chút năm cây đào già, dưới cây một đá xanh, Lý Tu Viễn bình thường đều là ngồi tại cái này trên tảng đá đánh đàn. Bây giờ vị trí này tặng cho Đạm Đài Thanh Âm. Sắp tại Lý Tiền Bối trước mặt bày ra bản thân cầm nghệ, Đạm Đài Thanh Âm trong lòng có khẩn trương lại có kích động, phản phất trở lại tu đạo mới bắt đầu thân là Thánh Địa Chi Chủ sư tôn lần thứ nhất tự mình kiểm nghiệm mình tu hành thời điểm. Hít sâu một hơi, Đạm Đài Thanh Âm cố gắng đem cảm xúc trong đáy lòng chậm rãi bình phục lại, bài trừ tạp niệm, khôi phục không hề bận tâm trạng thái. Đạm Đài Thanh Âm từ trong vòng tay chứa vật xuất ra một thanh cổ cầm, cái này cổ cầm toàn thân hiện lên màu xanh nhạt, tản ra nhàn nhạt phát sáng, có chút kỳ lạ. Lý Tu Viễn đã sớm đoán được Đạm Đài Thanh Âm tu sĩ thân phận, cầm nàng xuất ra cổ cầm tất nhiên là pháp bảo chi lưu. Có chút dị tượng cũng là bình thường, cho nên mặc dù cảm giác thần kỳ, nhưng cũng một biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Đạm Đài Thanh Âm chú ý tới Lý Tu Viễn ánh mắt, nhịn không được mở miệng nói, "Này đàn chính là thượng cổ thập đại danh cầm hàng đái, không tính là tốt bao nhiêu, bất quá Thanh Âm từ nhỏ đã dùng đàn này luyện tập, dùng thuật tay. Ngược lại để tiền bối chế dễ ước." Lý Tu Viễn cười lắc đầu, nói ra, "Là hảo cầm, ta ngược lại thật ra có một thanh đàn cùng ngươi đàn này có chút tương tự, bất quá bán tướng khỏa so, nhưng so sánh ngươi đàn này muốn kém xa." Đạm Đài Thanh Âm nghe nói như thế trên gương mặt xinh đẹp lập tức sinh ra mấy phần kinh hỉ, thốt ra, "Tiền bối cũng hiểu cầm nghệ." Lời nói vừa nói ra khỏi miệng lập tức hối hận cảm giác thất ngôn. Giống Lý Tiền Bối như vậy cao thâm mạn chắc nhân vật, bây giờ tuổi thọ đều không biết dài đến đâu, lại tinh thông thư họa, kỳ nghệ thông huyền, đối cầm nghệ dạng này nhã nghệ tất nhiên là có nghiên cứu. Đều là mình quá đần, hiện tại mới nghĩ đến, hiện tại mới phản ứng được. Vừa mới lời kia Lý Tiền Bối nghe sẽ không tức giận a. Trong lúc nhất thời, Đạm Đài Thanh Âm mới bình phục lại tâm cảnh lập tức lại loạn. Còn tốt, Lý Tu Viễn là thật một để ở trong lòng, tùy ý nói, hơi có nghiên cứu thôi, ngươi trước đánh a. Nói xong, Lý Tu Viễn ôm lấy A Nô tại trên ghế mây ngồi xuống. Bên chân ổ lấy tiểu bạch hồ còn có Trúc Chiếu chân nhân cũng ở bên cạnh ngồi xuống, đều tại lặng chờ Đạm Đài Thanh Âm tiếng đàn. Đạm Đài Thanh Âm nhìn Lý Tu Viễn sắc mặt thật cũng không tức giận, cái này trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn trong tay mình cổ cầm. Cái này cổ cầm là sư phó của nàng Phạm Âm Thánh Chủ tự tay vì nàng chế tạo, phòng chế thượng cổ thập đại danh cầm thứ nhất lục hình, chính là cực phẩm linh bảo cấp pháp bảo khác. Lý Tiền Bối trước đó nói hắn cũng có một loại giống như này đàn cổ cầm, đoán chừng cũng là một kiện phàm phẩm. Lý Tiền Bối trong giọng nói tựa hồ để lộ ra món kia phàm phẩm phẩm tướng không thật là tốt, vậy mình liền dứt khoát đem thanh này đàn đưa cho hắn a. Chỉ cần Lý Tiền Bối không chê. Đạm Đài Thanh Âm trong lòng quyết định chủ ý, lúc này mới thu liễm cảm xúc, chính thức chuẩn bị bắt đầu đàn đấu. Leng keng, thanh thủy êm hai tiếng đàn rất nhanh vang lên, lưu chuyển tại trong tiểu viện. Lý Tu Viễn mắt lộ ra vẻ kỳ dị, đạm đài thanh âm đánh cái này thủ khúc ngược lại là có chút kỳ lạ, là hắn chưa bao giờ nghe, mười phần dễ nghe êm hai, thật giống như loan điệu minh sướng. Đang nghĩ ngợi, bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận liễu dịu tiếng kêu. Lý Tu Viễn ngẩng đầu nhìn lên. Khá lắm, thành ngàn trên trăm con các loại dạng này chim chóc thành quần kết đội bay tới, dừng lại tại đạm đài thanh âm trên đỉnh đầu, một vòng địa bàn xoáy kêu to, tựa hồ là đang vì nàng tiếng đàn mà phụ họa. Lý Tu Viễn nhịn không được cảm thán, mặc dù nói đạm đài thanh âm cái này đánh đàn trình độ hắn thấy quả thực là có chút qua loa, nhưng cái này biểu diễn hiệu quả thật đúng là có thể xưng hoàn mỹ a. Thử nghĩ một hồi, một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ cô nàng ngồi xếp bằng, tay trắng đánh đàn, gió nhẹ lay động nàng váy, đỉnh đầu cành lá hoa hoa tác hưởng, vô số chim chóc còn cuốn nàng xoay quanh minh sướng. Cái này cảnh tượng đơn giản liền là thiên nữ hạ phàm đã xem cảm giác. Khỏi cần phải nói, liền ngay cả trúc chiếu chân nhân dạng này tuổi đã cao lao đầu đều nghe được thấy như si như say. Một khúc kết thúc, dư âm lượn lờ trên bầu trời, bảy chim lưu luyến không rời tán đi. Đạm đài thanh âm từ quên tình trạng của ta bên trong đi ra ngoài, mở hai mắt ra, trong thần sắc mang theo vài phần hưng phấn. Đây là nàng tự nhận là từ trước tới nay đàn tấu cái này thủ khúc phát huy tốt nhất một lần, có lẽ là bởi vì Lý Tiền Bối trước mắt, khẩn trương, tâm thần bất định vân vân tự cho nàng áp lực, cũng kích phát tiềm lực của nàng, cho nên đàn tấu lúc tiến vào một loại cực kỳ khó được trạng thái vong ngã, biểu hiện viễn siêu bình thường. Điểm ấy từ nàng không có sử dụng một tơ một hào pháp lực, chỉ bằng vào tiếng đàn liền dẫn đến vô số chim tức đến đây phụ họa hùng vĩ dị tượng bên trên liền có thể nhìn ra. Hiện tại đạm đài thanh âm không kịp chờ đợi nghĩ ra được Lý Tu Viện đánh giá cùng khẳng định. Đối mặt đầy cõi lòng mong đợi đạm đài thanh âm, Lý Tu Viễn cười gật đầu khen câu, đánh không tệ. Đạm đài thanh âm ánh mắt lập tức cảm đạm xuống, trong lòng tràn đầy thất lạc. Vẹn vẹn chỉ là không tệ sao? Bất quá rất nhanh lại phân chấn bắt đầu, đúng á, Lý Tiền Bối là dạng gì nhân vật, có thể được đến hắn một câu không sai đánh giá có lẽ đã là đánh giá rất cao. Nghĩ như vậy, đạm đài thanh âm lập tức lại không như vậy như đưa đám. Tiền Bối, thanh âm cái này khúc nhưng có cần chỉ ra chỗ sai địa phương? Đạm đài thanh âm cung cung kính kính hỏi thăm. Lý Tu Viễn nghĩ nghĩ, trả lời, ta cũng vô pháp nói rõ. Như vậy đi, ta đánh một lần ngươi vừa mới từ khúc. Chính ngươi lĩnh sẽ như thế nào? Đây là không thể tốt hơn. Đạm đài thanh âm cảm thấy một trận hưng phấn, liên tục gật đầu. Tiền Bối cần phải dùng ta đàn. Đạm đài thanh âm chủ động đưa ra bản thân cực phẩm linh bảo cổ cầm. Lý Tu Viễn lại khoát khoát tay, biểu thị không cần. Ta dùng mình đàn chính là, mặc dù kém chút, nhưng dùng thuận tay. Tu sĩ pháp bảo Lý Tu Viễn cũng không dám loạn đụng, không biết sai khiến mất thể diện còn việc nhỏ, nếu là không cẩn thận phát động cái gì cấm chế đả thương mình sẽ không tốt. Chợt, Lý Tu Viễn vào nhà cầm một thanh cổ cầm đi ra. Đạm đài thanh âm nhìn cái kia thanh cổ cầm, quả nhiên cùng mình đàn rất giống, xác thực như Lý Tu Viễn nói tới. Phẩm tướng kém đến từ xa, nhìn xem chỉ là phi thường phổ thông một mặt cổ cầm, duy nhất chỗ đặc thù liền là đàn mặt trên có khắc, đồng tử hợp tinh bốn cái không rõ ý nghĩa chữ. Lý Tu Viễn liền tùy ý đem cổ cầm gác lại tại chân của mình bên trên, thử một chút âm, cảm thấy hài lòng. Đông nhiên giống như là nghĩ đến một sự kiện, ngẩng đầu hỏi thăm đạm đài thanh âm nói, xin hỏi đạm đài cô nương, ngươi lúc trước đàn tấu từ khúc tên gọi là gì? Đạm đài thanh âm sững sờ, nghĩ nghĩ hồi đáp, tên là Phong Chiêu Hoàng, chính là thượng cổ kỳ nhân nghe nói thần địa phượng hoàng tìm phối ngẫu lúc phát ra thanh âm sở tác, không biết thực hư. Ngược lại là có cái tin đồn thú vị. Nghe nói từng có người thật dùng cái này khúc dẫn tới qua thần địa phượng hoàng chiếu cố. Bất quá, đạm đài thanh âm cười khổ một cái, giải thích nói, cho dù chỉ là thứ nhất tin đồn thú vị, cũng không phải phát sinh ở thế gian, mà là lưu truyền tại thượng giới cố sự. Diễn đấu này khúc người chính là thượng giới tiên nhân, mà thần địa phượng hoàng cũng chỉ có thể tại tiên giới xuất hiện. 6. Hôm nay ban ngày có việc một thời gian gõ chữ, tới chậm thật có lỗi, cầu hoa cầu phiếu chương 46. Mê mội tu sĩ thêm 1, 2. Đạm đài thanh âm nói xong, Lý Tu Viễn ha ha cười hai tiếng. Tiên giới, phượng hoàng. Ha ha, hắn một phàm nhân có thể nói gì thế? Lý Tu Viễn cảm giác không sai biệt lắm, chuẩn bị bắt đầu đàn đấu. Đàn của hắn nghệ tạo nghệ vô song, cái này thủ phượng chiêu hoàng nghe đạm đài thanh âm đánh qua một lần rất tự nhiên liền nhớ kỹ, qua thai không quên. Lý Tu Viễn cẩn thận chu đáo lấy trên gối cổ cầm, nhẹ nhàng đem hai tay khoác lên đàn trên dây. Tại trắng non thon dài 10 ngón chạm đến dây đàn máy mắt, cả người hắn khí chất lập tức liền thay đổi. Loại kia siêu phàm thoát tục khí thế xuất trần trong nháy mắt bị phóng đại cực hạn, Lý Tu Viễn thần sắc lạnh nhạt, quanh thân lại có một cỗ không hiểu khí tràn khuyết tán mà ra. Tại cầm nghệ chi đạo, hắn mới là mọi người, là tông sư, là chân chính cử thế vô song tồn tại. Mặc dù ngươi đạm đài thanh âm là thế gia xuất thân cao cao tại thượng tu sĩ lại như thế nào, vòng cấm nghệ ngươi còn kém xa lắm. Lý Tu Viễn có cái này tự tin. Keng, một tiếng tiếng đàn từ Lý Tu Viễn thủ hạ tỏa hiện. Ngay sau đó, êm hai thanh âm huyền như khe núi chi suối, róc rách chảy xuôi mà ra. Khi thì huyền chuyển chiến miên, khi thì thanh thuy êm hai, khi thì như châu rơi khay ngọc, khi thì như mưa phùn liên tục, khi thì như bình bạc chợt phá. Tiếng đàn tuyệt vời chảy xuôi ở trong thiên địa, trong tiểu viện hết thảy mọi người hòa vật đều có loại như si như say cảm giác. Trúc Chiếu chân nhân nhìn xem Lý Tu Viễn, trong mắt là không ức chế được kích động cùng cung nhiệt, sau đó lại toát ra từng tia phát ra từ nội tâm thật sâu kính cẩn nghe theo kính trọng chi tình. Hiện tại Lý Tiền Bối, cùng lúc trước vì Hoàng Trạch vẽ tranh, nâng bút sinh phong mưa, đặt bút áng mây mở bệ nghệ thiên địa Lý Tiền Bối ra sao nó tương tự a có lẽ, cũng chỉ có lúc này Lý Tiền Bối mới có thể lơ đãng triển lộ ra mình một chút chân dung. Đạm đài thanh âm cũng là nhìn không chuyển mắt, đôi mắt đẹp ở trong dị sắc gợn gợn. Ở trong mắt nàng, hai tay đánh đàn Lý Tu Viễn áo trắng không nhiễm trần thế, tuấn mỹ vô song. Trên dưới quanh người, không chỗ không bị đạo vận cùng pháp lý chỗ còn quấn. Trong nháy mắt phảng phất trở thành trước mắt phương thiên địa này độc nhất vô nhị trung tâm, đem tất cả ánh sáng màu đều cấp đi. Giờ khắc này, vô luận đạm đài thanh âm cùng trúc chiếu chân nhân, mặt đối trước mắt Lý Tu Viễn, trong đầu chỉ có bốn chữ, phong thái tuyệt thế. Nhỏ A Nô nâng quai hàm nằm sấp trên ghế không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Tu Viễn, nghe tiếng đàn trận trận, Tiểu Bạch Hồ vốn tại bên tay nàng, cũng là không nhúc nhích, liền ngay cả trong viện cây đào già tựa hồ đều đắm chìm trong tiếng đàn ở trong. Rõ ràng không rõ, cành lá lại lắc hoa hoa tác hưởng. Đạm Đài Thanh Âm cùng Trúc Chiếu Chân Nhân hai người thì cảm giác trận này trận tiếng đàn, lôi cuốn lấy vô số đạo vận pháp lý, như nước chảy một lần không ngừng gột rửa lấy đạo tâm của bọn họ. Nhất là Đạm Đài Thanh Âm, đi là lấy đàn nhập đạo con đường, càng là được kích lợi vô cùng. Bất chi bất giác, một khúc kết thúc. Lý Tu Viễn đệ lại dây đàn, ngẩng đầu nhìn lên trời, mím môi một cái, trong lòng có chút xấu hổ. Cái này khúc Phượng Chiêu Hoàng rõ ràng hắn đánh cảnh giới so Đạm Đài Thanh Âm cao hơn ra không biết nhiều ít, lại không có nửa điểm dị tượng phát sinh, ngay cả một cái nhỏ chim sẻ đều không có hấp dẫn tới. Vong biểu diễn hiệu quả, thật sự là kém không thiếu. Muốn là người bình thường, khẳng định là coi là trình độ của ta so Đạm Đài Thanh Âm phải kém hơn rất nhiều. Lý Tu Viễn lòng tràn đầy bất đắc dĩ, có vẻ như hắn dị vãng đánh đàn, cũng có rất ít hấp dẫn chim tức tới bồi hồi. Không biết là nguyên nhân gì, chỉ có thể nói là phàm chim không hiểu tiên âm. Bất quá còn tốt, trước mắt mấy người đều không phải là phàm nhân, có thể hiểu cảnh giới của hắn. Tiên sinh đại tài, lão hủ tam sinh hữu hạnh mới có thể nghe được tiên sinh cái này một khúc tiếng đàn. Trúc Chiếu Chân Nhân từ đáy lòng mở miệng, trên mặt là đầu giảm xuống đất kính ngưỡng vẻ sùng bái. Đạm Đài Thanh Âm cũng vui lòng phục tùng, hành lễ nói, nghe tiền bối một khúc, tránh khỏi thanh âm trăm năm khổ tu. Đạm Đài Thanh Âm lời này nhưng không có nửa điểm khoa trương, nghe xong Lý tiền bối một khúc, nàng trẻ sơ sinh cầm tâm cơ hồ viên mãn, khoảng cách bước kế tiếp vô cấu cầm tâm cũng chỉ còn lại nửa bước. Cái này đối với nàng mà nói, đúng là vô thượng cơ duyên và tạo hóa. Nghe được hai người tán thưởng, Lý Tu Viễn trong lòng cũng thoải mái. Người một thế này sợ nhất liền là chi âm khó tìm, còn tốt Trúc Chiếu cùng Đạm Đài Thanh Âm có thể tính hắn nửa cái chi âm, bằng không hắn cầm nghệ lại cao hơn, cũng chỉ là đàn gậy thái châu. Hai vị quá khen. Lý Tu Viễn cười ha ha, khách khí vài câu. Đạm Đài Thanh Âm biểu lộ lại vô cùng nghiêm túc, nghiêm mặt nói, Thanh Âm hiện tại mới biết, cái gì là chân chính Phượng Chiêu Hoàng, cùng tiền sinh tiếng Phượng hót so với đến, Thanh Âm chỗ tấu Thanh Âm đơn giản liền là đêm quả quát gọi. Đạm Đài Thanh Âm từ đáy lòng cảm thấy, nếu như Phượng Chiêu Hoàng truyền thuyết là có thật, cái kia đàn tấu cái này thủ khúc tiên nhân liền nên là như Lý Tiền Bối như vậy phong thái nhân vật. Đồng thời nàng cũng hơi kinh ngạc, Lý Tiền Bối cái kia mặt cổ cầm, âm sắc có vẻ như so với nàng cực phẩm linh bảo cấp pháp bảo khác cổ cầm còn muốn xuất sắc, không chứa một tia tì vết, đơn giản khó có thể tin. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, Lý Tiền Bối đồ vật làm sao có thể đơn giản, khẳng định cũng là bất phàm chi vật. Thua thiệt mình lúc trước còn muốn đem mình đàn đưa cho Lý Tiền Bối, còn tốt một đường, không phải liền thật là làm trò hề cho thiên hạ. Hôm nay thật sự là quấy rầy Tiền Bối rất nhiều, Thanh Âm cái này liền cáo tử, lần sau lại đến tiếp Tiền Bối. Lại ngồi trong chốc lát, Đạm Đài Thanh Âm hướng Lý Tu Viễn đưa ra cáo tử, nàng đã không kịp chờ đợi muốn trở về tiêu hóa hôm nay mà được. Trúc Chiếu Chân Nhân cũng biết ý đưa ra rời đi, Lý Tu Viễn đương nhiên sẽ không giữ lại, cười gật đầu, không tiễn. Nói thật, giống Đạm Đài Thanh Âm dạng này đại mỹ cô nàng, liền xem như mỗi ngày tới cửa tới quấy rầy hắn đều cao hứng. Lý Tu Viễn hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm. Một là biết được A Nô phía sau tu sĩ đã chết, lại không cần lo lắng đối phương tìm tới cửa, với lại A Nô bệnh tình cũng có biện pháp giải quyết. Hai chính là bằng vào mình kinh thế tài hoa, tin phục Đạm Đài Thanh Âm. Thứ nay về sau, mê mội tu sĩ lại một. Chương 47. Giáng Lâm. 3. Đi ra tu duyên tiểu điếm, Đạm Đài Thanh Âm cùng Trúc Chiếu hai người dựng lên độn quang trở về Thái Âm Tông. Rất nhanh tới Thái Âm Tông đỉnh núi, độn quang hạ xuống về sau, Đạm Đài Thanh Âm làm chuyện thứ nhất chính là hướng Trúc Chiếu chân nhân hành lễ. Hôm nay, đà tạ lão tổ. Trúc Chiếu chân nhân sững sờ, kinh ngạc nói, tiên tử tại ta đâu cần phải cảm tạ, muốn tạ cũng nên tạ Lý Tiền Bối mới là. Đạm Đài Thanh Âm lại vô cùng chân thành nói, Lý Tiền Bối đối Thanh Âm có đề điểm tri ân, tự nhiên muốn tạ. Nhưng nếu là không có lao tổ dẫn tiến, Thanh Âm cũng vô duyên nhìn thấy Lý Tiền Bối tiên dung. Trúc Chiếu chân nhân cười ha ha, lắc đầu nói, tiên tử khách khí. Mấu chốt vẫn là tiên tử cùng Lý Tiền Bối hữu duyên, Lý Tiền Bối cũng ưa thích tiên tử. Nghe được ưa thích hai chữ này, Đạm Đài Thanh Âm tuyệt khuôn mặt đẹp không hiểu đỏ lên. Mặc dù biết Trúc Chiếu thật nói không phải ý tứ kia, nhưng nàng trong lòng vẫn là có kiểu khác tình cảm từng tia từng sợi sinh sôi mà lên. Làm nam cảnh tất cả tu sĩ công nhận tu chân giới thứ nhất tiên tử, Đạm Đài Thanh Âm người theo đuổi vô số, trong đó không thiếu các phương diện điều kiện đều vô cùng xuất chúng tuổi trẻ tuấn kiệt. Đạm Đài Thanh Âm nhưng lại chưa bao giờ đối bất kỳ người đàn ông nào từng có tâm động, nhưng không biết sao, vừa nghĩ tới Lý Tiền Bối dung nhan phong thái, Đạm Đài Thanh Âm tâm lý liền không nhịn được nổi lên trận trận gợn sóng. Đạm Đài Thanh Âm tâm loạn. Vô Sinh Đại Đế động phủ một chuyện cũng may mắn có lao tổ hỗ trợ, Thanh Âm nốt sau liền đem tạ lễ cùng nhau đưa tới cho lão tổ. Đạm Đài Thanh Âm vội vàng quay mặt qua chỗ khác, sợ bị Trúc Chiếu chân nhân nhìn ra mánh khóe, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ bắt đầu. Trúc Chiếu lao tổ trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng chỉ là cho rằng Đạm Đài Thanh Âm là hôm nay vừa mới nhận qua Lý Tiền Bối chỉ điểm thu hoạch tương đối khá, vội vã muốn trở về bế quan tiêu hóa. Vậy lao phu liền xin được cáo lui trước. Trúc Chiếu chân nhân đang muốn cùng Đạm Đài Thanh Âm chào hỏi rời đi, đột nhiên thần sắc khẽ động, cùng Đạm Đài Thanh Âm gần như đồng thời dương mắt nhìn hướng một cái phương hướng. Vạn dặm tinh giữa không trung, không gió không mây, hết thảy tựa hồ đều rất bình tĩnh. Nhưng vô luận là Đạm Đài Thanh Âm vẫn là Trúc Chiếu chân nhân, đều có thể cảm ứng được cái kia một mảnh hư không truyền đến từng đợt chấn động kịch liệt. Cái loại cảm giác này, thật giống như bình tĩnh dưới mặt nước tựa hồ có đồ vật gì muốn chui ra ngoài. Rất nhanh, tinh giữa không trung lặng yên không một tiếng động vỡ ra một đạo vô cùng lỗ to lớn. Hư không nứt ra, cuồng phong được khởi, vô số lam tử sắc kinh khủng lôi quang tại hố đen ở trong nhảy lên. Đây là? Trúc Chiếu chân nhân mở to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi không hiểu. Đạm Đài Thanh Âm lại là một mặt nghiêm trọng, mỗi chữ mỗi câu trầm giọng mở miệng nói, có thượng giới người chính phá vỡ hư không ý đồ giáng lâm. TT, Trúc Chiếu chân nhân hít sâu một hơi, nhịn không được kinh hô, tiên nhân hạ phàm. Đạm Đài Thanh Âm khẽ gật đầu. Cái này bàng bạc rộng lớn dị tượng căn bản ẩn giấu không được, rất nhanh bị người phát hiện, từng đạo độn quang bay lên không trung, tất cả đều là chạy tới xem náo nhiệt tu sĩ. Trúc Chiếu chân nhân ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào cái kia hư không vết nước nhìn nửa ngày, đống nhiên tỉnh dậy, thấp giọng hô nói, ta cái này đi để cho người ta mở ra hộ sơn đại trận. Đạm Đài thanh âm lại lắc đầu, nói ra, nếu thật là kẻ đến không thiện, chỉ là Thái Âm tông hộ sơn đại trận cũng ngăn không được hạ phàm nhân tiên. Trúc Chiếu thật thân thể người cứng đờ, trung điệp thở dài, trong nháy mắt tựa hồ đã mất đi khí lực toàn thân. Đạm Đài thanh âm nói rất đúng, thật sự là tiên nhân hạ phàm, mở ra hộ sơn đại trận thì có ích lợi gì đâu. Nghĩ đến cũng là thật đáng buồn, mình ngàn năm khổ tu khó khăn tấn thăng pháp tướng, kết quả là tại bực này tồn tại trước mặt lại còn không phải như sâu kiến. Đúng, Lý Tiền Bối. Lý Tiền Bối nhất định có thể đối phó lần này phàm chi tiên. Trúc Chiếu chân nhân chợt nhớ tới đến, kinh hỉ kêu to. Đạm Đài thanh âm gật gật đầu, nói, lấy Lý Tiền Bối cảnh giới, xác thực nhưng có thể đỡ một kiếp này, nhưng là. Đạm Đài thanh âm an ủi, Trúc Chiếu lao tổ tiên đừng nội, người tới là tiên duyên vẫn là kiếp nạn cũng còn nói không chừng đâu, vẫn là trước yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói. Trúc Chiếu chân nhân nghe Đạm Đài thanh âm nói có lý, liền cưỡng ép dằn xuống muốn đi tìm Lý Tiền Bối nhờ giúp đỡ suy nghĩ, tiếp tục quan sát. Chỉ thấy bầu trời bên trong màu đen vết nước càng ngoác càng lớn, dần dần có chói mắt xích quang từ đó để lộ ra đến. Tựa hồ là tu hành hỏa hệ công pháp nhân tiên. Đạm Đài thanh âm đoán lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy một tiếng vang vọng đất trời, mặc đá nước mây thanh minh. Lệ, không giống với Đạm Đài thanh âm nghe qua bất luận một loại nào chim hót, vô cùng dễ nghe êm tai, giống như thắng qua giữa thiên địa bất luận cái gì tiếng vang. Tất cả nghe được đạo này chim hót thanh âm người toàn đều cảm giác não hải vì đó một thành, trong cơ thể tất cả trọc khí tựa hồ trong nháy mắt bị gột rửa không còn. Chẳng lẽ lại là? Đạm Đài thanh âm trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ không thể tin được. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái hình thể không tính to lớn, khí thế lại vô cùng bàng bạc kinh khủng đại điểu từ hư không trong cái khe chậm rãi bay ra. Cảm biến, cổ rắn, mai rùa, sắp hiện lên ngũ thải, đẹp tuyệt thế gian. Con này người khoác ngũ thải lông vũ đại điểu dáng lâm tại thế, Thái Âm Sơn trên không trong nháy mắt bị choáng nhiễm ra vạn dặm xích hà, như hỏa diễm hừng hực, bao la hùng vĩ vô cùng. Giữa sân vô số tu sĩ nhìn qua cái này thần vật, ngây ra như phỗng, rất nhanh lại kịp phản ứng, có người khó mà ức chế kích động hô to. Là Phượng Hoàng, là thần điểu Phượng Hoàng. Trong chốc lát, toàn bộ Thái Âm Sơn tựa hồ lâm vào một mảnh cuồng hoan sôi trào bên trong. Vô số Thái Âm Tông đệ tử còn có tu sĩ vì chính mình may mắn nhìn thấy truyền thuyết này bên trong thần thú mà mừng rỡ như điên, ngửa đầu hô to. Thần điểu Phượng Hoàng giáng lâm nơi này, đây là trời phù hộ ta Thái Âm Tông đại hưng. Thần điểu Phượng Hoàng hàng lâm nam cảnh, ta nam cảnh tu chân giới sẽ rất hưng thịnh. Trong truyền thuyết thần điểu Phượng Hoàng chính là tường thụy biểu tượng, tại tu chân giới đại biểu chính là vô thượng khí vận, cơ duyên và tạo hóa. Bây giờ như thế thần thú giáng lâm Thái Âm Tông, giáng lâm tại bọn hắn trước mắt, bọn hắn có thể nào không kích động gần cuồng? Mà duy chỉ có hai người nhìn xem cái này từ trên trời giáng xuống truyền thuyết thần thú, trong lòng ngoại trừ chấn kinh, kích động, mừng rỡ, càng nhiều hơn là kinh ngạc. Đạm Đài thanh âm cùng Trúc Chiếu chân nhân hai người ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi bay tới thần điểu, cái sau khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, vẻ mặt hốt hoảng như trong động, thì thào mở miệng nói, Đạm Đài tiên tử, ngươi nói cái này Phượng Hoàng sẽ không phải là Lý Tiền Bối một khúc Phượng Chiêu Hoàng mà đưa tới a? Nói xong, Trúc Chiếu chân nhân quay đầu nhìn xem Đạm Đài thanh âm. Đạm Đài thanh âm không nói gì, ánh mắt mờ mịt, trong đại não chỉ có một đoạn văn không ngừng đang lặp lại lấy, này khúc tên là Phong Chiêu Hoàng, chính là thượng cổ kỳ nhân nghe nói thần điểu Phượng Hoàng tìm phối ngẫu lúc phát ra thanh âm sở tác. Ngược lại là có cái tin đồn thú vị, nghe nói từng có người thật dùng cái này khúc dẫn tới qua thần điểu Phượng Hoàng chiêu cố. Nếu là truyền thuyết làm thật, cái kia đàn tấu Phượng Chiêu Hoàng tiên nhân, tất cho là như Lý Tiền Bối như vậy phong thái tuyệt thế chi nhân vật. Như Lý Tiền Bối như vậy phong thái tuyệt thế chi nhân vật. Như Lý Tiền Bối như vậy. Lý Tiền Bối. Đạm Đài thanh âm triệt để lộn xộn. 4, cuồn cuộn vỡ ở, cầu nở tờ kim đậu đánh giá phiếu, còn có 10 phiếu, cảm tạ mọi người. Chương 48. Nói cho hắn biết, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. 4. Làm truyền thuyết thiết thiết thực thực phát sinh ở trước mắt, dù cho là cầu tiên vấn đạo tu sĩ, cũng sẽ biểu hiện được không còn bình tĩnh. Đạm Đài thanh âm cùng Trúc Chiếu chân nhân trơ mắt nhìn cái kia người khoác ngũ thải hoa mỹ đại điểu tại trước mắt mình bay qua, sau đó trực tiếp hướng một chỗ rơi xuống. Tung tích vị trí, rõ ràng là Lý Tu Viễn tiểu viện phương hướng. Hô, thở dài một hơi. Dù là trong lòng sớm có suy đoán, nhưng tận mắt nhìn thấy bực này huyền huyễn sự tình ở trước mặt mình phát sinh, vẫn là không nhịn được trong lòng thật sâu rung động. Hai người vô ý thức lẫn nhau, Trúc Chiếu chân nhân biểu lộ phức tạp, nửa ngày biệt xuất một câu, Lý Tiền Bối, đến cùng là lai lịch gì a? Đúng vậy a, Lý Tiền Bối đến cùng là lai lịch gì, là nhân vật nào? Đạm Đài thanh âm cũng muốn hỏi. Một khúc Phượng Chiêu Hoàng, vậy mà tấu lên trên, trực tiếp đem lên giới thần điểu Phượng Hoàng cho dẫn xuống dưới. Cái này cần muốn bao nhiêu kinh khủng tu vi cảnh giới, còn có cầm đạo tạo nghệ mới có thể làm đến a? Đạm Đài thanh âm thậm chí cảm thấy đến, trong truyền thuyết vị kia cái thứ nhất dùng Phượng Chiêu Hoàng dẫn tới Phượng Hoàng tiên nhân đều không nhất định có thể có Lý Tiền Bối cảnh giới cao. Bởi vì cái trước bản thân ngay tại tiên giới, Lý Tiền Bối lại là tại phàm nhạc dạo, tiếng đàn vượt ngang lưỡng giới, độ khó tự nhiên phải lớn hơn nhiều. Phượng rơi Thái Âm chân núi. Ở vị trí này, mau đi xem một chút. Phượng Hoàng tại Thái Âm Sơn chân bỗng nhiên rơi xuống, tự nhiên dẫn đến vô số tu sĩ kinh hô trận trận, bọn hắn liên tục không ngừng muốn cùng đi lên xem một chút. Ngay tại lúc này, nguyên bản biến mất Phượng Hoàng bỗng nhiên lại xuất hiện, vỗ cánh bay cao, nương theo lấy từng tiếng lệ biến mất trong nháy mắt tại mọi người tầm mắt ở trong. Chỉ lưu đầy trời như lửa giáng mây. Phượng Hoàng làm sao bay mất? Không chỉ là Thái Âm Sơn vô số tu sĩ, Đạm Đài thanh âm cùng Trúc Chiếu chân nhân cũng có chút ngộng. Nhưng là rất nhanh, Trúc Chiếu thật trên mặt người lộ ra vẻ chợt hiểu, nói thật nhanh, ta đã biết, khẳng định là Lý Tiền Bối đem Phượng Hoàng cho khu đuổi đi. Đạm Đài thanh âm cũng tỉnh ngộ lại. Đúng á, Lý Tiền Bối ngụy trang thành phàm nhân ẩn cư ở đây, muốn liền là bình thường, muốn liền là thanh tịnh. Bây giờ thần điểu phượng hoàng từ trên trời giáng xuống rừng rừng ở chỗ ở của hắn, cũng không phải muốn dẫn tới vô số người chú ý mà. Cái này nghiễm nhiên cùng Lý Tiền Bối dự tính ban đầu trái ngược, thế là liền đem phượng hoàng xua đuổi rời đi. Nghĩ lại, hai người trên mặt đều không chịu được lộ ra nồng đậm cười khổ. Tu chân giới vô số tu sĩ cảnh tướng truy đuổi, có thể mắt thấy một lần thần điểu phượng hoàng chân thân, cũng đã là vinh hạnh lớn lao, là trăm ngàn đời đã tu luyện phúc duyên. Bực này tường thủy thần thú muốn rừng rừng ở Lý Tiền Bối bên cạnh thân, lại gặp nó xua đuổi. Thật sự là dùng phung phí của trời đều không cách nào hình dung bực này hành vi chi vạn nhất ai. Cuối cùng hay là bởi vì cảnh giới khác biệt. Như Lý Tiền Bối cảnh giới kia tồn tại, đối cái gọi là đại biểu khí vận tường thủy chi thú thần điểu phượng hoàng đều đã không có quá lớn nhu cầu, có cũng được mà không có cũng không sao. Thậm chí nói còn so ra kém hắn muốn nhất thời thanh tịnh. Đạm Đài Thanh Âm nhìn qua chân núi nào đó cái tiểu viện vị trí, nhịn không được mở miệng nói ra, Lý Tiền Bối có thể ẩn cư tại Thái Âm Sơn, tháng qua 10 cái phượng hoàng rơi vào Thái Âm Tông, Trúc Chiếu lao tổ quả nhiên là có phúc lớn a. Trúc Chiếu chân nhân thần sắc đã mừng rỡ lại phức tạp, còn mang theo nhẹ nhẹ tự đắc. Chính như Đạm Đài Thanh Âm nói tới, có Lý Tiền Bối tại, Thái Âm Tông không phải thánh địa, lại hơn hẳn thánh địa. Đạm Đài Thanh Âm thu hồi ánh mắt, nói, ta vẫn là mau chóng thông tri tông môn, để cho người ta đem Lý Tiền Bối chỗ thứ cần thiết tranh thủ thời gian đưa tới a. Trúc Chiếu chân nhân nghiêm mặt gật đầu, Lý Tiền Bối sự tình không thể chậm trễ, ta bên này cũng nhanh đi thông trị môn hạ đệ tử, phòng ngừa những tu sĩ kia bởi vì đi theo thần điểu tung tích mà quấy rầy đến Tiền Bối thanh tu. Hai người lập tức chào hỏi, chia ra vội vàng rời đi. Đồ Sơn Nguyệt cả người đều nhanh chóng váng. Phượng Hoàng, nàng vậy mà thấy được trong truyền thuyết thần điểu Phượng Hoàng. Với lại, truyền thuyết này bên trong thần thú còn vút cánh, lấy vô cùng ưu nhã cao quý dáng người trực tiếp hướng nàng cái phương hướng này rơi xuống. Chuẩn xác mà nói, hẳn là nàng thân ở cái tiểu viện này. Nhìn xem cái kia quanh thân tản ra vô cùng kinh khủng khí tức thần điểu từ trên trời giáng xuống, Đồ Sơn Nguyệt chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân cứng ngắc, cái đuôi đều nhanh nổ. Mà hết lần này tới lần khác chính là cái này thời điểm. Hắn không trong sân, hắn đi vào xoa đàn đi. Đồ Sơn Nguyệt nhanh khóc, chỉ có thể ở trong lòng phản phục nhắc tới, cao nhân, Tiền Bối, ngài nhanh lên đi ra a. Lão nhân gia ngài vừa mới đánh một khúc phượng chiêu hoàng, trực tiếp đem trên trời phượng hoàng cho chiêu vào nhà. Thân vị yêu tộc, thân điểu phượng hoàng nên tính là Đồ Sơn Nguyệt lao tổ tông cái kia bối phận tồn tại. Lớn như vậy trong tiểu viện chỉ có Đồ Sơn Nguyệt một cáo, Đồ Sơn Nguyệt hiện tại thật hối hận vừa mới làm sao một tiếp tục ngốc trong phòng đâu, vì sao lại cảm thấy có chút buồn bực, nghe phía bên ngoài có động tĩnh liền tranh thủ thời gian chạy đến xem náo nhiệt. Ruột đều nhanh hối hận thanh. Thân điểu phượng hoàng im ắng rơi trong sân, nhàn nhạt lườm Đồ Sơn Nguyệt một chút. Cái kia cao cao tại thượng coi thường thương sinh ánh mắt trực tiếp đem Đồ Sơn Nguyệt dọa đến run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Nàng bất quá chỉ là trúc cơ hậu kỳ, còn không có ngưng kết yêu đan tiểu yêu a, nàng thật sự là quá khó khăn. Có tốt, thân điểu phượng hoàng rất nhanh từ trên người nàng thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm nàng. Đồ Sơn Nguyệt lúc này mới hơi buông lỏng một hơi. Nàng có chút muốn gọi hai tiếng, đem trong phòng người hấp dẫn ra đến, lại không dám. Nghĩ lại, đúng vậy à, lấy tu vi cảnh giới của hắn, làm sao có thể có thần điểu phượng hoàng rơi ở trong viện đều không phát hiện được đâu. Đến bây giờ còn không lộ diện, chỉ có một cái khả năng. Hắn không muốn lộ diện. Đồ Sơn Nguyệt còn đang suy nghĩ vị kia có phải hay không cùng trước mắt con này phượng hoàng có cái gì hiểm khích tân đoán, phượng hoàng đã vô cánh chuẩn bị hướng trong phòng bay qua. Nhưng bay đến một nửa, nó bỗng nhiên lại chuyển hướng trở về, ngẩng đầu hướng lên bầu trời bên trong một cái hướng khác nhìn một cái, trong mắt màu vàng nóng bên trong lộ ra suy tư chi quang. Phượng Hoàng cải biến chủ ý, nó tựa hồ quyết định đi trước xử lý một chuyện khác. Phượng Hoàng dương cánh, thư triển ưu nhã thân thể bay khỏi tiểu viện, hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Trước khi đi, nó tại trên khu nhà nhỏ không xoay quanh một vòng, trầm thấp kêu to mấy tiếng. Đồ Sơn Nguyệt lại một lần nữa đối mặt cặp kia lạnh lùng mà cao quý trong mắt màu vàng nóng, trong nháy mắt đó, Đồ Sơn Nguyệt tựa hồ nghe đã hiểu Phượng Hoàng thanh minh ý tứ. Nói cho hắn biết, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. 4, canh 4. Hôm nay xác thực tới chậm, thật có lỗi. Mặt dày lại cầu hạ mọi người hoa cùng phiếu chương 49. Là ta không xứng sao? 1. Chít 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 chít. Đồ Sơn Nguyệt chỉ vào bầu trời, bên cạnh khoa tay bên cạnh gọi, sợ đối phương không rõ, còn rỗi ra móng đuốt trên mặt đất vẽ lên một cái phượng hoàng dáng vẻ. Đương nhiên, Đồ Sơn Nguyệt vẽ tranh trình độ hiển nhiên không phải rất cao, đường đường thần điểu phượng hoàng bị nàng vẽ đến cùng chỉ chịu tượng vái gà. Bất quá còn tốt, ngồi tại trên ghế mây thanh niên tuấn tú nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đi, ta biết ý tứ của ngươi. Đồ Sơn Nguyệt hơi buông lỏng một hơi, có thể tính đem phượng hoàng lời nói cho dẫn tới. Một mặt muốn giả thành đại lao sùng vật không thể nói chuyện, một mặt lại phải cho các đại lão làm ống loa, nàng thật sự là quá khó khăn. Đồ Sơn Nguyệt hướng thanh niên tuấn tú trộm nhìn một cái, phát hiện nó sắc mặt tựa hồ cũng khó coi. Đồ Sơn Nguyệt tranh thủ thời gian chạy tới một bên, e sợ cho không cẩn thận làm cái kia bị tai họa cá trong chậu. Nàng đoán không lầm, cái này một vị cùng thần điểu phượng hoàng quả nhiên trước đó liền nhận biết, vừa nghe đến phượng hoàng tin tức tâm tình liền trở nên không tốt lắm dáng vẻ. Chẳng lẽ lại bọn hắn trước kia tại tiên giới thời điểm từng có cái gì cố sự? Đồ Sơn Nguyệt cái hốt bên trong nhanh chóng não bổ ra lưu loát mấy vạn nói tiên giới đại lao cùng thần điểu phượng hoàng ân đoán tình cựu đến. Lý Tu Viễn tâm tình sát thực không tốt. Mẹ nó, toàn bộ Thái Âm Sơn cảnh nội, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn thấy trong truyền thuyết thần điểu phượng hoàng từ trên trời giáng xuống, liền hắn không thấy được. Lúc ấy hắn trong phòng xoa đàn, nghe là nghe được bên ngoài động tĩnh thật lớn, lại không lập tức đi tới xem náo nhiệt, kết quả sau đó mới biết được, Thái Âm Sơn trên không vậy mà xuất hiện trong truyền thuyết thần điểu phượng hoàng. Với lại, nghe nói cái kia thần điểu phượng hoàng còn tại bọn hắn địa phương này dừng lại một lát. Tất cả mọi người đều đang nói, thần điểu giáng lâm Thái Âm Sơn, Thái Âm Tông làm hưng thịnh một vạn năm, Đại Hạ quốc đem hưng thịnh một vạn năm, Nam cảnh tu chân giới làm hưng thịnh một vạn năm. Thần điểu phượng hoàng trạch bị Thái Âm, nhìn thấy người tất làm vô bệnh vô thai, thọ hơn trăm năm. Chỉ có phúc phận thâm hậu, ngày thường làm việc thiện tích đức người mới có thể nhìn thấy truyền thuyết này bên trong thần vật. Lý Tu Viễn thật sự là phiền muộn. Ngay cả trong phường thị nổi danh mấy cái lòng dạ hiểm độc tiểu thương đều nhìn thấy Phượng Hoàng, hắn cái này thích hay làm việc thiện, đức cao vọng trọng Lý tiên sinh liền vô duyên nhìn thấy. Thế nào, hắn liền không xứng thôi. Lý Tu Viễn có thể tính biết tại sao mình không có linh căn không cách nào tu hành, hắn là thật không có cái kia mệnh a sở sở Ano cái đầu nhỏ. Lý Tu Viễn thuận miệng nói, Ano, đi đem bản cờ rời ra ngoài, theo giúp ta hạ hai bản. Vẫn là đánh cờ giải quyết một cái buồn bực cảm xúc gã nhỏ Ano nghe lời gật đầu, tranh thủ thời gian chạy chậm đến hướng trong phòng bên trong đi. Chỉ chốc lát sau, nàng liền cầm lấy bản cờ đi ra. Lý Tu Viễn cũng là gần nhất mới phát hiện, Ano tựa hồ đối với đánh cờ rất có hứng thú, cũng rất có thiên phú. Hắn bất quá dạy Ano mấy lần, nàng liền có thể cùng Lý Tu Viễn ra dáng đánh cờ. Trình độ độ cao, gần với Lý Tu Viễn lần trước giúp Hạ Vô Cực tiểu tử kia cực cờ thắng đối thủ. Cái này khiến Lý Tu Viễn có chút kinh ngạc, đối Ano cũng càng thêm yêu thương. Ván cờ triển khai, Lý Tu Viễn lại cắt một đồ dưa hấu, cùng Ano một người một khối, vừa ăn dưa hấu bên cạnh hạ lên cờ đến. Nhưng vừa đi một mấy tay, chợt nghe ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa, một cái mềm giòn dễ vỡ thanh âm hô to, có người có đây không? Lý Tu Viễn cảm thấy nghi hoặc, đây cũng là ai đã tìm tới cửa? Một cái hạc phát đồng nhan áo bào đen lão đầu nhìn lấy trong tay không ở bước lên ánh sáng nhạt màu trắng ngọc khuê, quay đầu đối sau lưng thế tục công tử ca ăn mặc người cung kính nói ra, tiểu thư, hẳn là nơi này không sai. Ngư Huyền Cơ nhẹ lay động quả xếp, khẽ gật đầu. Ánh mắt của nàng bị tiểu điếm chiêu bài hấp dẫn tới, vô ý thức đọc lên cái kia bốn chữ, tu duyên tiểu điếm. Ngư Huyền Cơ trong mắt rất nhanh toát ra dị sắc cùng vẻ động dung. Tiêu lão, ngươi nhìn chiêu bài này so với chúng ta vạn bảo các chiêu bài như thế nào? Tiêu lão cung kính nói, lão phu mắt vụ về, thực sự nhìn không ra. Bất quá vạn bảo các chiêu bài thế nhưng là lao ra từ Trung Châu Sơn Hà phái động hư cao nhân Sơn Thủy Chân Nhân cái kia câu tới, chắc hẳn là sẽ không so ra kém cái này một tiểu điếm chiêu bài a. Ngư Huyền Cơ mỉm cười, thản nhiên nói, Sơn Thủy Chân Nhân mặc dù tu vi cao thầm, nhưng cũng không nhất định có thể giải mở vô sinh đại đế cựu tử ván cờ. Tiêu lão sững sờ. Nghe Ngư Huyền Cơ, tựa hồ đối với chiêu bài này chủ nhân tôn sùng còn muốn tại Sơn Thủy Chân Nhân phía trên, nếu thật sự là như thế, cái kia trong phòng người tu vi chẳng phải là còn muốn tại động hư đi lên. Độ kiếp cảnh. Tiêu lão tâm thần chấn động, lập tức đóng chặt lại miệng, độ kiếp cao nhân trước mắt, hắn cũng không dám lại ngông cuồng bình luận. Ngư Huyền Cơ nhìn xem đỉnh đầu chiêu bài tự nhủ, ngàn năm một lần vạn bảo đại hội sắp bắt đầu, đến lúc đó ngũ cảnh tất cả tu tiên thương hội đều đem mang theo bảo tham gia. Ta vạn bảo các đã liên tục mấy lần không có ở vạn bảo trên đại hội từng chiếm được tốt hạng, thực sự thẹn với lao tổ lúc trước gỡ xuống vạn bảo tên. Lần này vô sinh đại đế động phủ mở ra, ta chính là muốn lấy có thể tại vô sinh đại đế trong động phủ lấy được một hai dạng sáng chói bảo vật tốt thay cha phân ưu, lại đánh giá thấp cựu tử ván cờ độ khó, hữu lực chưa đến. Cũng may có người đem cựu tử ván cờ toàn bộ phá giải, dẫn tới Huyền Cơ bàn cờ xuất thế. Nếu là có thể từ vị này trong tay mượn tới ngụy tiên khí cấp Huyền Cơ bàn cờ, giúp ta vạn bảo các một chút sức lực, nghĩ đến lần này vạn bảo đại hội cũng không lo. Tiêu lão cẩn thận mở miệng nói, tiểu thư, Huyền Cơ bàn cờ bực này chí bảo, người khác sao có thể tùy tiện mượn bên ngoài? Ngư Huyền Cơ hào hào cười một tiếng, thản nhiên nói, tóm lại muốn thử một chút mới biết được. Tiêu lão gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Ngư Huyền Cơ sửa sang lại áo bào, nghiêm mặt tiến lên, gõ gõ cửa của tiểu điếm, mở miệng gọi nói, xin hỏi, có người có đây không? Một liên gõ ba lần, trong môn tựa hồ có chút động tĩnh. Ngư Huyền Cơ cùng Tiêu lão thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc khẩn trương lên đến, đầy cõi lòng chờ mong, chăm chú nhìn khép kín đại môn. Rất nhanh, cửa gỗ két một tiếng mở ra. Ngư Huyền Cơ đổi bước lên phía trước một bước, đang muốn hành lễ mở miệng hỏi thăm, có thể làm vai chào làm đến một nửa. Cả người biểu lộ động tác đột nhiên cứng đờ, ngơ ngác nhìn khai môn người, một câu cũng nói không nên lời. Sau lưng Tiêu lão cũng là như thế. Chỉ gặp phía sau cửa toát ra một cái 5-6 tuổi lớn nhỏ ghim dài biện đáng yêu tiểu nữ hài phấn trang ngọc trác, nhưng tóc tuyết trắng, con mắt còn là thuần túy một mảnh đen kịt, cho người ta một loại không chứa bất luận cái gì tình cảm lạnh lùng cảm giác, có chút quỷ dị. Tiểu nữ hài tò mò đánh giá hai người một chút, sau đó giòn tan hô to, các ngươi tìm ai? Ngư Huyền Cơ cùng Tiêu lão lập tức cùng gặp quỷ giống như, trên mặt lộ ra to lớn kinh hãi cùng ngạc nhiên. Hình tượng này khí tức, không phải liền là biến mất Huyền Cơ khí linh mà? Nhưng Huyền Cơ khí linh làm sao biến thành hiện tại bộ dáng này? Chương 50. Thanh âm tại động phủ bên ngoài thu hoạch được vô thượng cơ duyên. 2. Ta tìm. Đối mặt tiểu nữ hài đen kịt hai con ngươi nhìn chăm chú, Ngư Huyền Cơ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong lúc nhất thời lại nghĩ không gian nên trả lời như thế nào mới tốt. Huyền Cơ bản cờ là ngụy tiên khí cấp pháp bảo, lại cùng vô sinh đại đế gần vạn năm, Huyền Cơ khí linh chí ít cũng có động hư cảnh tu sĩ thực lực, muốn bóp chết nàng một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ liền cùng bóp chết một con kiến đơn giản. Ngư Huyền Cơ sao có thể không sợ? Đúng lúc này, vang lên bên tai một cái ôn nhuận thanh âm bình thản. Ano, là ai tới? Ngư Huyền Cơ thần sắc khẽ giật mình, ngay sau đó trước mắt xuất hiện liền xuất hiện một cái thanh giật thanh niên tuấn tú thân ảnh. Chẳng lẽ đây chính là vị kia chỉ điểm Hạ Vô Cực phá giải cựu tử ván cờ cao nhân? Nhìn xem không khỏi cũng quá trẻ tuổi. Ngư Huyền Cơ nhanh chóng nhìn lướt qua thanh niên, phát giác nó trong cơ thể dấu tuyết, một tia linh lực cũng không có. Nhưng ánh mắt của nàng lại ngược lại trở nên thận trọng bắt đầu. Chủ nhân. Ano xông Lý Tu Viễn kêu một tiếng, sau đó trốn đến phía sau hắn. Nghe thấy cái này âm thanh chủ nhân kêu đi ra, Ngư Huyền Cơ nhịn không được hít sâu một hơi, tâm thần hơi rung. Quả nhiên là vị cao nhân nào không sai. Có thể làm cho Huyền Cơ khí linh nhận làm chủ, làm sao có thể là người bình thường? Ngư Huyền Cơ biết rất nhiều đại lao cấp nhân vật liền ưa thích đem mình ngụy trang thành phạm nhân bộ dáng, ẩn cư bắt đầu, trước mắt vị này lộ ra lại chính là. Nghĩ tới đây, Ngư Huyền Cơ vẻ mặt và tư thái lập tức trở nên cung kính rất nhiều lần. Lý Tu Viễn nghi ngờ dò xét người trước mặt, một cái nữ giả nam trang ngụy tử, đằng sau đi theo cái quản gia bộ dáng áo bào đen lão đầu, lão đầu trong tay còn cầm cái hình mâm tròn đồ vật, chính lóe lên phát ra ánh sáng. Chú ý tới mình ánh mắt, lão đầu liền vội vàng đem trong tay mâm tròn thu hồi. Thấy cảnh này Lý Tu Viễn càng là mày nhăn lại, trực tiếp mở miệng hỏi thăm, ngươi là ai? Có chuyện gì không? Ngư Huyền Cơ vốn là muốn tự giới thiệu, nhưng cảm thụ ra Lý Tu Viễn thái độ bên trong để lộ ra nhàn nhạt xa lánh cùng khoảng cách cảm giác, chỉ có thể thay đổi chủ ý ta. Chúng ta muốn vào cửa hàng nhìn xem, không biết chủ quán có thể tạo thuận lợi. Ngư Huyền Cơ lễ phép mà cung kính nói ra. Lừa gạt quỷ đâu? Ánh mắt trốn tránh ngữ khí mờ mờ, khẳng định thực đang nói láo. Lý Tu Viễn tâm lập tức cảnh giác bắt đầu. Hai người này nhìn quần áo cách ăn mặc không phú thì quý, êm đẹp làm sao lại chạy đến Thái Âm Tông phường thành phố đến đi dạo, còn đặc biệt gõ mình như thế vắng vẻ cửa của tiểu điếm. Vừa mới lao đầu kia cầm trong tay tựa như là cùng loại la bàn pháp bảo, chuyên đi tìm đến, khẳng định là có mưu đồ khác. Mình chưa bao giờ thấy qua hai người này, hẳn không phải là cùng mình có quan hệ, ánh mắt hai người luôn luôn như có như không liếc về phía Ano. Lý Tu Viễn đi qua một phen lo dịp kín đáo, có lý có cứ phân tích, trong lòng rất nhanh có đáp án. Sắc mặt cũng lập tức trở nên lạnh nhạt đi, lạnh lùng nói, thật có lỗi, tiểu điếm mấy ngày gần đây tạm không buôn bán, hai vị ngày khác trở lại a. Nói xong, hắn trực tiếp đóng lại đại môn. Phanh, Ngư Huyền Cơ ăn rắn rắn chắc chắc bế một canh, một mặt bất đắc dĩ quay đầu. Vị tiền bối này giống như tính tình không tốt lắm. Tiêu lão ngượng ngùng mở miệng nói. Ngư Huyền Cơ lắc đầu, trầm ngâm nói, cũng là chúng ta tới quá mạo muội. Hôm nay tạm thời trở về, chờ lần sau chuẩn bị đầy đủ lại tới bái phòng a. Tiêu lão gật gật đầu, hai người rất mau rời đi. Xuyên thấu qua khe cửa, Lý Tu Viễn nhìn xem hai người đi xa, xoay đầu lại một mặt nghiêm túc hỏi thăm Ano, Ano, hai người kia ngươi biết sao? Ano nghiêng cái đầu nhỏ cố gắng nghĩ một hồi, gật đầu nói, giống như gặp qua. Vậy liền không sai. Lý Tu Viễn phun ra một ngụm trọc khí, biểu lộ hơi khó coi. Nhóm người này vẫn là đã tìm tới cửa. Hắn vốn cho là nuôi nhốt Ano tu sĩ kia chết rồi, liền vạn sự lại cát, không nghĩ tới là hắn đem sự tình nghị quá đơn giản. Người là chết, nhưng không có nghĩa là người ta không có thân nhân bằng hữu. Hai người này đoán chừng liền là cái kia đã chết tu sĩ hậu bối hoặc là thủ hạ loại hình A, nếu như đã bị bọn hắn phát hiện, cái kia lại ẩn núp lấy cũng không có chút ý nghĩa nào, tốt nhất là có thể nghĩ biện pháp, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đem sự tình giải quyết hết. Lý Tu Viễn ánh mắt chớp động, mắt lộ ra suy tư chi quang, hôm nay bọn hắn đã nhìn thấy Ano nhưng không có ăn cướp trắng trợn, thái độ cũng xem là tốt, có lẽ có thể tìm cơ hội cùng bọn hắn ngả bài, hảo hảo đàm phán một lần. Thái Âm Tông, nào đó cái tính thất tu luyện. Đạm Đài thanh âm ngồi khoanh chân trên mặt đất, mặt đối trước mắt một cái hư ảo sóng nước màn sáng, cung cung kính kính gọi nói, sư tôn. Màn sáng bên trong có cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh, mặc dù nhìn không rõ ràng khuôn mặt, nhưng như cũng có thể tùy tiện cảm nhận được nó trên thân trong lúc lơ đãng toát ra tôn quý, cường đại thượng vị giả khí thế. Ân. Thân ảnh mơ hồ khẽ gật đầu, phát ra như huyền băng rơi vào khay bạc thanh thúy lạnh lẽo thanh âm. Thanh âm, vô sinh đại đế động phủ một nhóm, ngươi nhưng có thu hoạch. Đạm Đài thanh âm xấu hổ trả lời, để sư tôn thất vọng, thanh âm chỉ giải khai vô sinh đại đế bảy cựu tử ván cờ ván đầu tiên, thu hoạch một viên cực phẩm linh đan. Thân ảnh mơ hồ than nhẹ một tiếng, sau đó an ủi, không cần chú ý, vô sinh đại đế cựu tử ván cờ khó tuyệt tiên dưới, liền xem như tiên nhân hạ phàm cũng không nhất định có thể toàn bộ giải khai. Ngươi vốn cũng không phải là sở trường kỳ đạo, có thể giải mở một ván đã là không tệ, lần này ta vốn là chỉ là muốn cho ngươi đi thử thời vận. Đạm Đài thanh âm gật gật đầu, lại đi theo mở miệng nói, sư tôn, thanh âm mặc dù tại vô sinh đại đế động phủ thu hoạch không lớn, nhưng là tại động phủ bên ngoài lại đạt được một cọc cơ duyên to lớn. A, thân ảnh mơ hồ nghe xong cảm thấy kinh ngạc, do hỏi, cái gì cơ duyên to lớn? Nói tại vi sư nghe một chút. Đạm Đài thanh âm mỗi chữ mỗi câu trả lời, thanh âm may mắn kết bạn đến một vị, đem vô sinh đại đế cựu tử ván cờ rất hết, lại một khúc phượng chiêu hoàng dẫn tới chân hoàng hạ phàm tuyệt thế cao nhân. Cái gì? Đạm Đài thanh âm lời nói xong, cái kia đạo thân ảnh mơ hồ cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, nhịn không được kinh hô lối ra. 4. Cầu hoa cầu phiếu chương 51. Đồng tử hợp tinh, huyền thiên tiên bảo. 3. Hư ảo màn sáng sau thân ảnh mơ hồ tựa hồ cố gắng bình phục một cái tâm tình của mình, sau đó trầm giọng hỏi, "Thanh âm, ngươi lời nói này có đáng tin hay không?" Đạm Đài thanh âm chân thành nói, "Thanh âm sao dám lừa gạt sư tôn?" Tiền bối kia phá giải cựu tử ván cờ lúc thanh âm liền ở trong sân, liền ngay cả vô sinh đại đế lưu lại huyền cơ bản cờ cũng bị hắn được, xóa chi nhớ đổi linh, nhận hắn làm chủ. À đúng, vị tiền bối kia trong tay có một kiện tiên khí cấp bản cờ pháp bảo, ngạnh sinh sinh đem huyền cơ bản cờ cho làm vỡ nát. T, màn sáng hậu chuyện đến từng tia hít vào khí lạnh thanh âm, cho dù xem thường diện mục, cũng có thể cảm nhận được tâm thần chấn động kịch liệt. Đạm Đài thanh âm tiếp lấy nói ra. Về sau thanh âm tới cửa bái phòng vị tiền bối kia, may mắn đạt được chỉ điểm của hắn. Một khúc phượng chiêu hoàng, dẫn tới thần điệu phượng hoàng phá giới giáng lâm. Tất cả đều là thanh âm tận mắt nhìn thấy sự tình. Hiện đang hồi tưởng lại đến, còn có loại giật mình như mộng cảm giác. Màn sáng sau bóng người thật lâu không nói, nửa ngày về sau khẽ thở dài, khó có thể tin, nam cảnh lại còn có như thế cao nhân tồn thế. Ngừng lại trong chốc lát, bóng người lại do dự do hỏi, bất quá, cái kia thần điều hạ phạm sự tình ngươi xác định thật sự là cái này cao nhân gây nên. Đạm Đài thanh âm nghi ngờ nói, sư tôn gì ra vấn đề này? Cái kia thần điều chính là tại thanh âm hiện tại chỗ Thái Âm Sơn trên không phá giới giáng lâm, rất nhiều người đều chính mắt thấy. Bóng người chậm rãi nói, chủ yếu là cái kia thần điệu về sau tại Đồng Tức thành chú lưu đường này, trợ Lâm gia mấy vị tu sĩ đột phá cảnh giới, cho nên hiện tại tu chân giới đều đang đồn nói thần điệu là vì Lâm gia mà hạ phạm, xôn xao. Đạm Đài thanh âm sừng sốt một chút, không nghĩ tới đằng sau lại còn phát sinh chuyện như vậy, chợt cao mày nói, sư tôn ngươi có chỗ không biết, cái kia thần điệu đích thật là thụ vị tiền bối kia một khúc phượng chiêu hoàng hấp dẫn mà hạ phạm. Với lại, thanh âm còn tận mắt thần điệu đầu tiên là bay vào vị tiền bối kia chỗ ở, về sau lại bị vị tiền bối kia cho khu chạy ra. Những chuyện này thanh âm dám lấy đạo tâm của mình thề, chữ chữ vô cùng xác thực. Đạm Đài thanh âm lời còn chưa nói hết, bóng người kia bỗng nhiên sửng sốt một chút, mới phản ứng được nói, xua đuổi.
Đúng, vị tiền bối kia yêu thích thanh tịnh, không muốn để cho thần điệu phượng hoàng cho hắn hấp dẫn đến quá nhiều ánh mắt.
Bóng người lại cũng không nói chuyện, cả người lâm vào không hiểu yên tĩnh ở trong.
Hồi lâu sau mới vang lên một cái mang theo vài phần dở khóc dở cười không lưu loát thanh âm.
Ta sống mấy ngàn năm, thật là lần đầu tiên nghe nói lại có người sẽ chủ động xua đuổi phượng hoàng Tây Lạc.
Vừa nghĩ tới vô số người không khổ cầu được, trong truyền thuyết thần điệu bị người coi như nhiễu người xẻ nhà xua đuổi rời đi, bóng người khoe miệng liền không nhịn được từng đợt run rẩy.
Xem ra Lâm gia xác thực chỉ là đơn thuần dính vị tiền bối này, còn có bọn hắn trong tộc chân tàng nửa cái nhánh nô đồng ánh sáng.
Bóng người cảm thán một câu, sau đó hỏi thăm Đạm Đài thanh âm, vị cao nhân nào hiện tại phải chăng còn tại Thái Âm Sơn?
Đạm Đài thanh âm gật gật đầu, trả lời, hẳn là, thanh âm đến vị tiền bối kia điểm hóa sau cầm đạo có đột phá, mấy ngày nay một mực đang bế quan, còn không tới kịp lần thứ hai đi bái phỏng hắn.
Ngươi đột phá đến vô cấu cầm tâm.
Bóng người trong giọng nói để lộ ra một trận mừng rỡ.
Đạm Đài thanh âm trên mặt cũng lộ ra tiêu dung, trả lời, may mắn đột phá, ít ngày nữa liền có thể trùng kích pháp tướng.
Rất tốt rất tốt.
Bóng người tựa hồ cảm thấy vui mừng, sau đó lại cực kỳ nghiêm túc dặn dò, như thế cao nhân, nói không chừng là thượng giới tiên nhân hạ phàm hay là chuyện thế, thanh âm ngươi phải tất yếu cùng hắn hảo hảo tạo mối quan hệ, kết xuống phần này hương hòa tình.
Đợi một thời gian, bất luận là đối chính ngươi, vẫn là đối ta Phạm Âm Thánh Địa, đều có vô cùng chỗ tốt.
Đạm Đài thanh âm gật đầu, nói, vị tiền bối này giống như nhu cầu cấp bách một chút tầm bổ khí linh thức vật phẩm, ta đã đáp ứng hắn, hôm nay chính là muốn cùng sư tôn nói chuyện này.
Bóng người thờ ơ khoát qua tay, nói, một chút đan dược tài nguyên không đáng giá nhắc tới, ta sau đó liền để cho người ta cho ngươi đưa tới.
Đa tạ sư tôn.
Đạm Đài thanh âm cung kính cảm ơn, lại mở miệng nói, sư tôn, ngài không tự mình đến nhìn một chút vị tiền bối này sao?
Bóng người mỉm cười, thản nhiên nói, muốn gặp, nhưng không phải hiện tại.
Người này tuy là tiên nhân hạ phàm, nhưng chúng ta Phạm Âm Thánh Địa phi thăng lên giới tiền bối cũng không phải số ít. Ta thân là Phạm Âm Thánh Chủ, như thế không kịp chờ đợi chạy tới bái kiến hắn, không khỏi muốn để hắn coi thường.
Đạm Đài thanh âm gật gật đầu, thanh âm minh bạch.
Phạm Âm Thánh Chủ ý tứ rất rõ ràng,
liền xem như tiên nhân lại như thế nào, tông môn tu sĩ có lẽ sẽ không kịp chờ đợi muốn ôm lấy to lớn chân, nhưng Phạm Âm Thánh Địa không cần, cho dù là kết giao, cũng hẳn là xây dựng ở song phương bình đẳng trên cơ sở.
Cái này chính là Thánh Địa nội tình cùng kiêu ngạo.
Đương nhiên, Đạm Đài thanh âm nhớ tới một sự kiện, nhịn không được mở miệng dò hỏi, sư tôn, ngài có biết đồng tử hợp tinh bốn chữ này hàm nghĩa?
Bốn chữ này là Đạm Đài thanh âm tại Lý Tu Viễn trên đàn nhìn thấy, một mực không rõ ý nghĩa, hiện tại thừa cơ hội này liền hỏi ra.
Màn sáng bên trong bóng người có chút kinh ngạc trả lời, ngươi là từ đâu biết được bốn chữ này?
Bốn chữ này không rõ xuất xứ, không rõ ý nghĩa, lại là thượng cổ thập đại danh cầm thứ nhất Lục Khinh Cổ Cầm đàn trên mặt khắc ấn.
Là vì Lục Khinh đàn tiêu chí, độc nhất vô nhị.
Sư tôn, đường trên đàn không có khả năng xuất hiện sao?
Bóng người cười cười, lắc đầu nói, tuyệt đối không thể, mặc dù thế gian này có vô số phòng chế Lục Khinh đàn pháp bảo cổ cầm, nhưng phòng chế người tuyệt đối sẽ không đem bốn chữ này cùng nhau phòng chế.
Nếu không, ác gặp thiết hiện.
Không chỉ là Lục Khinh, thượng cổ thập đại danh cầm kiêm là như thế.
Đạm Đài thanh âm sững sờ, vô ý thức truy vấn, cái này là vì sao?
Bóng người thản nhiên nói, vì sao từ thượng cổ lưu truyền đến nay chỉ có thập đại danh cầm, mà không phải 11, 12?
Số lượng.
Bởi vì chỉ có cái này mới trôi tiên đàn may mắn đứng hàng tiên giới Huyền Thiên Tiên Bảo bảng, đây là thiên địa đại đạo tán thành. Mỗi một kiện Huyền Thiên Tiên Bảo đều có mình độc nhất vô nhị tiêu chí, dấu hiệu này không thể phục chế, nếu không phòng chế người xứng nhận tiên đạo phản vệ.
Mà đồng tử hợp tinh bốn chữ này, chính là Lục Khinh tiên đàn làm Huyền Thiên Tiên Bảo tiêu chí.
Đạm Đài thanh âm trong nháy mắt ngộng, lòng tràn đầy rung động, đầu óc trống rỗng, vượng vượng hồ hồ, không biết sao nói ra một câu, sư tôn, vậy ngươi cảm thấy Lục Khinh đàn hiện tại sẽ ở cái nào?
Bóng người suy tư nói, Huyền Thiên Tiên Bảo tự nhiên không có khả năng lưu lạc nhân gian, nếu không sớm đã có tiên nhân hạ phàm tới lấy.
Có lẽ hiện tại là tại thượng giới một vị nào đó tiên người trong tay a, bất quá có thể nắm giữ bực này Huyền Thiên Tiên Bảo tiên nhân, tại thượng giới tất nhiên cũng là quát xá phong vân danh chấn một phương đại nhân vật, là chúng ta khó mà nhìn theo bóng lưng vô thượng tồn tại.
A đúng.
Bóng người giống như là mới nhớ tới đến, hỏi ngược lại, ngươi còn chưa nói cho ta biết, bốn chữ này ngươi là từ đâu nhìn thấy đây này?
Đạm Đài thanh âm ngơ ngác nói, trên một mặt đàn.
Trên một mặt đàn.
Bóng người thấp niệm một câu, đồng nhiên kịp phản ứng, La Thất Thanh, trên một mặt đàn.
Lục Khinh Cổ Cầm.
Chẳng lẽ lại liền là ngươi nói vị kia?
Hư ảo màn sáng trong nháy mắt run rẩy dữ dội bắt đầu, ngay cả trong đó bóng người đều trở nên mơ hồ không rõ bắt đầu.
Rất nhanh, một cái vạn phần thanh âm vội vàng từ đầu kia truyền đến.
Thanh âm, ngàn vạn ổn định vị tiền bối kia.
Ta lập tức liền chạy đến Thái Âm Sơn.
4. Cầu hoa cầu phiếu cầu thật chương 52.
Ngay cả Phạm Âm Thánh Chủ đều muốn tôn xưng tiền bối tồn tại.
4.
Hôm sau, hai vệ độn quang tại Thái Âm Sơn chân đè xuống.
Đạm Đài thanh âm chỉ vào nơi xa một cái tiểu điếm, đối bên người một người nói ra, sư tôn, đó chính là Lý tiền bối ẩn cư trụ sở.
Bên cạnh người khẽ gật đầu.
Đây là một người tướng mạo tuấn tú trung niên nam nhân, mặc một thân bình thường vải thô áo gai, mười ngón vuông dài, ánh mắt ôn nhuận.
Nhìn xem thường thường không có gì lạ, tựa như một vị thế tục bình thường nhất tiên sinh dạy học.
Đạm Đài thanh âm thần sắc có chút phức tạp, do dự mở miệng nói, sư tôn, ngươi nói Lý tiền bối trên tay kia thanh cổ cầm quả nhiên là trong truyền thuyết Huyền Thiên Tiên Bảo, Lục Khinh Tiên đàn sao?
Trung niên nam nhân trầm ngâm nói, nghe sự miêu tả của ngươi, 89 phần 10 phải là.
Cổ cầm bên trên tuyệt đối không thể xuất hiện đồng tử hợp tinh bốn chữ này, người bình thường thậm chí cũng không biết được cái này tân bí.
Cái kia thân phận của Lý tiền bối cùng lai lịch,
chỉ sợ lớn đến chúng ta không cách nào tưởng tượng.
Trung niên nam nhân cười khổ nói, thanh âm ngươi căn bản vốn không hiểu rõ một kiện Huyền Thiên Tiên Bảo tại thượng giới ý nghĩa, tương đương với tiên khí tại chúng ta thế gian tu chân giới bình thường.
Có thể có một kiện Huyền Thiên Tiên Bảo, cho dù là tại tiên giới,
cũng tuyệt đối là dậm chân một cái đều muốn run ba run đỉnh cấp đại nhân vật. Nếu không ngươi cho ta vội vã như thế đi suốt đêm qua tới làm cái gì? Nếu là có thể cùng vị tiền bối này quan hệ đánh tốt, không chỉ là chúng ta Phạm Âm Thánh Địa, liền xem như đã phi thăng lên giới đám tiền bối cũng có thể được chỗ tốt. Đạm Đài thanh âm kinh ngạc đến miệng cũng hơi mở ra. Trước đó nàng chỉ biết là thân phận của Lý Tiền Bối rất cao, bây giờ nghe mình sư tôn như thế một giải thích, mới hiểu được thân phận của Lý Tiền Bối đến cùng là cao đến loại trình độ gì. Có thể so với trên trời nhật nguyệt. Nhưng Lý Tiền Bối ẩn cư ở đây đến tột cùng là vì sao đâu? Đạm Đài thanh âm thì thào nói nhỏ. Trung niên nam nhân lắc đầu, cảm thán nói, như vậy đại nhân vật tâm tư há lại chúng ta có thể phỏng đoán đến. Có lẽ chỉ là vì đơn thuần thể lịch hồng trần, có lẽ là đang đợi nào đó cái người trọng yếu hoặc vật, có lẽ là tại hạ một bản kinh thiên đại cờ. Đạm Đài thanh âm tâm thần chập chờn, không nói thêm gì nữa. Hai người bất chi bất giác chạy tới nhỏ cửa tiệm. Trung niên nam nhân ngẩng đầu nhìn đến trên biển hiệu Tu Duyên Tiểu Điếm bốn chữ, ánh mắt đầu tiên là rung động, sau đó sinh ra nồng đậm vẻ sùng kính, thần sắc tư thái cũng cung kính hơn cùng chờ mong. Ngay tại Đạm Đài thanh âm chuẩn bị tiến lên gõ cửa thời điểm, bên hai bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu kinh ngạc. Nha, trùng hợp như vậy vậy mà có thể tại cái này gặp gỡ Đạm Đài tỷ tỷ. Thanh âm mềm giòn dễ vỡ, trong đó mang theo ba phần kinh hỉ cùng bảy phần trêu chọc. Đạm Đài thanh âm theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một tuấn mỹ trung tính công tử ca đông đưa quạt xếp cười híp mắt hướng nàng đi tới. Không phải Ngư Huyền Cơ thì là ai? Là ngươi. Đạm Đài thanh âm đôi mi thanh tú cao lại, thái độ lãnh đạm mở miệng nói, ngươi vạn bảo các ngược lại thật sự là làm anh khóe thông thiên, vậy mà có thể tìm tới Lý Tiền Bối nơi ở đến. Tiền Bối nguyên lai là họ Lý a. Ngư Huyền Cơ như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một câu, sau đó cười nói, so ra kém Đạm Đài tỷ tỷ số phận tốt, nhìn tỷ tỷ quen thuộc dáng vẻ, chắc hẳn đã bái kiến qua Lý Tiền Bối. Ta chung quy là chậm tỷ tỷ một bước. Nói xong, Ngư Huyền Cơ trên mặt làm ra tiếc nuối cùng vẻ áo não. Đạm Đài thanh âm lạnh hừ một tiếng, không nói chuyện cùng nàng. Ngư Huyền Cơ tự giác chiếm thượng phong, tiếu dung sán lạ, nàng quay đầu ngắm nhìn một phía, có ý riêng cảm thán nói, nhắc tới nho nhỏ Thái Âm Tông thật đúng là khí vận thâm hậu a, có thần điệu phượng hoàng lâm thế, lại giống như Lý Tiền Bối như vậy tuyệt thế cao nhân ẩn cư ở đây, thật không biết Thái Âm Tông tổ tiên là tích cái gì đức, mới có thể như thế phúc phận hậu bối. A, có một tin tức tốt suýt nữa quên mất cùng tỷ tỷ nói. Ngư Huyền Cơ làm ra bừng tỉnh đại nộ dáng vẻ, nhìn chằm chằm Đạm Đài thanh âm. Đạm Đài thanh âm cau mày nói, ngươi muốn nói cái gì? Ngư Huyền Cơ cười nói, tỷ tỷ còn không biết đi, đồng tước thành Lâm gia bằng nửa cái nhánh Ngô Đồng đạt được thần điệu phượng hoàng chiếu cố, gia tộc khí vận phóng đại, Lâm gia thiếu chủ Lâm Phàm càng là nhất cử đột phá pháp tướng cảnh. Đến thần điệu lọt mắt xanh, bản thân tư chất lại không kém, cái kia Lâm Phàm hiện tại thế nhưng là bị người ca tụng là nam cảnh tu chân giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, danh tiếng nhất thời có 102. Đạm Đài thanh âm lạnh lùng nói, cái kia cùng ta có liên can gì? Ngư Huyền Cơ ra vẻ kinh ngạc, Đạm Đài tỷ tỷ chẳng lẽ không biết sao? Cái kia Lâm gia thiếu chủ Lâm Phàm nhưng luôn luôn là dưới quần của ngươi chi thần, đối tỷ tỷ ngươi ngưỡng mộ đã lâu đâu. Ta nhận được tin tức, hắn tốt giống bây giờ liền đã hướng Thái Âm Tông bên này phi tốc chạy đến, đoán chừng liền là muốn cùng tỷ tỷ thổ lộ cõi lòng, chung kết liên lý đâu. Chậc chậc. Một cái Lâm gia thiếu chủ, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, một cái tu chân giới thứ nhất tiên tử, chưa nói xong thật sự là xứng, thật sự là tiện sát người bên ngoài nhà. Đạm Đài thanh âm nghe lời này về sau tức giận đến gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Nàng và Ngư Huyền Cơ quan hệ một mực đều chẳng ra sao cả, thường có ma sát, mấu chốt Ngư Huyền Cơ miệng lưỡi bén nhọn, nàng luôn biện bất quá đối phương, luôn luôn ăn thiệt thòi, liền cùng hiện tại. Ngư Huyền Cơ gặp Đạm Đài thanh âm tức giận vô cùng, mặt mày ở giữa không cầm được đắc ý, cười đến mặt đều phun nở hoa rồi. Đúng vào lúc này, một cái ôn nhuận thanh âm bình thản vang lên. Thanh âm trung thân đại sự, cũng không phải chỉ là một cái Lâm gia thiếu chủ mong muốn đơn phương liền có thể đạt thành, làm sao cũng muốn chính nàng nguyện ý mới được. Đạm Đài thanh âm sau lưng trung niên nam nhân tiến lên một bước, nhàn nhạt mở miệng. Ngư Huyền Cơ sững sờ, vô ý thức hỏi thăm, vị này là? Đạm Đài thanh âm lạnh lùng lườm Ngư Huyền Cơ một chút, song trung niên nam nhân cung cung kính kính tiếng gọi, "Sư tôn." "Sư tôn." Ngư Huyền Cơ nháy mắt mấy cái, tiếp theo một cái chớp mắt con mắt trở to, nhịn không được thấp giọng hô lối ra, "Ngươi là Phạm Âm Thánh chủ." Trung niên nam nhân ánh mắt tại Ngư Huyền Cơ trên thân nhàn nhạt đảo qua, Ngư Huyền Cơ lập tức như gặp phải trọng kích, đang đang liền lùi lại hai bước, gương mặt tuấn tú trắng bệnh một mảnh. Ngư Huyền Cơ sau lưng Tiêu lão vội vàng xông lên, xoay người hành lễ, luôn mồm xin lỗi, "Phạm Âm Thánh chủ bất giận, tiểu thư nhà ta niên thiếu vô tri, không biết thánh chủ trước mắt." Nhìn thánh chủ khoan dung độ lượng, bỏ qua cho tiểu thư lần này. Trung niên nam nhân thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa hai người, ngược lại nói với Đạm Đài thanh âm, "Thanh âm, đi hỏi một chút Lý Tiền Bối đến cùng có ở nhà không?" "Là, sư tôn." Bên này, Tiêu lão thở dài một hơi, vội vàng lôi kéo Ngư Huyền Cơ, nhỏ giọng khuyên nói, "Tiểu thư, ta xem chúng ta hay là đi thôi, ngươi va chạm Phạm Âm Thánh chủ dạng này đỉnh cấp đại nhân vật, sau khi trở về lao ra nếu là biết, nhất định phải trách phạt ngươi à." Nhưng trước đó còn dọa đến Hoa Dung thất sắc sắc mặt trắng bệnh Ngư Huyền Cơ lúc này lại mắt hiện kỳ quang, kinh ngạc nhìn Tiêu lão, nói một mình nói ra, "Tiêu lão, ngươi nghe Phạm Âm Thánh chủ vừa nói cái gì sao?" "A." Tiêu lão một mặt kinh ngạc, không rõ Ngư Huyền Cơ là có ý gì. Ngư Huyền Cơ trong mắt lại bỗng nhiên bắn ra ánh sáng mãnh liệt màu, cả người hưng phấn đến cơ hồ muốn tại chỗ nhảy lên đến. "Tiền bối." Phạm Âm Thánh chủ hô trong phòng vị kia cũng gọi tiền bối. "Tiêu lão, ngay cả Phạm Âm Thánh chủ đều muốn tôn xưng tiền bối người, ngươi nói nên là dạng gì cấp độ tồn tại a?" "4, số liệu không tăng, bình luận cũng không có, tâm tác cá thế thất chương 53. Cho Lý Tiền Bối sách dạy cũng không xứng." Ngư Huyền Cơ hoàn toàn quên trước đó va chạm Phạm Âm Thánh chủ sau sợ hãi cùng bất an, con mắt chăm chú nhìn tiểu điếm cửa gỗ, bởi vì kích động khuôn mặt cũng hơi đỏ lên bắt đầu. "Hôm nay trừ phi Phạm Âm Thánh chủ tại chỗ đem ta trục chết, hoặc là vị kia đem ta đánh ra, nếu không ta chính là bỏ cũng muốn bỏ vào đi." Ngư Huyền Cơ cắn răng ngà, không để ý Tiêu lão khuyên càng kiên quyết sẽ tới. Trung niên nam nhân kia liếc nàng một cái, Ngư Huyền Cơ lập tức rụt cổ, bộ dáng cực kỳ giống một cái bò lên trên án đài muốn thâu hương dầu chuột. Trung niên nam nhân vừa bực mình vừa buồn cười, lắc đầu không tiếp tục để ý nàng. Ngư Huyền Cơ trong lồng ngực dũng khí lập tức tráng bắt đầu, mang theo mừng rỡ lại đi về phía trước hai bước. "Tiền bối, ngài ở nhà không?" Đạm Đài thanh âm trước tới bái phòng. Đạm Đài thanh âm gõ cửa một cái, khẽ gọi hai tiếng. Không bao lâu, cửa gỗ két một tiếng mở ra, hiện lộ ra một đạo tuấn tú xuất trần thân ảnh đến. Đạo thân ảnh này xuất hiện trong ngay mắt, ngoài cửa tất cả mọi người bao quát Phạm Âm Thánh Chủ ở bên trong, đôi mắt toàn đều bày ra, tư thái cũng không tự chủ được hạ thấp một chút. Đạm Đài cô nương tới. Lý Tu Viện trên mặt tiểu dung, chợt thấy cổng đứng không ít người, có chút giật mình. Đạm Đài thanh âm vội vàng chỉ vào trung niên nam nhân hướng Lý Tu Viện giới thiệu nói, vị này chính là ta trưởng bối trong nhà. Trung niên nam nhân chủ động hướng Lý Tu Viện hành lễ nói, tại hạ Tần sư bỏ, gặp qua Lý tiền bối. Lý Tu Viện có chút xấu hổ, Tần tiên sinh niên kỷ tựa hồ lớn hơn ta bên trên không thiếu. Lý Tu Viện cũng là phiền muộn, mấy cái này tu sĩ mặc kệ lão ít, mỗi một cái nhìn thấy mình trước hết hô tiền bối, mình nhìn xem có giả như vậy sao? Phạm Âm Thánh Chủ bị Lý Tu Viện câu nói này khiến cho rõ ràng sức sở, nhẫn nhịn nửa ngày biện xuất một câu, đặt giả vi tiên. Lý Tu Viện bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể theo hắn đi. Xem ra vị này Lý tiền bối quả thật như thanh âm nói, thực lực muốn giống một tên chân chính phàm nhân như thế sinh hoạt đâu. Phạm Âm Thánh Chủ tâm bên trong lặng yên suy nghĩ. Đạm Đài thanh âm giới thiệu xong Phạm Âm Thánh Chủ liền không nói thêm gì nữa, khiến cho Ngư Huyền Cơ cùng Tiêu lão có chút xấu hổ. Lý Tu Viện chỉ vào hai người hướng Đạm Đài thanh âm hỏi, hai người này các ngươi quen biết sao? Đạm Đài thanh âm vốn muốn nói không biết, nhưng lại cảm thấy tại Lý tiền bối trước mặt nói dối không tốt, chỉ có thể gật gật đầu trả lời, nhận biết, nhưng không là bằng hữu. Quả nhiên, có thể làm ra nuôi nốt á nô dạng này táng tận thiên lương sự tình, cái này người nhà tại tu chân giới thanh danh cũng không tốt lắm đâu. Lý Tu Viện đối Ngư Huyền Cơ hai người tự nhiên là không có nửa điểm hảo cảm. Ngư Huyền Cơ sợ lần nữa bị Lý Tu Viện cho đuổi đi, kiên trì muốn đi lên nói vài lời, vừa mở miệng quát lên tiền bối. Chỉ nghe thấy Lý Tu Viện nhàn nhạt nói ra, các ngươi tới tìm ta mục đích ta cũng biết. Chuyện này sớm muộn đều là phải giải quyết, như vậy đi, các ngươi cũng tiến vào a. Mình muốn cho mượn bảo sự tình Lý tiền bối đã biết. Ngư Huyền Cơ sững sờ, chợt trong lòng dâng lên vô biên sùng bái cùng kính nể. Không hổ là ngay cả Phạm Âm Thánh Chủ đều muốn tôn xưng tiền bối tuyệt thế cao nhân, vậy mà biết trước đã sớm tính tới điểm này. Cùng Lý tiền bối so với đến, mình tính là cái gì chứ, tính không lộ chút sơ hở à? Lý tiền bối mới thật sự là tính không lộ chút sơ hở đâu. Đa tạ tiền bối thanh toàn. Ngư Huyền Cơ vui lòng phục tùng hướng Lý Tu Viễn nói lời cảm tạ, sau đó thành thành thật thật đi theo Đạm Đài thanh âm cùng Phạm Âm Thánh Chủ phía sau hai người, mang theo Tiêu lão đi vào tiểu viện. Bình thường một cái tiểu viện, tại Ngư Huyền Cơ trong lòng lại là so gia tộc Từ Đường còn muốn trang nghiêm túc mục mấy phần. Đi tới, Ngư Huyền Cơ bỗng nhiên cảm giác có người tại túm tay áo của nàng. Nhìn lại, chỉ gặp Tiêu lão há to mồm, không dám tin chỉ vào một chỗ, biểu lộ cùng gặp quỷ giống như. Nhỏ. Tiểu thư, ngươi nhìn. Thế nào? Ngư Huyền Cơ mày nhăn lại, thuận Tiêu lão chỉ nhìn lại, chỉ gặp sân nơi hẻo lánh chất đống một đống không biết thứ gì khối vụn. Giống như khá quen. Ngư Huyền Cơ nhìn kỹ, con mắt trong nháy mắt trở to. Mẹ nó, cái này không phải liền là từ Vô Sinh Đại Đế trong động phủ bay ra ngoài Huyền Cơ bản cờ ạ, làm sao biến thành một đống khối vụn? Đây chính là Ngụy Tiên khí cấp pháp bảo a, nhưng bây giờ lại giống rác rưởi bị người tùy ý trồng chất tại góc sân. Ngư Huyền Cơ nội tâm nhận lớn lao trùng kích, đầu óc trống rỗng, chỉ ngây ngốc cùng tại Đạm Đài thanh âm đám người đằng sau, thẳng đến một cước bước vào nội đường, càng lớn một đợt trùng kích trong nháy mắt đến. Oeng, đại đạo pháp lý biến thành dòng lũ, đem Ngư Huyền Cơ bao phủ. Ngư Huyền Cơ thân thể chấn động, trong nháy mắt từ trước đó nhìn thấy Huyền Cơ bảng cờ mảnh vỡ trong rung động hồi tỉnh lại, nhưng lập tức lại lâm vào một trận càng lớn càng bàng bạc rung động ở trong. Đạo vận, pháp lý, khắp nơi đều là. Bắt nguồn từ treo trên tường tranh chữ, còn có trên đất rất nhiều tượng bùn loại hình đồ vật. Ngư Huyền Cơ là triệt để bị chấn động đến nói không ra lời. Thiên địa tựa như biển, đạo vận pháp lý như cá. Phổ thông tu sĩ ngày thường khổ tu, minh tưởng, đốn ngộ, phí hết tâm tư liền là muốn từ trong biển vớt lên như vậy một hai đầu con cá đi lên, nhưng cũng là như mò kim đáy biển, muôn vàn khó khăn. Mà Lý tiền bối nơi này, khắp nơi đều là. Tiện tay có thể hiện, với lại đều là bá chủ biển sâu cấp bậc đại đạo chí lý, tại Ngư Huyền Cơ mà nói, thâm thúy tối nghĩa, không thể nào hiểu được. Chẳng trách ngay cả Phạm Âm Thánh Chủ đều muốn xưng hô vị này vì tiền bối đâu, Ngư Huyền Cơ hiện tại xem như biết nguyên nhân. Thua thiệt nàng trước đó tại cửa ra vào còn đem Lý tiền bối chiêu bài cùng cái kia Sơn Hà phái Sơn Thủy chân nhân làm sự so sánh. Sơn Thủy chân nhân cảnh giới trình độ, thật sự là cho Lý tiền bối sách dạy cũng không xứng a. Chương 54. Sớm đoán được ngươi sẽ sách loại yêu cầu này, 2, đổi. Không hổ là tiên giới đại năng. Tiện tay mà làm họa tác bên trong lưu chuyển ra đại đạo cảm ngộ liền đã để cho mình theo không kịp. Đứng tại nho nhỏ nội đường bên trong, Phạm Âm Thánh Chủ lại có loại thân ở đại thiên vạn tượng cảm giác, nhịn không được trong lòng cảm khái. Trong nhà cực ít đến khách nhân, ngược lại là ngay cả mấy cái ghế đều đụng không đủ. Lý Tu Viễn nhìn quanh tiểu điếm, có chút xin lỗi mở miệng. Không cần phiền phức, không cần phiền phức. Đúng, tiền bối chúng ta đứng đấy chính là, không cần ngồi. Mấy người ngay cả vội mở miệng. Lý Tu Viễn thầm nghĩ mấy cái này tu sĩ ngược lại là tốt tính, đối với mình chỉ là một kẻ phàm nhân còn khách khí như thế. Bất quá, có đôi khi không khỏi cũng quá khách khí. Chỉ có thể nói, tu tiên giả thực sự quá giảng cứu. Lần này tùy tiện tới cửa tới quấy rầy tiền bối, chủ yếu là cho tiền bối tặng đồ. Phạm Âm Thánh Chủ phất ống tay áo một cái, trước mặt thêm ra 10 cái lớn nhỏ không đều hộp ngọc bình ngọc loại hình đồ vật. Lý Tu Viễn có chút ngạc nhiên hướng Đạm Đài Thanh Âm nhìn một cái. Hắn hai ngày trước vừa mới nói với Đạm Đài Thanh Âm lên, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền thật đem trị liệu Ano thân thể vấn đề đồ vật cho đưa tới, thật đúng là để bụng. Hắn tiện tay mở ra một cái hộp ngọc, chỉ gặp bên trong lẳng lặng nằm một chút nhỏ vụn cát sỏi, lóe màu u lam nhàn nhạt hình quang, nhìn xem có chút xinh đẹp. nhìn xem giống như rất chân quý bộ dáng. Lý Tu Viễn nói thầm trong lòng một câu, hướng Phạm Âm Thánh Chủ nói lời cảm tạ, quý giá như thế, thật là làm cho hai vị phí tâm, còn phiền phức Tần Tiên Sinh tự mình đi một chuyến. Phạm Âm Thánh Chủ liền vội vàng lắc đầu, tiền bối khách khí, chỉ là một chút phổ thông đồ vật mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Lấy Phạm Âm Thánh Địa nội tình, những này tại tu sĩ tầm thường trong mắt xem như có chút chân quý thiên tài địa bảo, đúng là không đáng giá nhắc tới. Lý Tu Viễn chú ý tới Phạm Âm Thánh Chủ lúc nói chuyện thần thái cùng biểu lộ như thường, đích thật là rất không quan trọng, cảm thấy lập tức buông lòng. Nhìn xem sáng lừng lánh rất xinh đẹp đồ vật, nguyên lai không thế nào đáng tiền a, là mình suy nghĩ nhiều. Dạng này cũng tốt, nếu thật là vật phi thường chân quý, mình nhận lấy cũng rất ngượng ngùng. Đứng ở một bên Ngư Huyền Cơ lại âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Dưỡng hồn cát, được trong hộp rõ ràng liền là vậy phẩm dưỡng hồn cát. Bực này linh vật bình thường một hạt liền đã đầy đủ chân quý, đầy đủ nguyên anh thậm chí pháp tướng tu sĩ đoạt bề đầu, mà Phạm Âm Thánh Chủ vậy mà một hơi lấy ra nhiều như vậy, thật làm là đại thủ bút. Mà đây vẫn chỉ là một cái hộp ngọc bên trong đồ vật, tương tự hộp ngọc còn có 10 cái đâu. Cũng chỉ có Phạm Âm Thánh Địa mới có như vậy hùng hậu nội tình đi. Ngư Huyền Cơ một mặt giật mình, một mặt cũng coi là hiểu rõ Phạm Âm Thánh Địa đối vị này Lý Tiền Bối thái độ đến cùng là có trọng thị bao nhiêu. Ano. Lý Tu Viễn hướng trong viện nhẹ kêu một tiếng. Tết tóc dài biện, phấn trang ngọc chắc Ano rất chạy mau tiến đến. Chủ nhân. Ano ngẩng mặt lên đến xem Lý Tu Viễn, Lý Tu Viễn sờ sờ đầu nhỏ của nàng, chỉ vào Phạm Âm Thánh Chủ cười nói, nhanh tạ ơn vị tiên sinh này. Ano lập tức khéo léo xông Phạm Âm Thánh Chủ hành lễ, sau đó lại thanh mại khí hô một tiếng, Ano cảm ơn tiên sinh. Phạm Âm Thánh Chủ cũng là bị giật nảy mình. Tiên khí khí linh. Trước mặt tiểu nữ hài này rõ ràng liền là một kiện tiên khí cấp pháp bảo khí linh, mà lại là vừa thành hình không lâu tiên khí khí linh, linh thức không cao, khí cơ cũng có chút không quá ổn định, liền như là một tờ giấy trắng. Phạm Âm Thánh Chủ ánh mắt lộ ra mấy phần giật mình. Chắc không được Lý Tiền Bối cần tẩm bổ khí linh linh thức vật phẩm, hẳn là chuẩn bị tới nuôi dưỡng trước mắt cái này vừa mới thành hình không lâu tiên khí khí linh á, tiên khí cấp pháp bảo khí linh, một khi trưởng thành bắt đầu thực lực đoán chừng so với hắn còn phải mạnh hơn mấy phần. Bị loại tồn tại này hành lễ nói tạ, hắn thật là có điểm kinh sợ. Phạm Âm Thánh Chủ cảm thấy cười khổ, liền vội vàng khoát tay nói, quá khách khí, thật không cần như thế. Xem ra Đạm Đài Thanh Âm vị trưởng bối này cũng thật thích Ano. Lý Tu Viễn trong lòng có chút mừng rỡ. Ano thân thể vấn đề xem như giải quyết, vị này tần tiên sinh sảng khoái như vậy hào phóng xuất ra nhiều đồ như vậy đến giúp đỡ, là người tốt, đáng ra kết giao. Hắn mặc dù chỉ là một kẻ phàm nhân, không thể giúp đối phương gấp cái gì, nhưng ngoài miệng vẫn là muốn khách khí một chút. Nghĩ đến, Lý Tu Viễn cười ha hả mở miệng nói, việc này tiên sinh xem như giúp chúng ta đại ân, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ mới tốt. Đều là chút không đáng giá nhắc tới đồ vật, tiền bối không cần để ở trong lòng, lại không dám để tiền bối gửi tới lời cảm ơn. Không sao, tần tiên sinh có yêu cầu trực tiếp mở miệng chính là, chỉ cần ta có thể làm được. Nghe được Lý Tu Viễn nói câu nói này, Phạm Âm Thánh Chủ biểu lộ tựa hồ có chút tâm động. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi dò, tiền bối nói nhưng là thật. Lý Tu Viễn có chút buồn cười, gật đầu nói, tần tiên sinh cứ nói đừng ngại. Phạm Âm Thánh Chủ suy tư một lát, cuối cùng mở miệng nói, sư bỏ không cầu gì khác, chỉ muốn nghe tiền bối khệ một bản. Quả nhiên, Lý Tu Viễn trên mặt lộ ra đã sớm đoán được tiểu tử ngươi sẽ nói như vậy biểu lộ. Hắn một phàm nhân có thể cho tu sĩ hồi báo cái gì à? Lớn nhất hồi báo đại khái liền là hợp ý cái này tần sư bỏ là Đạm Đài Thanh Âm trường bối, hôm nay lại đặc biệt cùng với nàng cùng một chỗ tới, còn vừa tiến đến liền lấy ra đã sớm chuẩn bị cho mình đồ tốt. Mục đích là cái gì? Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, rõ ràng liền là hướng về phía mình cầm nghệ mà đến mà. Lần trước mình đánh đàn lúc Đạm Đài Thanh Âm bộ kia kinh động như gặp thiên nhân bộ dáng hiện tại còn rõ mồn một trước mắt, nha đầu này chưa chừng trở về là thế nào tại tự mình trưởng bối trước mặt tôn sùng mình đây này. Cái này tần sư bỏ mười ngón thon dài, khí chất ôn nhuận như ngọc, vừa nhìn liền biết cũng là tốt âm luật người, nói không chừng Đạm Đài Thanh Âm yêu thích liền là hắn bồi dưỡng ra được. Thậm chí hắn liền là Đạm Đài Thanh Âm sư phó cũng khó nói. Tới cửa bái phòng, lộ ra nhưng chính là vì nghe mình đánh đàn. Lý Tu Viễn lập tức sảng khoái gật đầu, nói, có thể, tần tiên sinh mấy vị đi theo ta. Nói xong, liền đem mấy người toàn bộ dẫn tới trong viện, chính hắn thì vào nhà cầm đàn chuẩn bị. Chương 55. Phạm Bùn cùng dáng mây trên lệnh, 3, đổi. Làm Lý Tu Viễn cầm một thanh cổ cầm xuất hiện ở trong viện thời điểm, Phạm Âm Thánh Chủ ánh mắt nhanh chóng chuyển qua cổ trên đàn. Sau đó liếc nhìn đàn trên mặt bốn cái phong cách cổ xưa nhỏ toàn, đồng tử hợp tinh. TT. Phạm Âm Thánh Chủ hít sâu một hơi, dù là trong lòng đã sớm có suy đoán, nhưng tận mắt chứng nhận về sau, vẫn là khó mà ức chế rung động. Nhìn như cổ sơ tự nhiên trên đàn quấn quanh từng tia vô thượng cao mịt mù khí tức, cho dù lấy Phạm Âm Thánh Chủ thần niệm, cũng khó có thể dò xét. Trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng triệt để tiêu trừ. Cái này, liền là thượng cổ thập đại danh cầm thứ nhất, trong truyền thuyết Huyền Thiên Tiên Bảo, Lục Hình Tiên Đàn. Huyền Thiên Tiên Bảo trước mắt, bởi vì kích động, Phạm Thiên Thánh Chủ thân thể thậm chí đều ngăn không được run nhẹ nhẹ bắt đầu. Cái này trên trời dưới đất, có mấy người có thể tận mắt nhìn thấy Huyền Thiên Tiên Bảo hình dạng a, hắn tần sư bỏ, xem như tam sinh hữu hạnh. Đồng thời, thần sắc tư thái cũng biến thành càng kính cẩn cùng kính sợ bắt đầu. Nếu như đã xác định thanh này cổ cầm liền là trong truyền thuyết Huyền Thiên Tiên Bảo Lục Khinh cổ cầm, cái kia Lý Tiền Bối tiên giới đại năng thân phận cũng không thể nghi ngờ, triệt để ngồi vững. Đạm Đài Thanh Âm là lần thứ hai gặp thanh này đàn, nàng phân biệt không ra thật giả, nhưng nhìn mình sư tôn Phạm Âm Thánh Chủ tư thái thần sắc đã nói rõ hết thảy. Lập tức tâm thần cũng là một trận chấn động kịch liệt, Lý Tu Viễn hình tượng trong nháy mắt trong lòng nàng cất cao vô số lần. Lý Tu Viễn tùy ý ngồi ở trong viện cây đào già dưới trên tảng đá, đàn đặt trên hai đầu gối, tiện tay kích thích dây đàn. Đánh vẫn là cái kia khúc, Phượng Chiêu Hoàng. Trong chốc lát, vô số cao thâm mặt chắc đạo vận pháp lý từ hắn mười trong ngón tay chạy xuôi mà ra, nhanh chóng tràn ngập cả phiến thiên địa. Phạm Âm Thánh Chủ mắt lộ ra kỳ quang, tâm thần rung động, trong lòng đã sớm bị tràn đầy khâm phục cùng kính trọng chỗ lấp đầy. Vương hắn lấy đàn nhập đạo gần vạn năm, còn có Phạm Âm Thánh Địa vô thượng truyền thừa. Cùng Lý Tiền Bối tiếng đàn so với đến, mình chỗ tấu chi khúc đơn giản liền tiểu nhi lung tung gảy dây đàn phát ra thanh âm bình thường. Khác nhau một trời một vực. Chớ nói chi là đây là từ Huyền Thiên Tiên Bảo Lục Khinh Cổ cầm chỗ tấu chi khúc, khó trách có thể dẫn tới thần điệu phượng hoàng phá giới hạ phàm. Mà một bên Ngư Huyền Cơ cùng Tiêu lão hai người thì hoàn toàn đã bị các loại rung động trùng kích đến đều nhanh chóng váng. Lý Tu Viễn một nhóm làm dây đàn, vô số đại đạo chí lý thiên đạo cảm ngộ tựa như cùng ngân hà tiết rơi phun dũng mãnh tiến ra, trong nháy mắt nhét đầy cả cái tiểu viện. Tiếng đàn hóa thành nước chảy, một lần vòng đi vòng lại chui luyện các nàng đạo tâm. Ngư Huyền Cơ chỉ cảm giác đạo tâm của mình cảnh giới vụt 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 đi lên lên nhanh. Quá khoa trương, đã vượt qua tưởng tượng của nàng phạm chủ. Một khúc tiếng đàn có thể so với vô thượng cơ duyên, trời đại tạo hóa, cái này nên tu vi gì cảnh giới? Ngư Huyền Cơ không biết, nàng chỉ biết là mình hôm nay mặt dạn mày dày chen vào cái tiểu viện này đến, quả thực là nàng cả đời này đã làm sáng suốt nhất quyết định. Đơn giản liền là cứng rắn cọ sát một trận đại tạo hóa a Lý Tiền Bối. Thực sự quá cao thâm khó lường, nàng ngay cả ước đoán tâm tư cũng sẽ không tiếp tục giằng co. Rất nhanh, một khúc hoàn tất, Lý Tu Viễn đệ xuống dây đàn, có chút phiền muộn quan sát bầu trời. Vẫn là một con chim tức đều không bị hấp dẫn tới sao? Hắn thật sự là trong lòng hâm mộ Đạm Đài Thanh Âm đánh đàn lúc cái chủng loại kia sân khấu hiệu quả a, bước cách tràn đầy, nhưng rõ ràng trình độ của hắn cao hơn Đạm Đài Thanh Âm ra nhiều như vậy, lại hấp dẫn không đến một con chim tước, thật sự là phiền muộn. Không đúng, thật đúng là hấp dẫn đến một cái. Lý Tu Viễn đông nhiên hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy trên bầu trời có một con chim nhỏ bay tới, trực tiếp rơi xuống, cuối cùng đứng tại đàn của hắn bên cạnh. Là một cái toàn thân đỏ chót chim nhỏ, đỉnh đầu một túm lông vũ là ngũ hải, miệng bên trong còn ngậm nhánh cây, nhìn xem có chút xinh đẹp. Lý Tu Viễn đại hỉ, nhìn không được cười đối Tiểu Hồng Điệu nói, còn tốt có ngươi cái này một cái chi âm. Nghe được câu này, trong sân Phạm Âm Thánh Chủ cảm thấy nhịn không được cười khổ. Lý Tiền Bối đây là nói cho bọn hắn nghe sao? Bất quá lấy bọn hắn nông cạn cảnh giới đúng là khó có thể lý giải được Lý Tiền Bối trong ẩn chứa đại đạo chí lý. Tại Lý Tiền Bối trong mắt, bọn hắn những người này có lẽ là thật còn không bằng một cái phàm chim á cảm khái. Phạm Âm Thánh Chủ dưới ánh mắt ý thức hướng cái kia Tiểu Hồng Điệu nhìn lại. Con này bị tiếng đàn hấp dẫn mà đến chim nhỏ ngược lại là vận khí tốt, vậy mà có thể được đến Lý Tiền Bối lọt mắt xanh, ngày sau nói không chừng tội phàm thoát tục cũng có thể. Các loại. Phạm Âm Thánh Chủ đông nhiên con ngươi rụt lại một hồi. Con này Tiểu Hồng Điệu, làm sao như vậy giống? Lúc này đàn bên cạnh Tiểu Hồng Điệu nhàn nhạt liếc đến một chút, vừa vặn cùng Phạm Âm Thánh Chủ ánh mắt đối đầu. Trong chốc lát, Phạm Âm Thánh Chủ nhìn thấy một đôi cao cao tại thượng, lạnh lùng tôn hoa trong mắt màu vàng nóng. Tại cái này đôi mắt dưới, hắn phảng phất biến thành nằm rạp trên mặt đất sâu kiến, vô biên nhỏ bé. Đạo tâm rung động. Tê, Phạm Âm Thánh Chủ hít sâu một hơi, trong mắt khó có thể tin rung động cùng vẻ kinh hãi. Cái này là một cái bình thường phàm chim, rõ ràng là thần điểu phượng hoàng. Cái kia lâm phàm hạ giới, chấn động nam cảnh thần điểu phượng hoàng. Trong miệng chỗ hàm nhánh cây, hẳn là nó từ đồng tức thành lâm ra mang đi cái kia nửa cái nhánh ngô đồng a. Phạm Âm Thánh Chủ lòng tràn đầy chấn kinh cùng phức tạp chi tình, không cách nào nói nên lời. Trước đó nghe Đạm Đài Thanh Âm nói Lý Tu Viễn một khúc phượng chiêu hoàng dẫn tới chân hoàng hạ giới, hắn còn không có lớn như vậy cảm xúc, hiện nay tận mắt nhìn thấy, mới biết được là đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Hai lần dẫn tới thần điểu phượng hoàng đến đây, với lại e sợ cho lại gặp xua đuổi, cái này thần điểu phượng hoàng đều học thông minh, biết ngụy trang thành phàm chim. Chắc không được Lý Tiền Bối gọi hắn là chi âm. Đúng á, cũng chỉ có thần điểu phượng hoàng như vậy tồn tại, mới xứng làm Lý Tiền Bối chi âm a. Phạm Âm Thánh Chủ ánh mắt phức tạp, không cầm được cười khổ. Đạm Đài Thanh Âm một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Lý Tu Viễn, trong đó tràn đầy sùng bái cùng kính ngưỡng chi sắc. Lần thứ hai nghe cái này thủ khúc, nàng lại có thu hoạch. Đạm Đài Thanh Âm có thể cảm giác được rõ ràng, mình trẻ sơ sinh cầm tâm đã triệt để viên mãn, chính thức bước vào vô cấu cầm tâm cảnh giới. Pháp tướng cảnh nàng mà nói, cũng tùy thời có thể lấy nhẹ nhõm đột phá. Đạm Đài Thanh Âm nguyên bản còn đoán chừng, mình ít nhất phải tại trẻ sơ sinh cầm tâm cảnh giới bên trên lại ma luyện cái 30-50 năm, đây là phỏng đoán cẩn thận. Bây giờ lại tại hai thủ khúc bên trong nhẹ nhõm đột phá, tiết kiệm được nàng mấy chục năm khổ công. Mà hết thảy này, tất cả đều là bái Lý Tiền Bối ban tặng. Đạm Đài Thanh Âm trong lòng nổi lên trận trận gợn sóng, có kiểu khác tình cảm sinh ra, cuối cùng nhưng vẫn là hóa thành một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Ai? Lý Tiền Bối là tiên giới đại năng, mình cùng hắn chênh lệch thật giống như lòng bàn chân phạm bùn cùng trời biên vân hà một thật lớn. Có một số việc đã không phải là hy vọng xa vời, nàng ngay cả nghĩ một hồi tư cách đều không có. Chương 56. Coi như các ngươi còn có chút lương tâm. 4. Lý Tu Viễn ý đồ đùa một cái kia xinh đẹp Tiểu Hồng Điểu, nhưng Tiểu Hồng Điểu lại không thèm quan tâm hắn, thậm chí còn cố ý quay đầu đi, vụ vụ cánh bay đến bên cạnh cây đào giả bên trên. Vẫn rất ngạo kiểu. Lý Tu Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, xoay đầu lại, Phạm Âm Thánh Chủ hướng hắn chắp tay hành lễ. Nghe Tiền Bối một khúc, mới biết gì là thượng giới tiên âm, Tần Mộ cũng đam mê cầm đạo nhiều năm, nguyên bản còn cảm thấy tự đắc, hôm nay nghe qua Tiền Bối tiếng đàn, thực sự xấu hổ. Lý Tu Viễn mỉm cười, trong lòng vô cùng thoải mái. Đem mình tiếng đàn so sánh thượng giới tiên âm, cái này Tần sư bỏ có thể nói là tôn sùng đầy đủ, triệt để bị mình khuất phục. Tu sĩ mê đệ lại một. Đương nhiên là người cũng không thể quá kiêu ngạo, Lý Tu Viễn lập tức khiêm tốn nói, Tần tiên sinh quá khen. Phạm Âm Thánh Chủ vốn định lại cùng Lý Tu Viễn bắt chuyện vài câu, nhưng ngẫu nhiên liếc về cây đào già bên trên cái kia Tiểu Hồng Điệu thân ảnh, chưa phát giác có chút tê cả da đầu, lập tức mở miệng nói, hôm nay có thể nghe được Lý Tiền Bối tiếng đàn đã vừa lòng thỏa ý, cũng không dám quấy rầy nữa Tiền Bối thanh tu, chúng ta cái này liền cáo tử. Nói xong Phạm Âm Thánh Chủ liền dẫn Đạm Đài Thanh Âm đội vàng rời đi. Nhìn xem Phạm Âm Thánh Chủ chạy trốn giống như bóng lưng, Lý Tu Viễn trong lòng có chút buồn bực, vừa không còn rất tốt mà. Tần sư bỏ người này không sai, hiểu cấp bậc lễ nghĩa phẩm vị cao, nguyên vốn còn muốn cùng hắn nhiều phiếm vài câu đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đi. Mà lúc này giữa sân chỉ còn lại Ngư Huyền Cơ hai người. Đối với hai người này, Lý Tu Viễn cũng không có khách khí như thế, biểu lộ lập tức trở nên lạnh nhạt đi. Ngư Huyền Cơ nhìn ra Lý Tu Viễn thái độ chuyển biến, trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng ảo não. Chỉ đổ thừa hai ngày trước mình quá lô mãng, cho Lý Tiền Bối lưu lại ấn tượng xấu, không có cách, chỉ có thể ở về sau hết sức đền bù. Ano, tới. Lý Tu Viễn hướng một bên Ano vây tay, Ano khéo léo đi đến bên cạnh hắn. Lý Tu Viễn sở lấy Ano đầu, đối Ngư Huyền Cơ nhàn nhạt nói ra, ta không ngại trực tiếp nói cho ngươi, Ano là không thể nào cho các ngươi. Ano từ các ngươi trưởng bối ma chảo bên trong trốn tới đã là phi thường không dễ dàng, bóng ma tâm lý bây giờ còn chưa tiêu trừ đâu, tuyệt đối không thể lại thả nàng trở về. Lý Tu Viễn lần đầu đối hư hư thực thực tu sĩ người thái độ như thế cường ngạnh, nói thật trong lòng cũng có chút khẩn trương. Bất quá vì Ano hắn cũng không thèm đếm xỉa, chuẩn bị ăn thua đủ. Vì phòng ngừa hai người này thẹn quá hóa giận đánh, Lý Tu Viễn vụng trộm đã vụng trộm nắm chặt trúc chiếu đưa cho hắn khối kia ngọc bài, hy vọng đến lúc đó lấy ra có thể tạo được nhất định chấn nhiếp hiệu quả. A Ngư Huyền Cơ nghe nói như thế lại là gật cười. Nàng vốn là có ý nghĩ này, hỏi cái này một vị cho mượn Hạ Huyền Cơ bàn cờ, nhưng từ khi gặp qua Phạm Âm Thánh Chủ thái độ đối với Lý Tu Viễn, còn có Lý Tu Viễn biểu hiện ra đủ loại chỗ bất phàm, nàng đã sớm ở trong lòng đem ý nghĩ này cho triệt để bóc tát. Nhưng mà toát ra một cái càng thêm to gan ý nghĩ đến. Khi sâu một hơi, Ngư Huyền Cơ lấy hết dũng khí nói với Lý Tu Viễn, tiền bối nói đùa, chúng ta sớm liền không có ý nghĩ này. Lý Tu Viễn có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. Đã bỏ ý niệm này đi. Nhìn tới vẫn là mình quá lo lắng, cũng không biết hai người này là nguyên bản liền rõ lý lẽ, vẫn là bị mình vừa mới một khúc tiếng đàn cho chết phục. Hắn nhưng là nhìn thấy hắn vừa mới đánh đàn thời điểm hai người này cũng là một bộ kinh động như gặp thiên nhân bộ dáng. Tiền bối, vừa mới phạm. Khu khu, tần tiên sinh đưa ngài những vật kia, chúng ta cũng có thể xuất ra một bộ phận tương tự. Nếu như tiền bối cần, qua mấy ngày liền lập tức cho tiền bối đưa tới. Ngư Huyền Cơ cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng. Lý Tu Viễn lần này là thật có chút ngoài ý muốn, chủ động đưa ra muốn cho Ano chữa bệnh. Coi như các ngươi coi như có chút lương tâm, biết đền bù trưởng bối từng phạm sai lầm. Lý Tu Viễn lập tức đối hai người này cảm quan cải biến không ít, cũng không có ý định khách khí với bọn họ, gật đầu nói, có thể. Ngư Huyền Cơ cảm thấy một trận mừng rỡ. Lý Tiền Bối có thể tiếp nhận đồ đạc của nàng liền tốt, chứng minh nàng ở tiền bối trong lòng ấn tượng còn không có hỏng đến cực hạn. Lập tức Ngư Huyền Cơ vội vàng hướng Lý Tu Viễn đi một đại lễ, cung kính nói, vậy chúng ta cũng không quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi, cái này liền cáo từ. Lý Tu Viễn gật gật đầu, cũng không giữ lại. Nhìn xem Ngư Huyền Cơ hai người đi ra tiểu viện, Lý Tu Viễn cảm thấy một trận nhẹ nhõm, tâm tình cũng theo sự tốt đẹp. Nhìn không được lấy tay sờ sờ Ano linh lung tiểu xảo cái mũi, cười nói, lần này lại cũng không cần lo lắng, ngươi về sau liền thanh thản ổn định ngốc ở bên cạnh ta. Ano ngửa đầu nhìn xem Lý Tu Viễn, ngại thanh mại khi nói ra, Ano vĩnh viễn đều không rời đi chủ nhân. Ha ha. Lý Tu Viễn bị nàng đáng yêu bộ dáng nhỏ làm đến buồn cười. Vừa đi ra khỏi ngoài cửa, Ngư Huyền Cơ lập tức hướng Tiêu lão phân phó nói, Tiêu lão, để cho người ta lập tức đem trong bảo khố tất cả tẩm bổ khí linh linh thức hoặc là thần hồn đan dược vật liệu cho đưa tới, càng nhanh càng tốt. Chợt lại cười khổ một tiếng tự đủ, ta bây giờ mới biết vì cái gì Huyền Cơ khí linh sẽ hình tượng đại đổi, nguyên lai Huyền Cơ bản cờ đã bị Lý Tiền Bối làm hỏng, bôi linh cải thức, khó trách sẽ cần dưỡng hồn cắt loại này bảo vật. Bất quá dạng này cũng tốt, cuối cùng là có một nơi có thể biểu thị một phen thành ý của chúng ta. Tiêu lão lại là cẩn thận từng ly từng tí nói ra, tiểu thư, đột nhiên điều động nhiều như vậy chân quý tài nguyên, lão gia bên kia khả năng. Quay đầu ta tự mình cùng hắn đi giải thích, cha nhất định sẽ lý giải. Ngư Huyền Cơ trong mắt lóe lên từng tia tia sáng kỳ dị, trầm thấp nỉ nó nói, lần này vạn bảo đại hội, ta vạn bảo các có thể hay không rửa sạch đục nhã, nhưng toàn đều muốn ký thác vào Lý Tiền Bối trên thân a. Bất quá điều thỉnh cầu này hiện tại còn chưa thuận tiện cùng Tiền Bối sách, cần các loại Lý Tiền Bối thái độ đối với chúng ta đổi cái nhìn, mới tốt tìm thời gian nói ra. Chương 57. Ano về sau liền vào nhà ngồi xuống a. 1. Lý Tu Viễn trước mặt bày biện hơn 10 dạng đồ vật, toàn đều mở ra. Có tản ra u lam huỳnh quang cắt sỏi, tròn vo viên đan dược, thủy ngân trạng chất lỏng, tráng kiện lao sâm. Những này liền là tần sư bỏ đưa tới giải quyết Ano thân thể vấn đề vật phẩm. Lý Tu Viễn chuẩn bị động thủ cho Ano sử dụng những thứ này thời điểm, hắn mới đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, những này tu chân giới đồ chơi, hắn căn bản không biết nên dùng như thế nào. Tần sư bỏ đi quá mau, hắn quên hỏi, với lại đối phương cũng một nói với hắn. Hắn cũng không biết những này là nên uống thuốc vẫn là ngoại dụng, là nước sắc uống vẫn là trực tiếp nước, là trước khi ăn cơm ăn đâu vẫn là sau khi ăn xong ăn. Lý Tu Viễn triệt để trợn tròn mắt. Nhìn xem bên người Ano, Lý Tu Viễn thử thăm dò nói ra, nếu không, chờ lần sau tần tiên sinh tới ta hỏi rõ ràng lại nói. Ano biểu lộ ngốc manh nhìn hắn một cái, đột nhiên vươn tay ra trực tiếp nắm lên một cái hộp liền hướng trong mồm đưa. Cái kia màu u lam cắt sỏi liền từng khỏa lăn tiến trong miệng của nàng. Quất ca quất két. Ano cùng nhai đậu hồi hương nhai đến giòn vang, chỉ chốc lát sau liền toàn ăn sạch, xong việc còn đánh cái nho nhỏ ở một cái. Nấc, Lý Tu Viễn đều nhìn ngây người, chờ hắn kịp phản ứng, vội vàng đi lên ôm lấy Ano, cẩn thận kiểm tra thân thể. Một phen giày vò xuống tới, kết quả phát hiện Ano giống như cũng không có cái gì dị trạng, thậm chí nguyên bản băng lãnh như ngọc làn da trở nên có chút ấm áp. Chẳng lẽ lại thật sự là dùng để ăn? Lý Tu Viễn sở lấy mình chân bóng cái cằm, nhìn xem Ano đã đưa tay chụp vào hạ một cái hộp ngọc, do dự có nên hay không đi lên ngăn cản. Hơi ngây người một lúc công phu, trên bàn một đống đồ vật bị Ano ăn hết sạch. Ngay sau đó, Ano thân thể càng ngày càng nóng, sau đó bắt đầu phát sáng. Lý Tu Viễn mở to hai mắt, mắt thấy Ano cả người bị bạch quang bao vây, thật giống như biến thành một cái cự đại bóng đèn. Cái này bạch quang chỉ kéo dài một quãng thời gian rất ngắn, các loại Ano lại xuất hiện tại Lý Tu Viễn trước mặt, Lý Tu Viễn thình lình phát hiện, Ano giống như cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng mà. Tựa hồ con mắt trở nên càng thêm linh động lại giàu có thần thái. Cả người dài lớn hơn một chút. Chủ nhân. Ano hô một tiếng. A, nói chuyện cắn chữ cũng thay đổi rõ ràng, sữa vị thiếu một nửa. Tóc trắng cùng mắt đen có thể là trời sinh, không cải biến được. Lý Tu Viễn sờ sờ Ano tay nhỏ, vẫn là không có mạch đập cùng nhiệt độ cơ thể. Vấn đề vẫn là không có giải quyết ta. Lý Tu Viễn có chút thất vọng, nhớ tới trước đó Ano trên thân toát ra bạch quang, hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, có chuyện hắn một mực không hỏi qua Ano. Lý Tu Viễn ngồi xổm người xuống sờ sờ Ano cái đầu nhỏ, hiếu kỳ nói, Ano, ngươi biết pháp thuật sao? Lý Tu Viễn hoài nghi Ano đã từng là không phải cũng tu hành qua. Ano ngẹo đầu tựa hồ tại suy nghĩ, đột nhiên giơ lên tay nhỏ hướng ngoài phòng nhẹ nhàng điểm một cái. Ba, phản phất bong bóng vỡ tan thanh thúy thanh vang, Lý Tu Viễn tựa hồ nhìn thấy từ Ano đầu ngón tay có sóng gợn vô hình xuất hiện, không khí có chút vặn mèo. Giang giác, ngoài cửa cây đào già bên trên một cây trạc cây ứng thanh đứt gãy, trên cây con nào đó tiểu hồng điểu nghe được động tĩnh hướng bọn họ nhàn nhạt liếc qua, sau đó lại rất nhanh quay đầu đi, cao ngạo ngẩng đầu tiếp tục ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm, một chiếc hoa mỹ phi thuyền đang tại quần sơn trong nhanh chóng lao vùng vụt lấy. Đương nhiên, phi thuyền phía trước một tòa núi cao vạn trượng ầm vang nổ tung, phát ra nổ rung trời, vô số đá vụn băng tán bay ra, mặt đất lay động, tựa như thiên băng địa liệt. Ngay cả phi thuyền cũng bị nào đó đường lực vô hình dư uy cho mang hung hăng ở giữa không trung đánh 10 cái vòng vòng, khó khăn mới đầu góc choáng váng ổn định lại. Phi thuyền bên trên một đám sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tu sĩ lộn nhào đứng lên đến, kinh nghi bất định nhìn chung quanh, mỗi người trên óc đều viết đầy che đậy. Có người giật cuống họng tê tâm liệt phế hô to một tiếng, có đi tập. Trong ngay mắt, tất cả tu sĩ loạn cả một đoàn. Hoa, Lý Tu Viễn đôi mắt phát sáng, trong miệng phát ra trầm thấp sợ hai thán phục. Không nghĩ tới Ano đã vậy còn quá lợi hại, có thể đánh từ xa đoạn 10 ngoài mấy trượng những đạo, cái này tối thiểu cũng có. Luyện khí thật nhiều tầng tu vi a, không nghĩ tới Ano vậy mà thật là cái tu sĩ. Lý Tu Viễn trong lòng đã cao hứng lại hâm mộ. Đứng dậy sờ lấy mình chân bóng cái cằm, nhìn qua Ano thiên chân vô tà gương mặt trong lòng suy tính nói, đã Ano có thể tu hành, vậy ta hẳn là toàn lực ủng hộ mới là. Cũng không biết tư chất của nàng thế nào, nếu như có thể tiến vào tông môn tu hành là lựa chọn tốt nhất, điểm ấy cầu chúc lao đem nàng thu nhập Thái Âm tông lời nói cũng không có vấn đề. Nhưng là Ano mình không nhất định nguyện ý a, với lại thể chất nàng đặc thù khác hẳn với thường nhân, tiến vào tông môn rất có thể sẽ bị người khi dễ. Nàng lúc đầu tâm lý liền có thương tích, nếu là lại gặp thụ chút gì tông môn bạo lực khẳng định sẽ nghiêm trọng hơn, thật sự là không yên lòng. Theo Lý Tú Viễn, Ano liền giống với kiếp trước những cái kia sinh lý trên tâm lý có thiếu hụt đặc thù nhi đồng, hắn liền là phụ huynh, hiện tại sầu muộn liền là Ano vấn đề đi học. Bất quá kiếp trước có đặc thù nhi đồng thu nhận trường học, cái thế giới này nhưng không có tương tự tông môn tồn tại. Không thể làm gì, Lý Tu Viễn cân nhắc liên tục chỉ có thể lựa chọn cùng tuyệt đại đa số đặc thù nhi đồng nhà giống nhau lựa chọn, ở nhà giáo dục. Đáng tiếc ta cũng sẽ không tu hành à, bất quá Ano tất nhiên sẽ pháp thuật, hẳn là trước đó có học qua tu hành công pháp, hiện tại vấn đề lớn nhất hẳn là tài nguyên tu luyện. Lý Tu Viễn biết, tu tiên là rất phí tiền. Thái Âm Tông tu tiên trong phường thị vì mấy khỏa linh thạch tranh mặt đỏ tới mang thai thậm chí ra tay đánh nhau tầng dưới chốt tu sĩ hắn gặp nhiều. May mà ta cũng coi là có một môn tay nghề. Về sau nếu là còn có cùng loại trúc lao hoàng lao dạng này tu sĩ thư họa say mê công việc tới cửa cầu tranh chữ, cũng không thể lại không công cho bọn họ, nhiều thiếu cũng phải cấp điểm nhuận bút phí, linh thạch kết toán. Vì Ano, tục liền tục điểm a. Lý Tu Viễn trong lòng hạ quyết tâm, túi đầu nhìn xem Ano, cười híp mắt mở miệng nói, Ano, về sau chúng ta liền gia nhập ngồi nhà tu tiên tông môn có được hay không? Ano tú khí lông mày hơi nhíu lên, lệch ra cái đầu tựa hồ là đang cố gắng lý giải ngồi nhà tông môn ý tứ. Nhưng rất nhanh nàng còn dùng sức gật gật đầu, giòn tan trả lời, tốt. Ano đều nghe chủ nhân. Chương 58. Nho nhã hiền hòa Lý Tiền Bối, 2. Tiền Bối, ngài muốn đồ vật, toàn ở bên trong. Ngư Huyền Cơ cẩn thận từng ly từng tí đem một cái vòng tay chữa vật đặt ở Lý Tu Viễn trước mặt, cung kính trả lời. Đây là Lý Tu Viễn lần thứ nhất sờ đến cái này thuộc về tu sĩ pháp bảo, thực sự cảm thấy có chút mới lạ. Nghe nói cái này nho nhỏ trong vòng tay ẩn chứa cực lớn không gian, có thể chứa đựng không ít thứ, nhẫn không gian, huyền bí vô cùng. Hắn trước kia liền rất hâm mộ, không nghĩ tới mình cũng có thể có vào tay một ngày. Lý Tu Viễn thoáng đem lực chú ý tập trung ở vòng tay bên trên, trước mắt liền xuất hiện một cái lớn như vậy hư ảo không gian, bên trong bảy mấy chục cái to to nhỏ nhỏ hộp ngọc, có chút thần kỳ. Về sau lên núi hái thuốc đào măng ngược lại là thuận tiện, không cần vất vả lưng nhiều đột như vậy leo lên leo xuống. Lý Tu Viễn trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngư Huyền Cơ vụng trộm quan sát đến Lý Tu Viễn thần sắc, cảm thấy hơi buông lỏng một hơi. Vì lần này bái phỏng, Ngư Huyền Cơ thế nhưng là làm đủ chuẩn bị, không chỉ có tại trong thời gian nhanh nhất đưa nàng quyền hạn phạm vi có thể có khả năng thu tập được cấm dưỡng linh tính thiên tài địa bảo toàn đều điều động tới, liền ngay cả cái này vòng tay chữ vật cũng là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ. Tạo hình phong cách cổ xưa mà không mất đi tinh xảo, phù hợp rất nhiều tu chân giới đại nhân vật thẩm mỹ, quả nhiên Lý Tiền Bối cũng có phần vì yêu thích. Lý Tu Viễn tiện tay đem vòng tay chữ vật đem thả xuống, gật đầu nói, phí tâm. Vốn là việc nằm trong phận sự của ta. Ngư Huyền Cơ cung kính trả lời, có thể vì Tiền Bối phân ưu, liền là vinh hạnh của ta. Lý Tu Viễn hiện tại cũng cảm thấy cái này nữ giả nam trang gia hỏa không sai, thái độ đoan chính, thành ý tràn đầy, nó bản tính vẫn là không hỏng, chỉ là không may bày ra cái phẩm hạnh không đoan trưởng bối. Nghĩ như vậy, Lý Tu Viễn thái độ đối với Ngư Huyền Cơ lập tức hòa hoãn không ít, không giống trước đó như thế luôn sủ mặt. Bất quá hắn phát hiện Ngư Huyền Cơ đem thả xuống đồ vật lại còn đứng tại chỗ không chịu động đậy, giống như cũng không quá nguyện ý đi. Còn có chuyện gì sao? Lý Tu Viễn nghi hoặc hỏi thăm. Ngư Huyền Cơ lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, lấy hết dũng khí mở miệng nói, "Chức Tiền Bối, vãn bối còn có một cái yêu cầu quá đáng." Lý Tu Viễn đôi mắt tránh đông lúc nhích, nói, "Ngươi nói nghe một chút." Ngư Huyền Cơ kiên trì lắp bắp mở miệng nói, "Ta muốn hướng Tiền Bối cầu một bức tranh chữ." Nói xong câu đó, Ngư Huyền Cơ tâm phạch một cái treo đến cổ họng, bịch bịch nhảy nhanh chóng, cơ hồ muốn đụng tới. "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vạn nhất Tiền Bối cảm thấy ta không biết điều, nổi trận lôi đình nên như thế nào? Có thể hay không một trưởng đem ta trực tiếp trục chết? Có thể hay không liên lụy đến Vạn Bảo ca?" Trong lúc nhất thời, Ngư Huyền Cơ trong lòng chuyển qua vô số cái suy nghĩ, tâm thần bất định và phần. Ngươi muốn cầu vẽ? Lý Tu Viễn như có điều suy nghĩ thì thầm một câu. Không có trong dự đoán lôi đình chi nộ, Ngư Huyền Cơ trong mắt lập tức tóe hiện ra từng tia hy vọng, vội vàng nói bổ sung, vạn bối biết đó là cái yêu cầu xa vời, nhưng vẫn là hy vọng tiền bối có thể thành toàn. Tiền bối chỉ cần tùy ý ban thưởng cái tiếp theo mặc bảo liền tốt, tiền bối có gì cần ta vạn bảo các hỗ trợ địa phương, nhất định toàn lực ứng phó, mặc cho bằng phân công. Nói xong, túi người chào thật sâu hành lễ. Vạn bảo các. Lý Tu Viễn trong lòng khẽ động, nhịn không được mở miệng nói, nhà ngươi là tại tu chân giới buôn bán. Ngư Huyền Cơ gật gật đầu, hổ thẹn nói, quyền vợ nhỏ sinh ý, không đáng giá nhắc tới. Tại Lý Tiền Bối loại này, ngay cả Phạm Âm Thánh Chủ đều muốn một mực cung kính nhân vật trước mặt, vạn bảo các nhưng không phải liền là cái quyển vợ nhỏ sinh ý mà. Ngư Huyền Cơ thậm chí còn rất sợ Lý Tiền Bối nghe nói mình xuất sinh vạn bảo các, sẽ ghét bỏ mình đầy người hơi tiền đâu. Tu chân giới buôn bán, hẳn là rất có tiền a. Lý Tu Viễn con mắt lóe sáng lên, hắn chính chuẩn bị lấy làm như thế nào cho A Nô tích lũy tu hành tài nguyên đâu, trước mắt đây chẳng phải là một cái cơ hội tốt vô cùng sao? Lý Tu Viễn đại khái cũng có thể đoán được Ngư Huyền Cơ ý nghĩ trong lòng. Sĩ, nông, công, thương, ở thế tục, thương nhân địa vị vẫn luôn là thấp nhất, cũng nhất làm cho người xem thường. Tục khí, đầy người hơi tiền, rơi tiền mắt, nhà giàu mới nổi. Cho nên rất nhiều thương nhân vì để cao mình địa vị xã hội sẽ cố ý đi kết giao thư sinh tài tử, mua sắm đồ cổ tranh chữ loại hình đồ vật đến học đòi văn vẻ. Đoán chừng tu chân giới tình huống cũng kém không nhiều. Thư họa của chính mình trình độ cao như thế, ngay cả tu sĩ cũng than thở không dứt, muốn tôn xưng mình vì tiền bối. Lần trước Ngư Huyền Cơ đến đây khẳng định là thấy được, trong lòng đã sớm có cái chủ ý này. Đúng á, nàng có thể ân cần như vậy chủ động đưa ra muốn bắt đồ vật đến cho A Nô chữa bệnh, khả năng cũng không phải là bởi vì ấy nấy muốn đền bù tự mình trưởng bối sai lầm, mục đích thực sự là muốn hướng mình cầu vẽ a. Nghĩ như vậy, Lý Tu Viễn lập tức cảm giác trước mắt một mảnh rộng mở trong sáng. Tất cả hành vi đều có thể giải thích đau đớn. Ha ha, quả nhiên là không gian không thương a, nhìn ngươi một tiểu cô nương dáng dấp rất mì thanh mục tú, không nghĩ tới trong bụng như ma trước quỷ nhiều như vậy. Lý Tu Viễn nhịn không được cười lạnh, thầm nghĩ mình có thể tính nhìn thấu Ngư Huyền Cơ chân diện mục. Bất quá xem thấu về xem thấu, linh thạch vẫn là muốn lựa. Ai có thể hiểu được một cái ngậm đắng nuốt cay cung cấp nuôi mình hài tử tu tiên phạm nhân lão phụ thân gian khổ a. Lý Tu Viễn gật đầu đáp ứng, có thể. Ngư Huyền Cơ bỗng nhiên ngẩng đầu, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được, trên mặt lộ ra khó nói lên lời cự kinh hỉ lớn. Chức tiền bối, ngài đáp ứng. Ngư Huyền Cơ kích động đến nói chuyện đều cả lăm. Lý Tiền Bối vậy mà như thế sảng khoái liền đáp ứng, Ngư Huyền Cơ cảm giác trong nháy mắt bị một cái từ trên trời giáng xuống cự kinh hỉ lớn cho đập trúng, đầu đều vượng vượng hồ hồ, tựa như là đang nằm mơ. Lý Tu Viễn nhìn xem Ngư Huyền Cơ bộ này không kìm được vui mừng bộ dáng, có chút im lặng. Chút chuyện nhỏ như vậy liền vui vẻ đến tìm không ra bắc, chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng dáng vẻ, đoán chừng nhà này người sinh ý làm cũng không lớn. Lý Tu Viễn lắc đầu, mở miệng nói, ngươi cần chữ vẫn là vẽ. Ngư Huyền Cơ khó khăn từ to lớn trong vui sướng tỉnh táo lại, nghe được Lý Tu Viễn hỏi thăm, có chút đoán không được nên trả lời thế nào, chỉ có thể nhìn Lý Tu Viễn thử thăm dò nói ra, tiền bối, cảm giác cho chúng ta cần chữ vẫn là vẽ a, cũng quá thổ bao tử. Mặc dù là tu sĩ, Lý Tu Viễn trong lòng vẫn là nho nhỏ rất khinh bỉ một cái Ngư Huyền Cơ, nhưng sau nói ra, vậy liền vẽ a. Chủ yếu là hắn không biết nên viết chữ gì câu, vạn nhất ngụ ý bị người lý giải sai, sẽ rất phiền phức. Tốt. Ngư Huyền Cơ liều mạng gật đầu, lại phải cho Lý Tu Viễn hành lễ, đa tạ tiền bối. Vẫn chưa xong đâu. Lý Tu Viễn lại hỏi, vẽ ngươi muốn cái gì ngụ ý? Ngư Huyền Cơ lập tức thụ sủng nhược kinh. Tiền bối đưa nàng vẽ, nàng lại còn có thể đưa yêu cầu. Cái này không khỏi cũng quá tốt rồi. Lý Tiền Bối nhìn xem cao lạnh lại bất cận nhân tình, nguyên lai bí mật lại là như thế hiền hòa quan tâm một người a. Lý Tiền Bối quá tốt rồi. Ngư Huyền Cơ cảm động đến đều muốn khóc. Cô gái này chính là không phải đầu óc có chút vấn đề. Lý Tu Viễn nhìn xem nhìn chằm chằm vào hắn, một mặt si dây biểu lộ Ngư Huyền Cơ, nhịn không được nói thầm trong lòng. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể nhẫn lại tính tình hỏi nữa một lần. Ngư Huyền Cơ như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục không ngừng trả lời, tiền bối tùy ý liền tốt, chỉ cần khí thế bàng bạc một điểm là được. Dù sao cũng là muốn đi tham gia vạn bảo đại hội, khí tượng bàng bạc chút tương đối phù hợp. Khí thế bàng bạc một điểm. Lý Tu Viễn như có điều suy nghĩ. Chương 59. Cũng chỉ có ta Ngư Huyền Cơ có thể đoán được Lý Tiền Bối lời nói bên trong sâu nghĩa, bà. Đi, ta đã biết. Lý Tu Viễn trong lòng đã có chủ ý. Ngư Huyền Cơ cố gắng kềm chế nội tâm vui sướng cùng tâm tình kích động, cung cung kính kính hướng Lý Tu Viễn hành lễ, đa tạ tiền bối. Ngươi đừng nội tạ, ta không phải tặng không ngươi vẽ. Lý Tu Viễn khoát khoát tay, bình tĩnh nói ra. Tiền bối có làm được cái gì được chỗ của chúng ta, cứ mở miệng chính là. Ngư Huyền Cơ vội vàng trả lời. Lý Tu Viễn nhìn nàng một cái, nói ra, ta muốn linh thạch. Linh thạch. Ngư Huyền Cơ sửng sốt một chút, vô ý thức thì thào mở miệng, tiền bối ngài còn cần linh thạch làm cái gì? Tại Ngư Huyền Cơ tâm lý, như Lý Tiền Bối tu vi như vậy cảnh giới nhân vật, hẳn là đã sớm không cần linh thạch đi, liền xem như một viên cực phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa linh lực, sợ là cũng không sánh nổi Lý Tiền Bối hô hấp ở giữa phun ra nuốt vào linh khí nhiều. Hỏi thật hay, ta một phàm nhân muốn linh thạch làm cái gì? Lý Tu Viễn trong lòng đậu đen rau muốn một câu, trả lời, cái này ngươi liền chớ để ý, ta từ chỗ hữu dụng. Ta sẽ nói cho ngươi biết ta là tại cho nhà ta A Nô tích lũy tu hành vốn liếng mà. Đúng đúng. Ngư Huyền Cơ kinh sợ, vội vàng im miệng, không còn dám hỏi. Tiền bối cần nhiều thiếu linh thạch? Ngư Huyền Cơ cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Lý Tu Viễn giả bộ như tùy ý bộ dáng nói ra, ngươi nhìn xem cho a. Thư họa của hắn trình độ xác thực rất cao, nhưng cũng chỉ là thế tục kỹ nghệ, tại hiểu công việc trong mắt người khả năng xem như chân bảo, nhưng là tại đại đa số đối thư họa không có hứng thú trong mắt liền là không đáng một đồng, còn không bằng một tờ giấy lộn. Hắn dùng thế tục thư họa cùng tu sĩ đổi linh thạch. Nói thật Lý Tu Viễn rất chột dạ. Hắn cái này cũng không tính là lừa đảo đi, hẳn là đi, không tính a. Ngươi nhìn xem cho a. Ngư Huyền Cơ lại là đôi mi thanh tú nhíu chặt, lặp đi lặp lại suy nghĩ Lý Tu Viễn câu nói này. Đợi nàng bái biệt Lý Tu Viễn, từ trong tiểu điếm đi tới, còn không có suy nghĩ minh bạch. Tiểu thư, nhìn thấy Ngư Huyền Cơ đi tới, chờ ở ngoài cửa Tiêu lão vội vàng nên đón. Tình huống như thế nào? Sự kiện kia nói với Lý Tiền Bối sao? Nói, Lý Tiền Bối cũng đáp ứng. Thật. Tiêu lão không kìm được vui mừng, luôn miệng nói, như thế thuận tiện, tiểu thư đạt được cơ muốn, lao ra bên kia cũng có bằng giao. Ngư Huyền Cơ lại gật cười, mở miệng nói, nhưng Lý Tiền Bối sách yêu cầu lại làm cho ta có chút suy nghĩ không thấu. Tiêu lão hiếu kỳ hỏi thăm, Lý Tiền Bối đưa ra yêu cầu gì? Ngư Huyền Cơ cau mày nói, Lý Tiền Bối nói muốn linh thạch, lại không nói cụ thể muốn bao nhiêu thiếu. Linh thạch? Tiêu lão sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, như Lý Tiền Bối tu vi như vậy thông thiên, tựa như Trích Tiên Lâm phàm nhân vật, như thế nào thiếu linh thạch đâu? Đúng, ta cũng là như vậy nghĩ, cho nên Lý Tiền Bối trong lời này khẳng định có chúng ta không có đoán được thâm ý, nếu là có thể hiểu thấu đáo, từ nay về sau liền nhưng chân chính hợp ý. Ngư Huyền Cơ gật gật đầu, thuận miệng dò hỏi, Tiêu lão, chúng ta vạn bảo các trong kho bây giờ còn có nhiều thiếu cực phẩm linh thạch. Tiêu lão về, lão gia gần nhất cũng tại vơ vét các loại kỳ chân dị bảo, bỏ ra không thiếu linh thạch, bất quá mấy trăm triệu vốn lưu động tóm lại là có. Mấy trăm triệu? Ngư Huyền Cơ cau mày nói, chỉ có như thế điểm sao? Cũng không biết có đủ hay không. Các loại. Ngư Huyền Cơ não hải bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang, tựa hồ bắt lấy thứ gì, gấp giọng mở miệng nói, Tiêu lão, ngươi vừa mới nói cái gì? Tiêu lão sững sờ, vô ý thức về, lão gia gần nhất tại vơ vét. Không, không phải câu này, là bên trên một câu. Như Lý Tiền Bối tu vi như vậy thông thiên, Trích Tiên Lâm phàm nhân vật. Đúng đúng, liền là câu này. Ngư Huyền Cơ kích động đến kêu lên đến. Ta hiểu được. Ta biết Lý Tiền Bối là muốn cái gì. Như Tiền Bối nhân vật như vậy, chỗ nào còn cần linh thạch, hắn muốn khẳng định là tiên ngọc. Chỉ có ẩn chứa tiên linh chi khí tiên ngọc mới đúng Lý Tiền Bối hữu dụng. Đúng, không sai, nhất định là như vậy. Ngư Huyền Cơ trên mặt tách ra nụ cười sán lạ, quay đầu đối Tiêu lão phân phó nói, Tiêu lão, lập tức đi dò tra, chúng ta vạn bảo các tồn kho bên trong bao nhiêu ít khối tiên ngọc. Ta nhớ được lần trước cái kia thượng cổ tiên nhân động phủ mở ra, thế nhưng là chạy không ít hơn cổ tiên ngọc đi ra, không đủ chúng ta lại đi thu nạp. Vâng. Tiêu lão cung kính hồi phục. Ngư Huyền Cơ cười híp mắt mở ra trong tay quả xếp, nhẹ nhàng rung hai lần, trên trán có chút tự đắc. Có thể nhanh như vậy hiểu thấu đáo Lý Tiền Bối lời nói bên trong sâu nghĩa, cũng chỉ có ta Ngư Huyền Cơ đi. Người bình thường tất nhiên là sẽ đần độn thật lấy linh thạch làm thù lao hiếu kính cho Lý Tiền Bối, như thế không chỉ có bỏ ra tiền còn không chiếm được tốt. Ha ha, may mà ta thông minh hơn người. Tiểu viện cây đào giả dưới, bày biện một chiếc bàn. Án trên bàn, giấy tuyên bày ra, văn phòng tứ bảo đã toàn bộ chuẩn bị tốt. Nói lên đến Lý Tu Viễn quả thật có chút thời gian không hề động bút vẽ tranh. Ano dẫm tại trên băng ghế nhỏ khéo léo cho Lý Tu Viễn mài mực, Tiểu Bạch Hồ nằm sấp ở một bên, liền ngay cả cái kia vô cùng ngạo kiểu Tiểu Hồng Điệu đều từ cây đào già bên trên bay xuống, rơi vào Lý Tu Viễn giá bút bên trên, lặng lặng mà nhìn xem hắn chuẩn bị vẽ tranh. Khí thế bàng bạc một chút, lại là tu tiên hạng người. Tu sĩ muốn nhất là cái gì? Tự nhiên là trường sinh tự thị, phi thăng thành tiên, vậy ta cũng không bằng. Lý Tu Viễn ánh mắt chớp động, khoe miệng nổi lên một vòng mỉm cười, đưa tay ở trước mắt trên tuyên chỉ rơi xuống một bút, dứt khoát đưa nàng một tòa thiên đỉnh. 4. Thông báo một chút, ban đêm 12 giờ lên giá, đợi chút nữa trên tóc đỡ cảm nghị chương 060. Kinh thiên đại cơ duyên. Cầu thủ đặt trước, tháng 1 năm 10. Bầu trời xanh phía dưới, một chiếc phi thuyền chính nhanh chóng lao vụt lấy. Cái này phi thuyền giống như một tòa cự đại mà hoa mỹ lâu thuyền, toàn thân tản ra bạc quang, có chút bất phàm. Phi thuyền cái trước toàn thân tắm rửa tại lửa cháy hừng hực bên trong thần điệu đồ án phá lệ dễ thấy. Nếu là biết rõ tu chân giới đại sự tu sĩ nhìn thấy, tất nhiên có thể nhận ra đây cũng là gần nhất nam cảnh tu chân giới danh tiếng nhất kình đồng tức thành Lâm gia phi thuyền. Từ khi Lâm gia đạt được thần điệu phượng hoàng chiếu cố về sau, phong quang vô hạn, khí vận phóng đại. Không chỉ có Lâm gia lão tổ nhất cử đột phá hóa thần hậu kỳ, trong tộc tiểu bối đi ra ngoài lịch luyện càng là kỳ ngộ liên tục. Cho nên Lâm gia dứt khoát đem tự mình tộc huy đều đổi thành thần điệu phượng hoàng tiêu chí. Lâm gia phi thuyền bay cực cao, cơ hồ không trong mây bừng, phi thuyền phía trước đứng đấy một tên thân mặc áo bào tím, tuấn lãng bất phàm thanh niên, chính ngóng nhìn phía trước. Phi thuyền phi nhanh lấy, trước mắt đột nhiên xuất hiện một tòa núi cao. Chẳng biết tại sao, phi thuyền tốc độ lập tức trở nên chậm chạp bắt đầu, mà đứng tại phi thuyền phía trước tuấn lãng thanh niên con người cũng theo đó co rụt lại, thân thể bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy run một cái. Một cái tu sĩ đầu đầy mồ hôi từ phi thuyền bên trong chạy đến tuấn lãng thanh niên bên người, bẩm báo nói, thiếu chủ, phía trước lại xuất hiện một tòa đại, chúng ta. Tuấn lãng thanh niên mí mắt giật một cái, trầm giọng mở miệng nói, đem phi thuyền lại cất cao chút, đi vòng qua. Vâng. Tu sĩ gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đi trở về đi. Từ khi mấy ngày trước đây bọn hắn êm đẹp bay trên trời lấy, trước mắt một tòa vạn trượng cự sơn bỗng nhiên nổ tung, bị vô hình kinh khủng chi lực cho san thành bình địa, tất cả mọi người bao quát thiếu chủ ở bên trong đều trở nên có chút thần hồn nát thần tính bắt đầu. Mỗi lần đi qua tương tự núi cao, đều lo lắng đề phòng, sợ tai họa trước mắt. Trang diện kia thực sự quá quỷ dị, không có chút nào dấu hiệu, cũng không biết lực lượng từ đâu mà đến, tựa như thiên khiển. Nếu như cái kia cố lực vô hình là đánh vào phi thuyền trên, hậu quả kia, ngẫm lại cũng làm người ta tê cả da đầu, sợ không thôi. Mắt thấy cự sơn từ chân mình hạ nhanh chóng lướt qua, đảo mắt bị quăng không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đầu thuyền tuấn lãng thanh niên trong lòng lúc này mới hơi buông lỏng một hơi. Lâm Minh còn đang lo lắng như mấy ngày trước đây như vậy sự tình phát sinh. Vang lên bên tai một thanh âm, một người tướng mạo anh tuấn áo lam thanh niên đi đến tuấn lãng thanh niên thân vừa mở miệng nói. Lâm Phàm lạnh hừ một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói, ta Lâm gia có thần điệu phượng hoàng khí vận phù hộ, phúc phận tề thiên, cho dù là gặp được nguy hiểm cũng nhất định có thể biến nguy thành an, còn gì phải sợ. Thanh niên anh tuấn có chút khinh thường nhếch miệng, trên mặt lại là cười ha hả định nói, Lâm Vinh nói cực phải. Bây giờ Lâm Vinh là ta nam cảnh tu chân giới thế hệ trẻ tuổi công nhận đệ nhất nhân, 200 tuổi không đến liền tấn thăng pháp tướng. Đặt ở toàn bộ nam cảnh trong lịch sử cũng là phải tính đến tồn tại. Lâm Vinh danh tiếng nhất thời có 102, lại có thần điệu phượng hoàng khí vận ra thân, tiền đồ vô lượng. Lần này tiến về đại hạ, nhất định có thể làm cho Đạm Đài tiên tử nhìn với con mắt khác, đến lúc đó ôm mỹ nhân về. Lâm Phàm trên mặt cũng lộ ra có chút tự đắc tiêu dung, ngoài miệng lại khiêm tốn nói, Đạm Đài tiên tử tầm mắt rất cao, cũng không nhất định có thể coi trọng ta. Huống hồ, ta lần này tiến về đại hạ, cũng không hoàn toàn là vì Đạm Đài tiên tử. Áo lam thanh niên nghe nói như thế con mắt lập tức sáng lên, liên tục không ngừng truy vấn, đó là vì chuyện gì? Lâm huynh nhanh nói nghe một chút. Lâm Phàm lại cười không nói, không lên tiếng nữa. Hắn vừa đột phá pháp tướng liền vội vã đi ra ngoài chạy đến đại hạ, một đúng là muốn tại Đạm Đài tiên tử trước mặt biểu hiện tốt một chút một cái mình, nếu là có thể bắt được vị này nam cảnh tu chân giới thứ nhất tiên tử phương tâm, đó là không thể tốt hơn. Hai mà, thì là vì cái kia thần điệu phượng hoàng. Hiện tại tu chân giới tất cả mọi người đều cho rằng thần điệu phượng hoàng là vì bọn hắn đồng tức thành Lâm gia hạ giới, bọn hắn Lâm gia là đến thần điệu chiếu cố trời phù hộ gia tộc. Nhưng chỉ có Lâm Phàm các loại số ít người Lâm gia trong lòng mới rõ ràng, thần điệu phượng hoàng tại đồng tức thành lưu lại nửa ngày chẳng qua là cùng bọn hắn Lâm gia đạt thành một cái giao dịch mà thôi. Dùng Lâm gia cung phụng nhiều năm nửa cái nhánh nô đồng, đổi Lâm gia ba tên tu sĩ phá cảnh tiến giai, khí vận tăng trưởng. Hắn cái này nam cảnh tu chân giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân tên tuổi, liền là như thế tới. Ta Lâm gia hiện tại mặc dù nhìn xem phong quang, nhưng trên thực tế tăng vọt khí vận tựa như cây không dễ, nước không nguồn, chỉ là tạm thời, sớm muộn sẽ suy sụp xuống. Chỉ có chiếm được thần điệu lâu dài phù hộ, Lâm gia mới có thể chân chính cường thịnh bắt đầu. Đây cũng là lão tổ để cho ta lần theo nhánh ngô đồng bên trên lưu lại hương hỏa khí tức chỉ thị, đến đây đại hạ nguyên do. Nếu là có thể tranh chiếm được thần điệu phượng hoàng chân chính tán thành, đó chính là tốt nhất, như là không thể. Lâm Phàm trong mắt quang mang lóe lên một cái, thầm nghĩ trong lòng, vậy liền tại Thái Âm Sơn phụ cận cẩn thận tìm kiếm một phen. Phượng hoàng không rơi không bảo chi địa. Thần điệu phượng hoàng tại Thái Âm tông cảnh nội lâm thế, lại giấu kín ở đây, Thái Âm Sơn phụ cận nhất định ẩn giấu đi một cái kinh thiên đại cơ duyên, đại tạo hóa. Không cồn vợ ở, cầu nở tờ kim đậu, nếu là ta có thể được đến cái này cơ duyên to lớn cùng tạo hóa, cho dù không cần thần điệu phượng hoàng phù hộ, bằng ta Lâm Phàm sức một mình, làm theo có thể đem Lâm gia đưa lên thanh vân bưng. Đến lúc đó, đừng nói là chỉ là một cái Đạm Đài thanh âm, cho dù là Trung Châu Thánh Địa Thánh Nữ tiên tử nhóm cũng muốn ngoan ngoãn chủ động đưa tới cửa. Lâm Phàm tựa hồ đã nghĩ đến cái kia hình tượng, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ đến. Cả người đắc chí vừa lòng, hăng hái, phản phất đã đứng ở tu chân giới đỉnh phong, quan sát dưới chân vô số phong cảnh. Đúng vào lúc này, đột nhiên vang lên bên tai một trận trầm thấp kinh hô. "Lâm Vinh, ngươi mau nhìn đó là cái gì?" Lâm Phàm lấy lại tinh thần, lần theo đối phương chỉ nhìn lại. Chỉ gặp tại bọn hắn phi thuyền một bên, một đạo khói đen như là như lưu tinh nhanh như điện chớp hướng trước tiến đến. Ba, quần quần yêu khí tựa như lang yên, phóng lên tận trời. Pháp tướng yêu hoàng. Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ động dung. Bên người áo lam thanh niên kinh hãi nói, chúng ta đã tiến vào đại hạ cảnh nội hồi lâu, cái này vùng làm sao lại xuất hiện pháp tướng cảnh yêu hoàng? Gia hỏa này như thế rêu rao qua thành phố, vội vàng đi đường, cũng không sợ bị tộc ta tu sĩ bên trong vị nào đi ngang qua đại năng tiện tay một kiếm giết sao? Lâm Phàm không nói gì, nhìn chằm chằm cái kia đạo nhanh chóng đi xa yêu khí mày nhăn lại, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Cái hướng kia, giống như liền là Thái Âm Sơn phương hướng. Chẳng lẽ lại? Lâm Phàm con mắt đột nhiên trợ to, trong lòng nghĩ đến một cái khả năng. Đúng, không sai. Khẳng định là hướng về phía Thái Âm Sơn phụ cận cái tiệu kinh thiên đại cơ duyên mà đi, yêu tộc đối thiên tài địa bảo cảm ứng từ trước đến nay so với nhân tộc muốn nhạy cảm nhiều. Cái này pháp tướng yêu hoàng nhất định là cảm ứng được cái gì, mới vội vã đi đường. Không được, cái tiệu thiên đại cơ duyên nhất định không thể để cho người cho nhanh chân đến trước. Lâm Phàm nghĩ đến, vội vàng hạ lệnh phân phó, nhanh. Để bọn hắn đem phi thuyền tốc độ nâng lên cao nhất, trong vòng 3 ngày, nhất định phải đuổi tới Thái Âm Tông. Lý Tu Viện rơi hạ tối hậu một bút, do xét mình vừa mới hoàn thành hóa tác, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Một tòa thiên cung đưa cho Ngư Huyền Cơ, ngụ ý chúc các nàng cả nhà sớm ngày đứng hàng tiên ban, hẳn là sẽ để nàng hài lòng a, đã khí thế bàng bạc lại ngụ ý thâm hậu, quả thực là không có gì thích hợp bằng. Đợi mực nước hong khô, lấy thêm ra hồi lâu không cần con dấu đắp lên, xem như đại công cáo thành ngàn. Cơ vợ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Hát ngạo 19, chương 061. Nam Thiên, cầu thủ đắt trước, tháng 2 năm 10. Rơi vào bút trên kệ tiểu hồng điệu tựa hồ cũng nhìn chằm chằm vẽ nhìn đến xuất thần, Lý Tu Viễn vừa định đùa nó một phen, cái sau lại vừa quay đầu liền bay trở về cây đào giả bên trên. Ở trên cao nhìn xuống, ngạo kiều vô cùng. Lý Tu Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đối tiểu gia hỏa này xem như hoàn toàn phục. Từ lần trước bị đàn của hắn âm hấp dẫn tới về sau, liền ở trong sân không đi. Lý Tu Viễn thỉnh thoảng cầm chút hạt gạo thanh thủy muốn này nó, cái sau lại chẳng thèm nó tới, nửa chút mặt mũi cũng không cho. Đừng tưởng rằng đầu ngươi bên trên cắm rễ màu sắc rực rỡ lông vũ, chính mình là phượng hoàng, tính tình còn không nhỏ. Lý Tu Viễn không nhịn được nói thầm một câu. Ngôi sồn ở dưới chân hắn nào đó chỉ tiểu hồ ly nghe được câu này thân thể lại hung hăng run một cái. Lão đại, người ta liền là chân chính phượng hoàng A Đồ Sơn Nguyệt lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Từ tiểu hồng điệu đi vào sân một khắc này, nàng liền nhận ra cái kia cao cao tại thượng, bệ 577 nghệ thương sinh ánh mắt, không phải liền là lúc trước để nàng hỗ trợ truyền lời thần điệu phượng hoàng sao? Mấy ngày nay Đồ Sơn Nguyệt mỗi ngày đều trôi qua nơm nớp lo sợ, ngay cả thích nhất gà quay chân ăn vào miệng bên trong đều không thơm như vậy nữa nha. Có vẻ như cái kia đột nhiên xuất hiện A Nô cũng không đơn giản, trên thân thỉnh thoảng sẽ toát ra để Đồ Sơn Nguyệt trong lòng run sợ kinh khủng khí cơ. Lại thêm một cái cao thâm nhất khó lường Lý Tu Viễn. Cả phong đại lão, chỉ nàng một chút thức ăn gà, Đồ Sơn Nguyệt quá khó khăn. Gần nhất giống như muốn ngưng đan, Đồ Sơn Nguyệt quan sát bên trong bản thân trong cơ thể đã cơ hồ hoàn toàn ngưng hóa thành thể lòng yêu lực, trong lòng suy nghĩ, đến lúc đó đi ra ngoài đi xa xa tìm một nơi yên tĩnh kết đan đi, nếu không bạn không cẩn thận đã quấy rầy mấy vị này, trêu đến trong đó cái nào tâm tình khó chịu, một chút chừng tới đem ta yêu đan cho làm vỡ nát sẽ không tốt. Đồ Sơn Nguyệt cảm thấy mình quả thực rất phế vật, đi theo cái này một vị bên người, mỗi ngay cảm thụ được vô số đạo vận tẩy lễ, lại còn lề mề đến bây giờ mới ngưng đan, thật sự là cho Đồ Sơn thị mất thể diện. Người đã đến. Lý Tu Viễn mở ra môn, nhìn thấy Ngư Huyền Cơ một mực cung kính đứng tại cửa ra vào, hai mắt tỏa sáng. Ngư Huyền Cơ xin ra mắt tiền bối. Và nói lời nói a. Lý Tu Viễn vẫy tay, để Ngư Huyền Cơ tiến vào tiểu viện. Đi vào nội đường, Ngư Huyền Cơ lần nữa cảm thụ một phen vô số đại đạo cọ rửa tẩy lễ, cưỡng ép kềm chế mình rung động đạo tâm, đầy cõi lòng mong đợi nói, tiền bối vội vã để cho ta đến đây, thế nhưng là vẽ đã làm tốt. Lý Tu Viễn cười gật gật đầu, xuất ra một bức cất kỹ bức tranh, nói, đã sớm hoàn thành, ngươi xem một chút a. Ngư Huyền Cơ một mực cung kính tiếp nhận bức tranh, sau đó chủ động đưa cái trước vòng tay chữ vật, cung kính nói, tiền bối nhuận bút cũng chuẩn bị xong. Lý Tu Viễn tiếp nhận vòng tay chữ vật, nhìn lướt qua, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp trong vòng tay chứa đồ lặng lặng nằm chừng trăm khối trắng mông mông khối ngọc. Nhiều như vậy, thực sự vượt quá Lý Tu Viễn đoán trước. Với lại giống như cùng hắn dĩ vãng tại tu tiên trong phường thị thấy qua hạ phẩm linh thạch không giống nhau lắm, phẩm tướng đã khá nhiều. Chẳng lẽ lại là? Lý Tu Viễn trái tim hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Trung phẩm linh thạch. Đúng, nhất định là trung phẩm linh thạch. Một khối trung phẩm linh thạch nhưng giá trị 10 khối hạ phẩm linh thạch đâu? Nơi này tối thiểu cũng có 100 khối, đổi tính được. Dòng giá 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Một khoản tiền lớn. Hắn nguyên bản dự đoán là có thể lừa cái mười mấy 20 khối hạ phẩm linh thạch thì ngon, A Nô hiện tại niên kỷ còn nhỏ, tu vi còn thấp, hẳn là cũng không hao phí quá nhiều linh thạch. Hắn chậm rãi tích lũy liền là. Nhưng chưa từng nghĩ Ngư Huyền Cơ đi lên liền đưa cho hắn như thế một phần hậu lễ, thực sự quá ngoài ý muốn. Thật không hổ là tu tiên giới nhà giàu mới nổi, thật mẹ nó có tiền a. Lý Tu Viễn đè nén nội tâm kích động, trên mặt làm ra một bộ vân đạm phong khinh biểu lộ, khẽ gật đầu, hướng Ngư Huyền Cơ ném đi ánh mắt tán thưởng. Không sai, có lòng. Quả nhiên, tiền bối rất hài lòng. Ngư Huyền Cơ nội tâm cũng là một trận mừng rỡ, âm thầm suy nghĩ, tiền bối muốn quả thật là tiên ngọc, may mà ta hiểu thấu đáo tiền bối trong lời nói ẩn giấu được sâu ý, cho mượn cơ hội này hung hăng ở tiền bối trước mặt soát một đợt độ thiệt cảm. Không hưởng công ta đỉnh lấy áp lực kiếm đến như vậy nhiều hơn cổ tiên ngọc cá, tiền bối hài lòng liền tốt. Ngư Huyền Cơ cung kính hồi phục. Lý Tu Viễn hiện tại càng xem càng cảm thấy Ngư Huyền Cơ thuận mắt, nhẹ lời nói ra, ngươi xem trước một chút vẽ đi, nhìn xem có hài lòng hay không. Xuất từ tiền bối chi thủ, tất nhiên là truyền thế chi bảo. Ngư Huyền Cơ lại là một cái mông ngựa đưa lên, để Lý Tu Viễn thoải mái vô cùng. Ngư Huyền Cơ đầy cõi lòng mong đợi chậm rãi mở ra trong tay bức tranh, vô cùng vô tận đạo vận lập tức lưu chuyển mà ra. Đây là Lý tiền bối họa tác độc hữu đặc điểm, nàng cũng không có quá cảm giác ngoài ý muốn, nếu là không có đây cơ hồ muốn đẩy tràn ra tới đạo vận tồn tại, mới là thật kỳ quái đâu. Ngư Huyền Cơ hít sâu một hơi, định nhãn hướng trong bức tranh nhìn lại. Không cái nhìn này, lập tức cả người đứng chết chân tại chỗ. Trong nháy mắt, Ngư Huyền Cơ liền cảm giác mình tựa hồ đi tới khác một phương thiên địa. Một cái vô hạn cao mịt mù, vô hạn rộng rãi thiên địa. Nàng phảng phất đưa thân vào đám mây, bên người là vô cùng vô tận lượn lờ mây mù. Đương nhiên, từng đạo thần quang bắn ra đến, đâm rách mây mù, choáng nhiệm ra vạn dặm thải hà. Vang lên bên tai trận trận tiên âm, tựa hồ đại đạo nỉ non, kể rõ vô tận huyền ảo diệu lý. Trên bầu trời rơi xuống bảy sắc cánh hoa quan vũ, hết thảy đều lộ ra như vậy lộng lẫy. Nơi này là tiên giới sao? Ngư Huyền Cơ ngơ ngác nhìn lấy hết thảy trước mắt, nỉ non mở miệng. Phản phất là vì muốn xác minh nàng câu nói này, trước mắt dáng mây chậm rãi phá vỡ, hiện lộ ra vô số đỉnh đài lầu cát, lang gia tiên vũ. Phiêu miểu tiên âm Phật sướng bên trong, vô số chỉ tiên hạc màu hiệu buôn tẩu mà ra, mây mù ở trong tựa hồ còn có chân long, hỏa phượng, kỳ lân các loại thần thú thân ảnh như ẩn như hiện. Ngư Huyền Cơ nhìn thấy vô số tay áo dài bồng bềnh, tuấn mỹ bất phàm tiên nhân từ bốn phương tám hướng bước trên mây mà đến, mỗi cả người bên trên chỗ phát ra khí tức đều gọi nàng vì đó run rẩy. Mở, vang lên bên tai một tiếng vô cùng uy nghiêm la lên, lôi đỉnh trận trận. Trước mắt nàng xuất hiện một cái vô biên cao xa cự đại môn hộ. Ngư Huyền Cơ cố gắng mở to hai mắt, lại chỉ có thể loáng thoáng thấy rõ Nam Thiên hai chữ. Môn hộ về sau tựa hồ còn có một tòa càng thêm bảng bạc rộng rãi kiến trúc, nhưng lúc này nàng lại tâm thần chấn động, từ trong bức tranh tránh ra. Như thế nào? Đống nhiên ngẩng đầu, đối diện bên trên một đôi bốn, hai ôn nhuận như ngọc đôi mắt, là tiền bối đang hỏi nàng. Ngư Huyền Cơ thoáng như một giấc mộng dài, hồi tỉnh lại, cả người phảng phất đã kinh lịch trăm ngàn lần luân hồi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tiền bối hôm nay ban thưởng vẽ tri ân, vạn bối vinh thế không dám lãng quên. Ngư Huyền Cơ vui lòng phục tùng hướng Lý Tu Viễn làm một đại lễ. Bức họa này ẩn chứa trong đó đồ vật thực sự quá nặng nề, nàng cơ hồ muốn không chịu được nổi. Ngư Huyền Cơ biết Lý tiền bối không chỉ có chỉ là vì muốn nàng hỗ trợ thu thập một chút tiên ngọc, càng là đang mượn này ban thưởng nàng một phần cơ duyên, một trận thiên đại tạo hóa. Ngư Huyền Cơ hiện tại lòng tràn đầy xấu hổ, thua thiệt nàng còn tưởng rằng cái kia chừng 100 khối tiên ngọc đổi Lý tiền bối một bức họa là tại Lý tiền bối trước mặt tăng độ yêu thích. Thiếu đi, quá ít. Chớ nói 100 khối thượng cổ tiên ngọc, liền là cầm toàn bộ vạn bảo các đi đổi bức họa này đều không đủ. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạn bay lô tiểu thuyết áp. Hát ngạo 19, chương 062. Cái này đều có thể bị nhị thúc đoán đúng. Cầu thủ đặt trước, tháng 3 năm 10. Có khoa trương như vậy sao? Lý Tu Viễn nhìn xem Ngư Huyền Cơ bộ này cơ hồ đầu giảm xuống đất, cảm kích nước mắt linh tư thái, hơi kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút lại bình thường trở lại. Chủ yếu là hắn này tấm tiên đỉnh vẽ thực sự quá tốt. Nói thật, Lý Tu Viễn mình đều cảm thấy bức họa này là mình cho đến tận này xuất sắc nhất hài lòng nhất một bức. Cho hắn cung cấp trọn vẹn hơn 1000 điểm kinh nghiệm. Lý Tu Viễn tự nhiên là chưa từng gặp qua trời bên trên tiên đỉnh, cũng không biết tiên đỉnh đến cùng hình dạng thế nào, nhưng hắn lại đem họa nghệ bên trong lưu trắng kỹ xảo vận dụng đến cực hạn. Lấy vô số lượn lờ mây mù làm chủ thể, trong mơ hồ hiện lộ ra thiên đình hình dáng, đầy đủ gây nên xem họa sĩ vô số mơ màng. Trong đó đặt bút Nam Thiên Môn càng là cả bức họa vẽ rồng điểm mắt chi bút, đã biểu hiện ra tiên gia khí phái phiêu miểu, lại có thiên đình chi uy nghiêm, khí tượng bằng bạc, không thể bảo là chi không tao diệu. Vừa vặn bức họa này lập ý là tu sĩ tha thiết ước mơ tiên giới, hẳn là cào đến Ngư Huyền Cơ trong lòng trông ngứa, lại thêm giống nàng dạng này tu tiên giới nhà giàu mới nổi bản thân liền không tiếp xúc quá nhiều thiếu phong nhã sự vật. Đột nhiên nhìn thấy dạng này một bức kinh thế họa tác, sẽ có phản ứng như vậy cũng thuộc về bình thường. Nhìn Ngư Huyền Cơ như thế hài lòng, Lý Tu Viễn cảm giác cái kia chừng 100 khối trúng phẩm linh thạch cũng thu yên tâm thoải mái bắt đầu, cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi hài lòng liền tốt, không cần đa tạ, đây là ngươi nên được. Tiền bối ý tứ nói bức họa này là chúng ta vạn bảo các nên được cơ duyên. Ngư Huyền Cơ nghe xong trong lòng càng là kích động, cảm tạ, kính trọng, kính nể vân vân tự không phải trường hợp cá biệt. Lập tức xuất ra một viên tử kim sắc ngọc bài, cung cung kính kính phóng tới Lý Tu Viễn trước mặt, vui lòng phục tùng nói, tiền bối về sau có bất cứ phân phó nào, có thể tùy thời gọi ta tới, như còn cần tiên. Khu khu, linh thạch cũng có thể tùy thời cáo chi tại ta. Xem ra gia hỏa này là rất hài lòng, còn muốn về sau lại từ ta cái này nhiều mua mấy tấm vé trở về mạo xương tràn diện. Lý Tu Viễn cười không nói, nhận lấy Ngư Huyền Cơ lệnh bài khẽ gật đầu. Ngư Huyền Cơ nhìn thấy Lý Tu Viễn thu lệnh bài, trong lòng cũng là một trận mừng thầm. Nàng đây coi như là đùa nghịch cái tiểu thông minh, mặt ngoài là cảm tạ Lý tiền bối ban thưởng vẽ tri ân, muốn hồi báo, nhưng trên thực tế lại là nhờ vào đó cùng Lý tiền bối đáp lên quan hệ. Vạn bảo các mặc dù gia đại nghiệp đại, tài nguyên vô số, pháp bảo vô số, nhưng thiếu nhất liền là đỉnh cấp cao thủ. Bây giờ nàng có thể cùng Lý tiền bối dạng này siêu cấp đại lao kết xuống mấy phần hương hòa tình, về sau vạn bảo các cũng có thể được ích lợi vô cùng. Nghĩ tới đây Ngư Huyền Cơ trong lòng chính là một trận khó mà ức chế kích động, liền không quay dậy tiền bối thanh tu, vạn bối cáo lui. Lý Tu Viễn khoát khoát tay, mỉm cười nói, đi thôi. Các loại Ngư Huyền Cơ rời đi, Lý Tu Viễn trên mặt mới nhanh chóng nắm lên vòng tay chữ vật, xuất ra một khối trắng ngông ngông như thượng đẳng mỹ ngọc, lại không đoạn tản mát ra thanh lương chi khí linh thạch. Mặt mày hớn hở, Ngư Huyền Cơ bước nhanh đi ra tu duyên tiểu điểm, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, thần sắc hoảng sợ, thật giống như một cái dấu trong lòng trọng bảo sợ bị người khác biết phàm nhân. Cứ như vậy Ngư Huyền Cơ còn cảm thấy không yên lòng, khống chế độn quang trở về trên đường, thần trí của nàng cơ hồ một mực tập trung vào trong vòng tay chữ vật bức họa kia quyển, phảng phất nó sẽ tùy thời hư không tiêu thất. Trở lại vạn bảo các sản nghiệp, Ngư Huyền Cơ vội vàng trốn vào trong phòng, từ trong vòng tay chữ vật xuất ra bức tranh, lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Ngư Huyền Cơ mang gần như thành tín tâm tính chậm rãi mở ra bức tranh, lại một lần nữa bị trong đó bàng bạc vô biên ý tưởng chỗ rung động thật sâu. Thu hồi ánh mắt, Ngư Huyền Cơ thở dài một hơi, thì thào cảm khái nói, đây cũng là trong truyền thuyết thượng giới tiên đỉnh cảnh tượng à, không tận mắt nhìn thấy căn bản là không có cách tô lại vẽ ra cảnh tượng như vậy, Lý tiền bối lai lịch thật sự là ta nghĩ cũng không dám nghĩ, tất nhiên là tiên giới nào đó vị đại năng hạ phàm lâm thế, chỉ là không biết Lý tiền bối ẩn cư tại Thái Âm Tông sơn môn xuống đến ngọn nguồn là đang nưu đồ cái gì. Ngư Huyền Cơ lắc đầu, vừa mới đem bức tranh cẩn thận cất kỹ, chợt nghe ngoài cửa cấm chế một cơn chấn động. Có người gõ cửa. Ngư Huyền Cơ khẽ nhíu mày, đứng dậy đi tới cửa. Mở cửa phòng, chỉ gặp Tiêu lão một mặt lo âu đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy nàng lập tức lo lắng nói ra, "Tiểu thư, linh sách lao ra tới, chỉ tên muốn ngươi đổi mau qua tới." Nhị thúc. Ngư Huyền Cơ ánh mắt lấp lóe một cái. Nhị lao ra tâm tình tựa hồ không tốt lắm, Tiêu lão cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ngư Huyền Cơ bình tĩnh gật đầu, "Ta đã biết, ta hiện tại liền quá khứ." Tiêu lão không nói thêm gì nữa. Ngư Huyền Cơ một đường đi tới phòng, một đạo quần áo lộng lẫy bóng người chính đưa lưng về phía nàng đứng chắp tay. "Nhị thúc, sao ngươi lại tới đây?" Ngư Huyền Cơ trên mặt tách ra tiểu dung, cười híp mắt hô một tiếng. Bóng người kia chậm rãi xoay người lại, lộ ra một trương tràn đầy tái nhợt chi sắc trung niên khuôn mặt. "Còn không đều bởi vì ngươi làm chuyện tốt." "Hừ." Trung niên nam nhân lạnh hừ một tiếng, lạnh băng băng ánh mắt trừng mắt Ngư Huyền Cơ, sau đó mở miệng nói, "Nguyên bản nghe nói ngươi vì Vạn Bảo Đại hội sự tình đặc biệt tới đây tranh đoạt Vô Sinh Đại Đế động phủ cơ duyên, ta còn tưởng rằng ngươi là trưởng thành, biết vì Vạn Bảo các phân ưu." Kết quả không nghĩ tới, trung niên nam nhân tức giận đến phất ống tay áo một cái, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Mau nói, tồn kho bên trong mấy trăm triệu cực phẩm linh thạch, còn có những cái kia thượng cổ tiên ngọc, dưỡng hồn chi bảo, ngươi đều làm đi nơi nào? Ngươi hôm nay nếu là không nói ra cái như thế về sau, ta hiện tại liền ép ngươi trở về, để ngươi cha cấm túc ngươi 10 năm." Đối mặt trung niên nam nhân lôi đình tức giận, Ngư Huyền Cơ lại tựa hồ như tuyệt không hoảng, cười híp mắt mở miệng nói, "Kẻ nhị thúc bất giận, ngươi nói những vật kia, ta đều cầm lấy đi đổi bà bối." Trung niên nam nhân mày nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Bảo bối gì có thể giá trị mấy trăm triệu cực phẩm linh thạch, mấy chục khối thượng cổ tiên ngọc, còn có những cái kia có giá trị không nhỏ dưỡng hồn chi vật." Ngư Huyền Cơ đưa tay khẽ vỗ, trong tay hiện lộ ra một cái thường thường không có gì lạ của chủ. Liên là kiện bảo bối này. Trung niên nam nhân thần thức cường đại nhanh chóng đảo qua, sắc mặt lập tức lại tái nhợt một điểm. Ngay cả một tơ một hào linh lực ba động cũng không có, trang giấy bút mực cũng là mới, không có nửa điểm thượng cổ khí tức. Trung niên nam nhân trừng mắt Ngư Huyền Cơ, nghiến răng nghiến lợi mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, "Ngươi đừng nói cho ta, đây là cái nào tiên thần đại năng vừa mới cho ngươi làm, vì ngăn ngừa bảo quan phát hiện, còn đặc biệt chưa dùng tới linh lực." Ngư Huyền Cơ tuấn, Lý Triệu Triệu, xinh đẹp trên mặt lập tức viết đầy kinh ngạc, há to mồm ra vẻ giật mình nói ra, "Nhị thúc, ngươi khi nào học tiên cơ thần toán chi thuật, cái này vậy mà đều có thể bị ngươi đoán được." "Cấp, chính như ngươi nói, ta mới vừa từ cái kia vị đại năng chỗ ở trở về, quả nhiên là cùng ngươi đoán một chữ không kém." "Ngươi?" Trung niên nam nhân bị Ngư Huyền Cơ tức giận đến lời nói đều nhanh nói không nên lời, bàng bạc linh lực điều động bắt đầu, trực tiếp đưa tay liền hướng nàng chụp tới. Ngư Huyền Cơ vội vàng hô to, "Nhị thúc, ngươi hiện đừng nóng nội, có thể hay không nhìn một chút tranh này làm định luật lại?" Trung niên nam nhân bàn tay lớn lơ lửng giữa không trung, trên mặt âm tình biến ảo không ngừng. Ngư Huyền Cơ lộ ra tội nghiệp bộ dáng, câu khẩn mà nhìn xem trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân cuối cùng thở dài một tiếng, trung điệp buông tay xuống, bất đắc dĩ mở miệng nói, ta thật sự là bị vực ngoại thiên ma đoạt xá mất hồn mới có thể tin ngươi lần này chuyện ma quỷ. Đem vết cho ta lấy ra. Ngư Huyền Cơ thở dài một hơi, sau đó mặt mày hớn hở đem bức tranh chủ động đưa tới. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Hát ngạo 19.